Chương 316, Thích Cầu Sơn bên trong lôi đỉnh như mưa, chương 316, Thích Cầu Sơn bên trong lôi đỉnh như mưa. Chương 316, Thích Cầu Sơn bên trong lôi đỉnh như mưa. Nhìn xem trong tay tinh tế địa đồ, Thích Cầu Sơn ngay tại Dương Khiêm vị trí chỗ ở phía tây bắc, thẳng tắp đi qua bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Địa đồ là trước khi đi từ binh nhà mua tới, là đẳng cấp cao nhất toàn vực địa hình. Phần này hình chỉ có Dương Khiêm có thể cầm, một mực đặt ở trong túi đựng đồ của hắn. Thích Cầu Sơn là một tòa cũng không thu hút núi nhỏ, liên miên cũng bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Tại trên địa đồ tiêu chí cũng liền một loạt đơn giản miêu tả, nhiều rừng tùng, tị hỏa, trong rừng dã thú không nhiều. Sở dĩ muốn dạ tập Thích Cầu Sơn, nguyên nhân chính là trước đó bắt được cái kia ba đầu lưỡi biểu thị hiện tại Thích Cầu Sơn chính là Hương Thịnh Minh hành động lần này lâm thời đại doanh. Liên miên thế núi vừa vặn thuận Dương Khiêm một nhóm tiến về Song Khánh phủ thành cạnh quân đạo, có thể vừa vặn ẩn tàng, mà lại không đến mức bị phát hiện. Ngày mai hoặc là từ nay trở đi, Hương Thịnh Minh còn kém không nhiều tập kết hoàn thành, đến lúc đó Dương Khiêm chính là bọn hắn phát động công kích mua bán lớn. Dương Khiêm ý nghĩ rất đơn giản, cầm trong tay hắn lệnh điều, từ đạp vào Song Khánh phủ thổ địa bắt đầu, đây chính là tiến nhập hắn khu quản hạt. Nếu trong khu quản hạt mặt có người cho hắn đưa kinh nghiệm tới coi như đón tiếp, hắn há có thể chối từ. Vừa vặn cũng mượn cơ hội sẽ nhìn xem cái này Song Khánh phủ bên trong đến cùng muốn hắn người phải chết là như thế nào một cái bản sự, có thể tích lũy hơn một cái đại lực đạo cục đến, có thể hay không lưu tính mạng hắn. Nội vệ mặc dù đều là tu sĩ, nhưng cũng đều không thiếu thực chiến sát phạt. Dương Khiêm mệnh lệnh vừa đưa ra, lập tức liền biết nên làm như thế nào. Đem đổ quân nhu doanh lưu tại nguyên địa làm ngụy trang. Còn sót lại hơn 70 người bắt đầu đi theo Dương Khiêm sở soạn hướng phía Thích Cầu Sơn chạy vội. Không có cưỡi ngựa, mà là riêng phần mình triển khai thân pháp. Hơn 10 dặm khoảng cách cũng không xa. Vẹn vẹn không đến một bữa cơm thời gian, Dương Khiêm dẫn người một đường đã đến Thích Cầu Sơn dưới chân. Đại nhân, căn cứ đầu lươi thuyết pháp, đối phương lâm thời đại doanh ngay tại chủ phong giữa sơn núi, ngài nhìn, hẳn là mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa vị trí. Thuộc hạ coi là cùng từng điểm gặm, không bằng trực đảo Hoàng Long. Hồ An trong quân ngũ cũng đã từng làm không ít thời gian, đối với lớn chiến lược mưu đồ có lẽ còn nói không lên kinh nghiệm, nhưng đối với loại này phạm vi nhỏ tập kích chiến hắn nhưng là quá quen thuộc. Phía bên mình có Dương Khiêm cường giả như vậy, tập kích thích hợp nhất đan đao thẳng vào, trực tiếp đem đối phương yếu hại xuống nát, còn sót lại chính là quét ngang gà đất cho sành tình tiết. Mà lại Hồ An hiểu được Dương Khiêm không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên nói ra trước đã một cái có thể được nhất phương lược, đến lúc đó coi như Dương Khiêm muốn sửa đổi tiến công đường đi, cũng có thể tại cái này đại để bên chiến đổi, không đến mức chỉnh quá không hợp tối thượng. Dương Khiêm cũng minh bạch Hồ An dụng ý, càng hiểu hơn. Dù sao nghiêm ngặt nói đến đây đã là đánh trận, thuộc về chiến sự, sinh tử đại sự cũng không dám để hắn loại này tinh khiết thường dân đến mù chỉ huy. Nhưng là Dương Khiêm chưa từng có cảm thấy mình cần học đánh trận, mà lại hắn cũng không thấy được bản thân đối mặt tình huống cần dùng đến chiến sự bên trên nhu lực mới có thể giải quyết. Thậm chí lần này mang người tới cũng không phải cần nhờ những nhân thủ này tham dự sát phạt đạt tới mục đích, Dương Khiêm càng nhiều hơn chính là hy vọng trận này vở kịch lớn đến có một ít người xem. Mà bao quát Hồ An ở bên trong hoàng thành vệ môn chính là thích hợp nhất người xem. Khoát tay áo, Dương Khiêm không có để Hồ An nói tiếp, ngắt lời nói, Hồ phó thị quá lo lắng. Dương Khiêm từ trước đến nay nhất có tự mình hiểu lấy, đánh trận mưu lược những này ta căn bản không hiểu. Thật muốn dùng đến lời nói, khẳng định xin nhờ Hồ phó thị dạng này người trong nghề đi lo liệu. Dưới mắt tôi, thanh lý mất dọc theo đường tiếu tham liền tốt, còn sót lại ta tự sẽ dẹp yên. Dẹp yên. Hồ An nghe vậy trong lòng đầu tiên là không hiểu, chợt phẩm ra Dương Khiêm trong lời nói chắc chắn cùng tự tin, thế là cũng không có hỏi nhiều, vội vàng xuống dưới truyền lệnh. Mà cả trong quá trình Dương Khiêm một đoàn người tốc độ đi tới cũng không có chậm lại. Nguyên Anh cảnh thần niệm quét dò xét phía dưới, trung quanh phương viên trong vòng trăm trượng một ngọn cây cọng cỏ một trùng một chim đều không thể gạt được hắn, chớ nói chi là những cái kia nút trong bóng tối Hương Thịnh Minh chạm gác ngầm lúc đầu cũng thư giãn cảnh giác, bị Dương Khiêm thần niệm đảo qua căn bản như không mặc quần áo bình thường sáng loáng đột xuất. Nói chung Dương Khiêm đều không có để đồng hành nội vệ động thủ, chính hắn liền có thể giải quyết. Thường thường cách thật xa, từng đạo vô hình đao mang liền tắt tới, vô thanh vô tức, nhận được chính là kinh nghiệm trên bảng từng đầu nhảy ra đánh giết nhắc nhở. Đều là chút cặn bã kinh nghiệm, chỉ có thể nói Dương Khiêm bây giờ quá nghèo, chân mũi cũng không muốn buông tha, cho nên mới sẽ tự mình động thủ. Nếu không để đồng hành nội vệ xuất thủ hắn cũng tiết kiệm phiền phức. Các loại khoảng cách đầy đủ, Dương Khiêm liền để dưới trướng tất cả mọi người cảnh giới, chờ lấy xem kịch chính là. Đại nhân, ngài đây là muốn gặp qua rồng tố sao? A, Hồ An có chút được, hắn không có minh bạch Dương Khiêm vì sao đột nhiên xuất hiện một cái không hiểu thấu tử. Rồng tố, lôi trận vũ đi, là nói ít một chữ sao? Dương Khiêm lại không nói nữa, rất nhiều chuyện nói lại nhiều không bằng làm được càng có ý tứ. Thế là Dương Khiêm dưới chân dẫm lên chính mình pháp bản ngự khí đằng không, trong chớp mắt liền đẳng nhập không trung, rất nhanh tới hơn 300 trượng độ cao mới dừng lại. Trên đất Hồ An bọn người trợn tròn mắt, biết Dương Khiêm sẽ ngự khí phi hành, trước đó Dương Khiêm dạng này trở về Cát Châu phủ thành sự tình tất cả mọi người hiểu được. Có thể cái này đến lúc nào rồi, trước mắt yêu tà tặc phỉ gần trong gang tấc, Dương Khiêm vị này chiến lược mạnh nhất bay thẳng không trung đi làm thôi. Mà lại đây cũng quá cao đi, chẳng những trong đêm hoàn toàn không nhìn thấy, liền ngay cả Hồ An đám người cảm giác cũng đã sớm không có Dương Khiêm bóng dáng. Đây là muốn làm gì? Hồ phó thị, Dương đại nhân đây là ý gì? Không rõ ràng, nhưng Dương đại nhân không phải kẻ lỗ mãng, hắn nếu để cho chúng ta tạm thời nguyên địa cảnh giới vậy liền tạm thời như vậy, ta muốn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có thay đổi gì. Không phải vậy Dương đại nhân sẽ không lưu nói rõ. Nhìn như có chút tùy ý cử động, cũng không có cho ở đây nội vệ mang đến phần nàn. Dù sao đoạn đường này đến như vậy thời gian dài Dương Khiêm chỉ điểm đã để những này trong hoàng thành vệ tâm phục khẩu phục. Lúc này càng nhiều hay là nghi hoặc mà thôi. Hồ An tiếng nói vừa dứt, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên một tiếng sấm rền. Oeng. Đồng thời cổ quái là tiếng sấm này, nhưng không thấy thiểm điện, đồng thời phương hướng tựa hồ chính là phía trước Thích Cầu Sơn trên chủ phong. Xét đánh. ngẩng đầu lên mới phát hiện vốn đang tinh không sáng chói bầu trời đêm đã chẳng biết lúc nào trở nên mây đen dày đặc, đen nghịt cơ hồ muốn ép đến Thích Cầu Sơn trên đỉnh núi. Đồng thời tầng mây nhấp nhô, tựa hồ trong đó đang nổi lên cái gì. Nhưng quá đen, Hồ An bọn người cho dù đều là tu sĩ, nhưng thị lực vẫn tại trong đêm tối nhận hạn chế nghiêm trọng, huống chi mây đen áp xuống tới tia sáng càng là cơ hồ hoàn toàn không có, có thể nhìn thấy một chút đại khái bộ dáng coi như miễn cưỡng. Bất quá rất nhanh, một tia sáng xé mở hắc ám, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại địa. Giang giác, ầm ầm. Hồ An nhìn thấy cái này không gió không mưa nhưng lại sấm chớp rền vang chẳng cảnh, cảm thấy cực kỳ quái dị. Bởi vì cho dù trước mắt trận này lôi bạo khúc nhạc dạo, có thể trong không khí hoàn toàn không có lôi bạo trước nên có thủy khí và bực mình. Đồng thời mây đen kia bên trên lấp lóe lôi quang thế mà toàn tập bên trong tại Thích Cầu Sơn chủ phong cùng xung quanh một hai dặm phạm vi bên trong. Bên ngoài phạm vi lại một chút lôi quang đều không có. Ngay sau đó, không đợi Hồ An trong lòng nghi ngờ, lôi vân đột nhiên rộng mở một đường vết rách, thật giống như một cái bùn đột nhiên phá một cái độc lớn, bên trong trang phục lộng lây đồ vật toàn bộ miệng rộng bình thường ào ào hạ lạc. Lôi vân lý có thể rơi thứ gì xuống tới? Tự nhiên là lôi đỉnh. Cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, từng đạo nhìn ra trọn vẹn cánh tay phẩm chất lôi đỉnh, lóe bạch quang chói mắt, tử quang từ thấp bé nặng nề lôi vân trung chút xuống, cuồn bạo đến làm cho người hai chân như nhũn ra đứng không vững, nội tâm hoảng sợ đến từ hồn phách. Những lôi đỉnh kia dày đặc trình độ thậm chí tại diệu quang ở giữa núi thành một mảnh, xa xa giống như là một mảnh màn mưa, hoặc là nói thác nước thích hợp hơn. Lúc này Hồ An trong lòng không khỏi sợ hãi, cái này hẳn là chính là Dương đại nhân nói tới dông tố. Tất cả đều là lôi đỉnh, như mưa đập xuống. Tấu chương xong, chương 317, song khánh phủ là chỗ tốt, chương 317, song khánh phủ là chỗ tốt. Chương 317, song khánh phủ là chỗ tốt. Cao mấy trăm trượng không, Dương Khiêm hai tay kết ấn, không ngừng nhanh chóng biến hóa, trong miệng đồng dạng nói lẩm bẩm. Sau một lát, trong thân thể của hắn lôi khí liền bắt đầu bành trướng đi ra, quấy thiên địa lôi đỉnh bản chất, dứt bỏ tất cả trước đưa chuẩn bị, trực tiếp đem lôi đỉnh cho ôm đi ra. Đồng thời không phải đơn độc sách đi ra một đạo hai đạo, mà là sách đi ra một trận lôi bạo. Đây là Ngũ Lôi Cung Lôi Minh chính pháp trung sau cùng một môn lôi pháp, tên là Lôi Vũ Lạc. Lấy hy sinh đang đạo lôi đỉnh uy năng, đặt tới dày đặc sét đánh hiệu quả, như là mưa to, có thể tại trong phạm vi nhất định thực hiện đại quy mô lôi sát. Có lẽ gánh vác được một hai đạo lôi đỉnh, nhưng liên miên bất tuyệt ở giữa, cho dù là kết đăng cảnh, nếu là không có một hai kiện không sai phòng ngự pháp khí lời nói, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chạy. Mưa rơi nện lôi ở giữa dính chặt ngươi còn muốn chạy. Coi như thổ độn đều cho ngươi từ trong đất dung ra đến, ngự khí thủ đoạn thì càng là sách cũng không cần sách. Tu sĩ bình thường, phổ thông tặc phỉ cũng yêu tà lại là cái gì hạ tràng. Coi như giấu ở trong sơn động cũng sẽ bị trải rộng ngọn núi lôi pháp chấn động đánh chết ngươi. Một câu, hoặc là tu vi ngươi có thể ngạnh kháng lôi vũ lạc, hoặc là ngươi có lợi hại phòng ngự pháp khí giúp ngươi trốn qua một kiếp, không phải vậy chỉ có thể là một con đường chết. Âm âm tiếng sấm cuộn cuộn, lốp bốp lôi đình đập xuống, trong đêm tối như bạch quang thác nước chút xuống, tại Thích Cầu Sơn chủ phong bao quát chung quanh một đến hai bên trong phạm vi bên trong trọn vẹn cọ rửa đập chém gần một chén trà thời gian. Đợi đến lôi thu tản mát, một cỗ đốt cháy khét mùi vị thậm chí đều trôi dạt đến còn cách ba dặm Hồ An bọn người trong lỗ mũi. Thịt nướng vị hay là than cốc mùi vị, tất cả đều mắt choáng váng. Con mẹ nó thủ đoạn gì? Đem lôi đình ngay sau đó mưa đúng không? Mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ thay vào chính mình đi vào, một khi thật như vậy, chính mình như tại cái tia lôi bạo ở trong sẽ là tình hình gì? Đơn giản không rét mà run. Đang đợi được Dương Khiêm thân hình rơi xuống, bao quát Hồ An ở bên trong, hơn 70 người liền vội vàng không người cung nên, chẳng biết tại sao cũng không dám nhìn thẳng vào, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu che kín tất cả mọi người cái chán. Đi, lên núi nhìn xem còn có hay không cái gì người sống. Diễn trò vậy sẽ phải làm cho bẹn. Không đơn giản diệt một núi tặc phỉ cùng yêu tà, đồng hành nội vệ bọn họ cũng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn qua lôi pháp qua đi chẳng diện. Đồng thời nếu làm lâm thời đại doanh, bên trong là không phải sẽ có một chút manh mối lưu lại. Cũng không thể động thủ, phủi mông một cái quay người liền rời đi. Leo núi, trên đường đi tất cả đều là bị lôi đỉnh cày qua tàn phá cùng thang cốc, rất nhiều cây cối đã bốc cháy, hỏa thế ở trong núi lan tràn rất nhanh. Nhưng ngăn cản không được Dương Khiêm một đoàn người tiến lên. Mỗi lần hỏa thế đánh tới, liền sẽ đột nhiên tắt mất, một đạo cổ quái gió mở đường. Cao tốc xen kẽ xoay tròn, trực tiếp điều chất dẫn cháy dưỡng khí, đi theo chính là thiên hàn chi thế phi tốc hạ nhiệt độ, lớn hơn nữa lửa cũng đốt không nổi. Tìm tới mảnh kia cái gọi là đại doanh thời điểm, càng là thi thể khắp nơi. To to nhỏ nhỏ hình thù cổ quái. Hình người, hình thú, nửa người nửa thú đều có. Tìm một vòng, trừ thi thể bên ngoài, cũng không gặp vật sống. Đoán chừng cho dù có ai còn sống, cũng tại lôi đỉnh qua đi toàn bộ chạy mất. Ngược lại là trong sơn động tìm được một chút vật hữu dụng, một phần địa đồ cùng một phong thư. Địa đồ là rất giản lược đường cái hàng, vẽ là song khánh phủ phạm vi bản đồ địa hình, đại khái địa giới hình dáng, cùng núi non sông ngòi còn có các thành áp vị trí. Nhưng ở một cái góc bên trên dùng màu đỏ bút vòng, chính là Dương Khiêm một nhóm tiến vào song khánh phủ phương hướng, cùng lúc này chỗ mảnh khu vực này phạm vi. Mà trong thư còn có đại khái thời gian, cùng Dương Khiêm cá nhân chân dung, đội kỵ mã nhân số, thực lực phỏng đoán. Có thể nói là rất kỹ càng. Đặc biệt là ngay cả Dương Khiêm am hiểu sử dụng đao pháp đối địch đều có nâng lên, cùng hắn đao pháp đặc điểm cũng có đề cập. Hai thứ đồ này chung vào một chỗ, đã có thể chắc chắn là có người đang cố ý nhằm vào Dương Khiêm, hơn nữa là một cái biết Dương Khiêm không ít chuyện người. Là trong quan nhà bộ người sao? Có khả năng. Nhưng càng đáng giá hoài nghi là những cái kia tại phía xa trong hoàng thành thế gia. Dù sao Dương Khiêm người đều không tới, song khánh phủ quan nhà coi như lại kiêng kỵ Dương Khiêm cũng rất không có khả năng trực tiếp liền lên tay lấy mạng. Ngược lại là trong hoàng thành những thế gia kia môn phiệt đối với Dương Khiêm sợ là hận không chết, càng sớm ra tay càng ít biến số. Có thể nhìn ra đến thứ gì sao? Dương Khiêm trong sơn động dạo qua một vòng, trừ nhặt được một cái túi chứa vật bên ngoài, lại không những vật khác. mà trong túi chữ vật cũng không có gì làm đầu, vụ vặt mấy khối linh thạch hạ phẩm, còn có một số không quá vào mắt tán tu pháp môn, cùng hai kiện hình thù kỳ quái hạ phẩm pháp khí, nhìn ra được túi chữ vật này nguyên chủ nhiệm thời gian trải qua đoán chừng cùng tán tu Khương Vân có liều mạng, đều nghèo đến đinh đương vang. Hồ An chọc chọc trong tay giấy viết thư cùng phong thư, nói: đại nhân, giấy viết thư tính chất rất tốt, nghe có cố nhàn nhạt tương hoa mùi vị, hẳn là hoàng thành tĩnh sách hiên thượng đẳng giấy tải. Nhưng phong thư cũng rất thô ráp, là dùng đơn giản nhất loại kia lông tạo pháp làm ra ra thô giấy. Thuộc hạ coi là, có lẽ phong thư này cùng tin, cũng không phải là xuất từ một nhà chi thủ. Dương Khiêm không nghĩ tới Hồ An còn có ngón này, tiếp nhận phong thư cùng thư tín cẩn thận cảm thụ một chút, hoàn toàn chính xác giấy viết thư rất xa hoa, phong thư thì là thường thấy nhất thô nhất chế loại kia. Nói một chút, ngươi cảm thấy tại sao lại như vậy? Thuộc hạ coi là, hẳn là người biết chuyện viết phong thư này, sau đó cho đến Song Khánh phủ nào đó cái thế lực, lại từ thế lực này đem thư tín chuyển giao đến Hưng Thịnh Minh trong tay. Tại sao muốn đổi một cái phong thư? Có lẽ là bởi vì lúc đầu trên phong thư có ký tên hoặc là rõ ràng thân phận rõ ràng một loại nào đó tiêu chí. Dương Khiêm nhẹ gật đầu, cơ bản công nhận Hồ An suy đoán này. Đi thôi, trận đầu này đùa giỡn hẳn là liền đến nơi này. Xuống núi, nhìn xem con đường tiếp theo còn có hay không đùa giỡn hát. Dương Khiêm thu hồi thư còn có địa đồ, đi đầu xuống núi. Về phần trên núi này thi thể, giữ lại chính là, vừa vặn cũng làm cho phía sau nói không chừng sẽ còn tiếp tục tụ tập tới tặc phỉ cùng yêu tà nhìn xem, cũng coi như Dương Khiêm mới đến cho nơi này các mặt đánh cái thứ nhất chào hỏi. Xuống núi trên đường, Dương Khiêm liếc qua kinh nghiệm của mình bảng, phía trên lít nha lít nhít đánh giết nhắc nhở cuối cùng là nhảy xong. Đánh giết bụng núi đá yêu tà 871, thu hoạch được kinh nghiệm 19162. Đánh giết bụng núi đá yêu tu 42, thu hoạch được kinh nghiệm 12600. Đánh giết mã phong trì tặc phỉ 577, thu hoạch được kinh nghiệm 11540. Đánh giết mã phong trại tu sĩ 29, thu hoạch được kinh nghiệm 1250. Đánh giết mã phong trại thủ lĩnh 1, thu hoạch được kinh nghiệm 2800. Dương Khiêm miệng đều cười rất ra, hắn vốn là có chạy đến Song Khánh phủ dạng này hỗn loạn chi địa đến xe buýt vớt kinh nghiệm ý nghĩ. Nhưng không có nghĩ đến chính mình chân trước vừa mới tiến Song Khánh phủ, chân sau liền bị bó lớn kinh nghiệm đổ ập xuống trực tiếp nện vào trên người hắn tới. Cái này còn vẹn vẹn một đạo chính lôi pháp hiệu quả. Đổi tại các châu phủ, muốn tìm loại kinh nghiệm này giao cái kia hoàn toàn là không thể nào. Chậc chậc, Song Khánh phủ là chỗ tốt nha. Một bên xuống núi, Dương Khiêm một bên tính toán có phải hay không lợi dụng lần này cơ hội trước vây quanh Song Khánh phủ đi một vòng. Dù sao nơi này dù sao cũng nên sẽ không các lộ nhân mã đều hiểu được hắn đến đi. Muốn hay không xuất kỳ bất ý trước cắt một góc dạng. Tấu chương xong, chương 318, thật sự là núi cao hoàng đế xa, chương 318, thật sự là núi cao hoàng đế xa. Chương 318, thật sự là núi cao hoàng đế xa. Sự thật chứng minh Dương Khiêm ý nghĩ rất tiếp địa khí, tiếp Song Khánh phủ địa khí. Đồng thời, Hưng Thịnh Minh tình huống như vậy cũng không phải là Song Khánh phủ bên trong phổ biến, không phải tất cả thế lực đều chiếm được Dương Khiêm hành tung. Đại bộ phận cũng còn vô tri vô giác. Dương Khiêm cứ như vậy dẫn dưới trướng thân vệ, trực tiếp sửa lại đạo. Không trực tiếp đi phủ thành, mà là tại Song Khánh phủ bên trong quấn lên vòng tròn. Đến một lần nhìn xem có hay không có thể thừa cơ cắt một cắt kinh nghiệm ao, thứ hai cũng nhìn xem Song Khánh phủ bên trong tình huống thực tế. Mà rời đi Thích Cầu Sơn đằng sau, khoảng cách Dương Khiêm một nhóm gần nhất thành thị còn có hơn 160 dặm, tên là Đào Thành. Dựa theo Dương Khiêm trong tay tinh tế trên địa đồ đến xem, tòa này đảo thành cũng không lớn, nhưng xung quanh thừa thải một loại nơi đó đặc thù quả đảo, trong veo ngon miệng, đồng thời quả lớn, cũng là tòa thành này xung quanh bách tính mưu sinh một cái chủ yếu sinh ý. Đào tươi, mức, đào làm, thậm chí là gỗ đào các loại pho tượng. Dùng trên địa đồ miêu tả nói, đào thành nhiều đào nghiệp, bách tính nhiều coi đây là sinh, cũng vì vậy mà đến thành thị tên. Nhìn hẳn là một cái địa phương tốt, chí ít cũng nên là áo cơm không thiếu rồi rào địa phương mới đối. Có thể Dương Khiêm một nhóm đi tới liền phát hiện thực địa cùng trong câu chữ bên trong tưởng tượng một trời một vực. Nhưng đặt ở Song Khánh phủ lại lộ ra như vậy đương nhiên. Cứ như vậy hơn 100 dặm khoảng cách, Dương Khiêm một nhóm sáng tối gặp hai cỗ tạp phỉ, một cô yêu tà lưu thoán. Thu hoạch ngàn lẻ điểm kinh nghiệm, nhưng nhìn thấy lại là bốn chữ, dân chúng lầm than. Quá loạn. Địa lý điều kiện cho dù tốt, cũng không nhịn được tạp phỉ hoành hành, yêu tà tàn phá bừa bãi. Thậm chí dưới loại tình huống này một khi ra khỏi thành, hoặc là hơi cách thành ấp tường cao xa một chút vậy thì đồng nghĩa với là lấy mạng đang chơi. Tạp phỉ tốt xấu không ăn thịt người, chỉ cần thuế ruộng. Khả yêu tà lại không ăn kiêng, thuế ruộng huyết thực tất cả đều muốn, chân chính trô đến không có một ngọn cỏ. Trên đường Dương Khiêm kỳ thật thấy được không ít cây đào, sinh trái cây, còn không ít, nhưng lại căn bản không người ngắt lấy, cứ như vậy tùy ý rơi trên mặt đất mục nát. Hẳn là có nhân trùng cây đào, nhưng bây giờ đã không ai quản. Dương Khiêm hái được không ít, tạo lông tơ liền đậm, cửa vào quả nhiên trong veo thoải mái giòn, mà lại hột chưa đủ lớn, tuyệt đối thượng đẳng hàng cao cấp. Đáng tiếc những quả đào này, nếu là có thể vận đến hoàn thành, những quả đào này có thể bán cái giá trên trời đến. Hồ An cũng hái được một chút ăn, khắp khuôn mặt là ai thán cùng đau lòng. Thật tốt đồ vật chỉ có thể trắng như vậy trắng mục nát, quả thực đáng tiếc. Hỏi ra thứ gì? Trên đường Dương Khiêm cũng không có tận chú những cái kia tặc phỉ cùng yêu tà, mỗi lần đều lưu lại người sống cho nội vệ thẩm vấn, cũng góp nhặt không ít tin tức hữu dụng. Đặc biệt là những cái kia tặc phỉ, biết đến muốn so yêu tà càng nhiều hơn một chút. Bẩm đại nhân lời nói, đào thành tình huống chỉ sợ có chút phức tạp dừng một chút, Hồ An nói tiếp, chủ yếu vẫn là những cái kia tặc phỉ trong miệng nói tin tức, yêu tà biết cũng đều là đi theo tặc phỉ đàn động, tựa hồ là có hiệp nghị, yêu tà không vào thành, đổi lấy mọi chuyện đều có thể kiếm một chén canh. Chủ yếu chỗ tốt là hai phương diện. Thứ nhất là đào thành phụ cận quận mỏ. Thứ hai là đào thành bên trong lưu vương phạm. Quan mỏ bên kia có vàng bạc mỏ đồng, mặc dù đều là mỏ nhỏ, nhưng không cần đánh giếng sâu, khai thác tương đối dễ dàng. Đồng thời đào thành hay là quốc triều mặt phía nam hướng biên thành lưu vong phạm nhân một đầu mối then chốt, hàng năm đều có hơn ngàn người bị lưu vong tới. Những người này chín thành chín đều chịu không đến thời hạn thi hành án kết thúc, đã thành lệ cũ, cũng là không có nhất người quan tâm tiện mệnh. dựa theo bắt lấy mấy cái kia tặc phỉ thuyết pháp, bị lưu vong tới phạm nhân được xưng là tiền thịt là có thể tại Song Khánh phủ bên trong lưu thông giao dịch. Cũng là bên này thế lực khắp nơi đều tại kinh doanh một môn sinh ý. Hồ An trên mặt biểu lộ phi thường khó coi, hắn không phải lần đầu tiên đến biên thành địa giới, thậm chí hắn còn đi qua biên quân trải qua trận giết qua địch. Nhưng dĩ vãng những cái kia biên thành chi địa luận hỗn loạn, không có một cái nào so ra mà vượt Song Khánh phủ bên này. Thậm chí cái này cũng không thể xưng là hỗn loạn, mà là vô pháp vô thiên. Dương Kiêm nghe được cũng là chau mày. Song Khánh phủ vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, bọn hắn trên đường tới liền đã có thấy được. Cho dù tuyển qua Kim Giang Bình Nguyên, sau đó tiến đoạn sơn dãy núi sen kẽ tiến vào Song Khánh phủ, đầu này dễ dàng nhất đường, vẫn như trước được xưng tụng con đường hiểm trở. Tuấn Mã, đại đội hàng hành quân đều không thực tế. Cái này cũng liền tạo thành Dương Khiêm một đoàn người tiến vào Song Khánh phủ lộ tuyến có thể bị nhân tinh chuẩn khống chế nguyên nhân. Đồng thời cũng chính là bởi vì những này điều kiện khách quan, để Song Khánh phủ thành Hồng Vũ triều bên trong nhất được xưng tụng trời cao hoàng đế xa địa phương. Trước khi đến liền biết bên này loạn, nhưng Dương Khiêm không nghĩ tới sẽ loạn thành dạng này. Vàng bạc mỏ đồng có, quốc triều không đoạt lại sản xuất sao? Dương Khiêm phương diện này không hiểu nhiều lắm, quay đầu hướng Hồ An hỏi thăm. Vốn nên là quốc triều đoạt lại sản xuất thỏi kim loại, nhưng Song Khánh phủ bên này hẳn là mỏ nhỏ, sản xuất nhỏ, vận chuyển gian nan, cho nên thành sổ sách lung tung. Cụ thể còn được đến trong thành hỏi thăm mới có thể hiểu được. Dương Khiêm lại hỏi, nếu là một mình giấu xuống những này quặng mỏ sản xuất, như thế nào đổi lấy vật hữu dụng đâu? Tổng sẽ không hướng những châu phủ khác mua đi, hay là nói, vượt biên? Hồ An không nói chuyện, nhưng cũng là chấp nhận Dương Khiêm suy đoán hẳn là một loại khả năng. Dù sao đảo thành hướng tây chính là Trúc Hải, đồng thời còn có một vùng thuộc về nước láng giềng lớn hút hướng kề sát. Làm vượt biên giao dịch hoàn toàn chính xác có thể đem những này giữ lại đồ vật xuất thủ, đổi thành những vật khác. Thì như binh đao, hoặc là lương thực. Gặp Hồ An không nói chuyện, Dương Khiêm tiếp tục nói, nhìn như vậy đến, đảo thành bên trong con nhà, vệ thú nha đem đoán chừng đều không sạch sẽ. Không phải vậy vẹn vẹn yêu tà không thể vào thành đầu này liền không có biện pháp cùng yêu tà đạt thành ăn ý điển hình mọi người cùng nhau vớt chỗ tốt, cho nên không muốn để cho người đem nồi đập cách làm. Đại nhân vậy chúng ta phía sau là đi trước đảo thành đi dạo lại nói, nhìn xem trong thành như thế nào một cái bộ dáng. Đúng rồi, đem lệnh bài đều thu lại, nhìn xem đảo thành quan nha phản ứng. Mấy ngày sau, Dương Khiêm một nhóm thấy được một tòa màu xám đen tường cao, mơ hồ có thể tại một đoạn tường ở giữa nhìn thấy động cửa thành con, cùng trên cửa đã phai màu hai cái chữ to, đảo thành. Cho dù đã tới gần tường thành, trên đường vãng lai xe ngựa vẫn như cũ không coi là nhiều, vụ mặt lẻ tẻ tất cả đều là xe hàng, cùng xe cùng lái xe tất cả đều là cao lớn thô kệch manh mối ngoan lệ hán tử. Trên lưng cài lấy bản đao, trên xe còn mang theo trường đao. Thậm chí một chút ngoan nhân còn trực tiếp nắm tay nọ treo ở thuận tay địa phương. Những này tại địa phương khác thuộc về muốn mất đầu tội lớn, ở chỗ này lại qua quýt bình bình. Dương Khiêm mới đầu còn kinh ngạc, có thể chợt một suy nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao xe thể thao cũng không thể núp ở trong thành, mà ngoài thành tạp phỉ, yêu tả quá nhiều, chỉ dựa vào Hồng Vũ triều luật pháp quy định dân gian có thể cầm binh khí lời nói căn bản cam đoan không được chính mình chu toàn. Đoán chừng đây cũng là binh khí ở chỗ này tràn lan lại trắng trợn nguyên nhân một trong. Chừng 100 người cũng không thể ô ương ương một mạch vào thành, cho nên Dương Khiêm đem dưới trướng đánh tan, từ bốn cái động cửa thành con phân lượt vào thành. Dương Khiêm chính mình cùng Hồ An hai người tiên tiến nhất. Vào thành thời điểm Dương Khiêm không có xuất ra chính mình quang dẫn, Hồ An cũng giống vậy, kết quả động cửa thành con thủ vệ tiểu giáo trực tiếp tay một đám, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Khiêm cùng Hồ An. Đến, không cần lên tiếng, thủ thế này các nơi đều là hiểu. Thiên thôi, nhìn tại đào thành là có thể giữa đường trích dẫn. Tấu chương xong, chương 319, tham thành, chương 319, tham thành. Chương 319, tham thành. Vừa vào thành, trong thành khu phố vậy liền đừng nghĩ đến cùng các châu phủ thành dựng lên, cùng tam đạo thành như thế phổ thông thành thị đều không cách nào so. Cũng liền so với bình thường trong trấn tốt hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. Trên đất phiến đá rách tung tóe, khắp nơi có thể thấy được sâu cạn không đồng nhất lõm, có chút là bánh xe ép ra, có chút hẳn là năm sinh lâu chính mình bể nát. Cho dù là vào thành sau đại lộ, cũng như vậy. Nhìn ra được ngày bình thường căn bản không có người tới sửa thiện. Bên đường tiểu thương cũng nhiều lấy ăn uống làm chủ, lớn hơn một chút cửa hàng trên cơ bản không nhìn thấy. Ngược lại là có chút mục điêu tiểu điếm, bên trong trưởng quỹ buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên ghế. Dương Khiêm đi vào một nhà mục điêu cửa hàng, bên trong tiểu nhị đều không có, chỉ có trưởng quỹ một người. Nhìn thấy Dương Khiêm tiến đến vô cùng nhiệt tình, thao thao bất tuyệt giới thiệu những mục điêu này tay nghề xuất từ thợ thủ công giả, đồng thời tuyển liệu đều là thượng đẳng nhất cây đào vân vân. Dương Khiêm tuyển mấy món mục điêu, có đại bằng dương cánh, cũng có thỏ con ăn cỏ, còn có một cái rừng đào tạo hình để bút xuống. Hết thảy bao nhiêu tiền? Ngài ngược lại là tốt ánh mắt, hết thảy tính ngài 40 ngân là được, tuyệt đối đào thành bên trong giá thấp nhất. Trưởng quỹ xoa xoa tay, trong mắt lóe nhạy bén cùng tâm thần bất định, chuẩn bị nên đón Dương Khiêm trả giá. Hồ An ngược lại là không có chen vào nói, hắn xem ra, Dương Khiêm mua cái này gỗ đào điêu cũng không tệ, tay nghề rất tốt, đặc biệt là cái kia để bút xuống, giá trị tuyệt đối cái giá này. Dương Khiêm vẫn thật là không có trả giá, sơ soạn tiền bạc đi ra đặt ở trên quầy. Chợt nói, tay nghề rất tốt đồ vật không sai, những này đặt ở địa phương khác chỉ sợ có thể quý hơn nhiều. Nhìn ngươi thế nào nơi này sinh ý quặn cu như vậy? Sảng khoái như vậy khách nhân, trưởng quỹ đã thật lâu chưa bao giờ gặp. Gặp khách người có nói chuyện trời đất ý nguyện, hắn cũng không cự tuyệt, dù sao tiệm này mở ra sinh ý liền không có tốt hơn, một ngày có thể bán ra đi một hai kiện coi như làm ăn khá khẩm. Cho nên thong thả, có thời gian cùng người tâm sự khác. Vị gia này, ngài là lần đầu đến đảo thành đi. Không dối gạt ngài nói, tại gia gia của ta cái kia bối, chúng ta đảo thành gỗ đào điêu rất tốt bán, cũng cùng vị gia này nói tới một dạng, vận đến nơi khác đi, giá cả có thể vượt lên gấp bội, căn bản không lo bán. Nhà ta tổ thượng chính là ăn vụ buôn bán này xuống tạm. Ai, càng về sau thế đạo không yên ổn. Làm ăn này càng ngày càng khó làm, bây giờ nếu có đồ vật tốt ra không được, Khô Va, vì cái gì ra không được? Trên đường tặc phỉ cùng yêu tà nhiều lắm. Chính mình đi hàng đoán chừng cách thành 30-50 bên trong đã không thấy tăm hơi. Cửa hàng xe ngựa lại thiếu, mà lại đi hàng chào giá rất cao, còn phải từ gánh phong hiểm. Vận khí tốt, kiếm chút tiền. Vận khí không tốt đó chính là mất cả trì lẫn trải. Cho nên hiện tại rất nhiều trước kia làm nghề này rất nhiều năm đều đổi nghề. Ta là không có cách nào, người trong nhà muốn ăn cơm, lại không có khác tay nghề, chỉ có thể trông coi cửa hàng này lăn lộn cả năm uống. Đổi nghề. Bên này cái gì nghề nhất kiếm lời nha? Đương nhiên là thịt hắc, vị gia này, ngài xem xét chính là vào Nam gia Bắc nhân vật, đến song Khánh phủ ngài khẳng định hiểu được trong này môn đạo. Dương Khiêm cũng không nói nhảm, sờ soạn một tấm ngân phiếu, 10 lượng, đặt ở trên quầy, cười nói một chút, coi ta mua. 10 lượng ngân phiếu cũng không ít. Trưởng quỹ mặc dù chưa từng gặp qua loại sự tình này, nhưng tuyệt đối là nghe nói qua, sửng sốt một chút đằng sau lập tức liền thuận tay đem trên quầy ngân phiếu thu vào trong tay áo, động tác nước chảy mây trôi. Vị gia này, đào thành đặc thủ, trước kia lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, hiện tại kỳ thật cũng giống vậy. Ngoài thành rừng đào hoang, nhưng đào thành vị trí tốt lắm, bên này gần lại lấy hàng năm tiền thịt là có thể đem trong trong ngoài ngoài bao nhiêu người ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Tiền thịt, những cái kia lưu vong tới phàm nhân. Hắc hắc, vị gia này, ngài quả nhiên là hiểu được. Bất quá ta nhiều một câu miệng, vụ buôn bán này mặc dù vớt đầu rất lớn, nhưng cũng cho người. Khó chen vào không nói, còn hung hiểm, người bình thường cũng liền nhìn xem nghe một chút chính là, không có bản sự dính vào. Liên một câu nói kia, Dương Khiêm gật đầu cười, hắn có thể cảm giác ra trưởng quỹ này tâm không sai, trong lời nói có nhiều nhắc nhở ý tứ. Thế là Dương Khiêm lại hỏi, không có chuyện, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Đúng rồi, thịt này tiền sinh ý đi chỗ nào có thể hỏi càng nhiều tin tức nha. Cái này, trưởng quỹ con mắt quay tít một vòng. Dương Khiêm cười híp mắt lại là một tấm 10 lượng ngân phiếu đặt ở trên quầy. Vị gia này, ngài nếu là hiếu kỳ vụ buôn bán này, lời nói có thể đi thành Nam năm lâu, bên kia là một cái tử lâu, phía dưới còn có chiếu bạc, cũng là tin tức nhiều nhất địa phương, muốn biết cái gì có tiền là được. Bất quá bên kia rất nhiều tạp nhân, Nam lâu bên trong lấy đao cũng không nhất định đều quản. Ngài nếu là đi lời nói nhớ kỹ ngàn vạn coi chừng, chớ bị người gõ ám côn đi. Mặt khác một chỗ đi chính là thành Đông Hoa lâu, bên trong Bách Hoa lâu bên trong nghe nói cũng là đi tin tức địa phương, mà lại so Nam lâu muốn an ổn chút, chính là khả năng tốn hao cao hơn. Hắc hắc, vị gia này, ta đây đều là tin đồn, cụ thể có làm hay không thật, ngài còn phải chính mình châm trước. Đầu tiên nói trước, số tiền này ta cũng sẽ không nhận. Dương Khiêm khoát tay áo, thu hồi đồ vật liền rời đi tiệm này. Vừa tới cửa ra vào, phía sau lần lượt vào thành nội vệ bọn họ cũng đi theo dọc theo đường Hồ An lưu lại ký hiệu tìm tới. Không nhiều, hết thảy 5 người. Còn sót lại sẽ phân tán đến đảo thành bên trong riêng phần mình âm thầm xác minh trong tòa thành này kỳ quặc. Đại nhân, có người để mắt tới chúng ta vừa ra tới, Hồ An cũng cảm giác được không thích hợp, quay đầu bốn phía nhìn mấy lần, trong lòng liền có số đo. Không có chuyện, để bọn hắn nhìn chằm chằm. Cho chúng ta người thông khí, để bọn hắn đi theo những con chuột nhỏ này, nhìn xem là bên nào người nhìn chằm chằm chúng ta. Là, đại nhân. Hồ ạ tác lập ngựa xuất ra phủ bài bắt đầu bố trí. Mà Dương Khiêm thì là hướng phía thành đông đi đến. Hồ phó thị, có thể đi qua Hoa lâu. Đại nhân yên tâm, Hồ An tuy là tàn thân, nhưng những này kiến thức vẫn phải có, không cần tị úy. Bất quá thuộc hạ không rõ, vì sao không đi thành Nam. Ha ha, Hồ phó thị, trưởng quỹ kia nói tới thành Nam không cần thiết đi. Nghe chút liền biết là cùng loại ngõ tối địa phương, nơi đó rất là kiêng kỵ gương mặt lạ. Đi qua muốn tìm được tin tức muốn phí tốt một phen khí lực. Chẳng đi trước Hoa lâu bên kia, nếu là không có thu hoạch lại đi Nam lâu chính là. Thế nhưng là đại nhân, hiện tại mới giữa trưa, Hoa lâu còn không có mở cửa đi. Đây không phải là vừa vặn. Chúng ta là đi dò xét tin tức, lại không phải đi uống hoa tiểu chơi chị em, chẳng lẽ còn muốn cùng một đám con cũ tập trung thời gian sao? Hồ An nghe vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng đối với đi Hoa lâu dò xét tin tức vẫn còn có chút bản năng mâu thuẫn, không hề giống trên miệng hắn nói như vậy không quan trọng. Dù sao hắn là trong cung phó tùy tùng, còn chưa xong người, đi Hoa lâu loại địa phương này tự nhiên có loại dính nhau khó chịu. Đương nhiên, chính sự quan trọng, mặc dù trong lòng khó chịu, Hồ An cũng không có giả mồm, đi theo Dương Khiêm liền một đường đến thành Đông, thấy được kia cái gọi là Bách Hoa lâu. Một đi ngang qua đến, Dương Khiêm phát hiện, so sánh với đào thành địa phương khác rách tung tóe lâu năm thiếu tu sửa, Hoa lâu bên này coi như sạch sẽ. Lâu cũng không lớn, nhưng mặt tiền đều làm cho rất tốt. Đặc biệt là Bách Hoa lâu, chứ không có cắt châu phủ thành bên trong cao, khác nhìn tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Nhưng vừa đến cửa ra vào, Dương Khiêm mấy người liền khẽ nhíu mày một cái. Vị này mà không đúng rồi. Tấu chương xong, chương 320, đường quanh co, chương 320 đường quanh co. Chương 320, đường quanh co. Yêu tả trên thân luôn có một cố đặc thù mùi tanh tưởi mà. Cho dù là tu vi rất cao yêu tu cũng tránh không được, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn ý đồ che lấp rơi. Nhưng là, tu sĩ nhưng như cũ có thể bén nhạy bắt được yêu tả loại mùi này mà, mặc dù có tận lực che lấp, căn cứ tu vi khác biệt, hoặc là thời gian dài huấn luyện, vẫn như cũ có thể cấp tốc phát giác được. Dương Khiêm cùng Hồ An bọn người là cùng yêu tả trưởng kỳ liên hệ người, tự nhiên đối với yêu tả mùi tanh tưởi mùi vị cực kỳ mất cảm, mặc dù có tận lực che lấp, bọn hắn cũng có thể phát giác được. Đại nhân, bên trong không thích hợp. Ân, đi vào lại nói, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương Khiêm thấp giọng cho bên người Hồ An, cùng sau lưng mấy tên nội vệ đơn giản bàn giao hai câu, sau đó gõ Bách Hoa lâu cửa lớn. Đông đông đông. Cửa lớn bên trái không bao lâu liền mở một tiểu môn, một cái tặc mi thử nhãn gầy còm gã sai vật từ bên trong đưa đầu ra ngoài, khỏe mắt còn mang theo dự mắt, một bộ bị quấy thanh ngộng không nhịn được bộ dáng. Không thấy được đèn lồng đều không có treo sao? Còn không có buôn bán, đi đi đi. Đùng. Gã sai vật vừa dứt lời, liền bị một tên nội vệ xông đi lên bắt hắn lại cổ áo đưa tay chính là một cái tát mạnh, nửa ngụm răng đều bị phiến rơi trên mặt đất, ô ô ô miệng đầy là máu. Tìm các ngươi lão mụ tử hỏi ít chuyện. Mở cửa. Gã sai vặt kêu khóc lúc này mới đem cửa mở ra, nhường Dương Khiêm bọn người đi vào. Nhưng hắn tiếng la khóc cũng kinh động đến Bách Hoa lâu người. Cơ hồ ngay tại Dương Khiêm bọn người đi vào không đến 10 hơi thời gian, mấy cái quần áo không chỉnh tề hắn tử vai út thịt bắp liền bật ra, riêng phần mình trong tay dẫn theo đoạn đao hoặc là đánh đinh sắt côn đồng, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, ánh mắt hung ác, vừa ra tới liền đem Dương Khiêm mấy người vây quanh. Nhưng theo sát lấy đi ra một võ bào ăn mặc trung nhân, lại tại nhìn thấy Dương Khiêm bọn người lúc đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng đẩy ra mấy cái kia còn không biết được lợi hại thô hắn con, chính mình đi đến Dương Khiêm mấy người trước mặt, trước chính là không người một cái chắp tay. Chư vị gia, vừa rồi cửa phòng không có mắt có nhiều đắc tội, còn xin chư vị gia tha thứ cho. Người là ai? Nhỏ thêm là Bách Hoa lâu quản sự, bên này trong lầu to to nhỏ nhỏ chuyện phiền toái đều thuộc về nhỏ quản. Lão mụ từ đâu? Têu đến, hay là nói ngươi có thể trả lời? Quản sự này vội vàng nói, có thể trả lời. Chính là không biết chư vị gia muốn hỏi chút gì. Kẻ đến không tiện a. Quản sự thầm nghĩ, mấy người kia khí tức trên thân không kém, đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Cầm đầu người kia càng là khủng bố, đứng ở nơi đó cười híp mắt lại cho người ta một loại lưỡi dao tại vỏ sợ hãi, hơi không cẩn thận khả năng liền muốn đầu dọn nhà loại kia. Tiên thị sự tình ngươi cũng có thể đáp. Dương Khiêm tại Hồ An bưng tới trên một chiếc ghế tòa hạ, cười tủm tỉm một bên đánh giá trước mặt cái này nhìn như kính cẩn, kỳ thực cảnh giới hán tử. Hắn đương nhiên nhìn ra được hán tử kia cũng là một người tu sĩ, tu vi đoán chừng so Hồ An hơi kém một chút mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái hán tử vai út thịt bắp thì đều là khí huyết không sai võ giả. Cái này vị gia này, không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Dương. Dương gia, thịt này tiền mua bán nhưng không nên tìm tới chúng ta Bách Hoa lâu tới, hắc hắc, nơi này là tầm hoàn chỗ ngồi, ngài chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Dương Khiêm lắc đầu, nói không tồn tại hiểu lầm gì đó. Ta chính là nghe nói các ngươi Bách Hoa lâu bên này có thể đi tin tức, tựa hồ chuyện này tại đảo thành đã không ai không biết không người không hay đi. Làm sao? Gặp mặt ta vốn liền không muốn làm mua bán. Dương Khiêm sở dĩ lái như vậy cửa gặp núi hỏi ra, nguyên nhân chính là chỉ là một cái mục điều chủ tiệm độ hiểu được Nam lâu cùng Bách Hoa lâu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiền thịt mua bán tại đảo thành căn bản không phải vụng trong nghề, đã không sai biệt lắm bày ở ngoài sáng. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa chứng minh núi cao hoàng đế xa chân thực chẳng diện, đồng thời cũng phản ứng vụ buôn bán này tính chất phức tạp. Không có các mặt duy trì, coi như núi cao hoàng đế xa cũng không trở thành táo bạo như vậy. Dương gia, cũng không phải là tất cả sinh ý đều là rộng mở cửa làm, đạo của ngài cũng còn không có giao, làm ăn này có thể đàm luận không được. Lời nói này đến đã rất ngay thẳng, cũng bận tâm mặt mũi. Thay cái phương thức kỳ thật chính là đang nói Dương Khiêm mấy người không hiểu quy củ, tin đồn xuống tới Bách Hoa lâu đến mua tin tức, nhưng lại đến nhà như ác khách, đồng thời ngôn ngữ lô mãng, ngay cả tự giới thiệu cũng sẽ không, lại trông cậy vào Bách Hoa lâu bên này chiều theo, thật sự là quá ngoài nghề. Sở dĩ vị quản sự này tính tình tốt như vậy, không phải bản tính như vậy, mà là Dương Khiêm bộ dáng cười mị mị lại tiêu tán đi ra kinh khủng cảm giác các bách, trong lòng của hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là kết đan cảnh cường giả phải không? Cho nên mới có kiên nhẫn. Đồng thời cũng có một chút nhìn như qua quýt bình bình động tác, kỳ thực đang đánh ám hiệu, phía sau người ở ngoài xa nhìn thấy liền sẽ lập tức bẩm lên Bách Hoa lâu bên trong những người khác cho ra đối sách. Cho nên, trong lời nói không mềm không cứng trên thực tế cũng là đang kéo dài thời gian. Đường quanh có nha. Chậc chậc, vậy ngươi xem nhìn, đây coi như là đạo gì? Dương Khiêm cười híp mắt từ trong ngực xuất ra lệnh bài của mình thả tới, đồng thời thần niệm mở ra, cả Bách Hoa lâu bên trong mặc kệ người trước người sau tất cả gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thậm chí hắn có thể cảm giác được vụng trộm từng đôi dựng thẳng con ngươi con mắt chính cảnh giác đánh giá hắn. Quản sự hán tử nhận được lệnh bài đằng sau, chỉ một chút, sắc mặt liền thốt nhiên đại biến. Dương, ngài chính là tân nhiệm châu phủ tổng bộ đầu, Dương Khiêm, Dương đại nhân. Làm sao? Không giống sao? Lần này coi như đem quản sự kia hán tử kiếm không ra. Sớm tại một tháng trước, Song Khánh phủ bên trong liền có tin tức tại truyền, nói quốc triều sẽ gần đây điều một vị rất lợi hại tổng bộ đầu tới lấp bên này chống chỗ. Phải biết Song Khánh phủ châu phủ tổng bộ đầu nửa năm trước liền không hiểu thấu mất tích. Sống hay chết hai cũng không biết được, mặc dù một mực nói đang truy tra, nhưng bên đường bán hàng rong cũng sẽ không coi là thật. Tất cả mọi người thậm chí không sai biệt lắm quên châu phủ còn thiếu lấy một vị đại quan. Không không không, chính là cảm thấy ngài tới có chút đột nhiên, quản sự hán tử mồ hôi trên trán liền ngăn không được chảy xuống. Đột nhiên? Quả thật có chút đột nhiên. Lúc đầu ta là chuẩn bị trực tiếp đi phủ thành tìm tiêu phủ chủ báo danh. Kết quả chân trước vừa bước vào Song Khánh phủ địa giới, chân sau liền có một cái gì Hưng Thịnh Minh muốn tìm ta lấy mạng. Thế là liền nghĩ nếu không quân cái vòng tròn. Thuận đường cũng bốn chỗ nhìn xem cái này Song Khánh phủ tình huống, đào thành là ta đến Song Khánh phủ trạm thứ nhất, các người Bách Hoa lâu càng là trạm thứ nhất bên trong trạm thứ nhất, ta ngay cả bên này quan nha đều không có muốn đi, liền chạy các ngươi tới bên này. Như thế nào? Có thể nguyện cùng ta làm cuộc làm ăn này? Quản sự hán tử nghe vậy càng thêm không dám tùy ý mở miệng. Không người nói, đại nhân an tâm chớ vội, ta đi mời nhà ta đông ra đến. Sao dám để Dương đại nhân chờ đợi? Ta đã tới. Đột nhiên một cái thanh thúy mềm nu thanh âm từ trong lâu vang lên, quay đầu nhìn thấy một cái một thân màu đỏ chót cung trang nữ tử từ thang lầu xuống tới, phía sau nàng còn đi theo ba cái đồng dạng một thân cung trang nữ nhân. Cái này bốn cái nữ tử niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, 20 mà thôi, đồng thời trên người các nàng cung trang cũng không phải Phương Viên lần trước mặc loại kia, mà là cải biến qua, một chữ hoành vai đem trắng nón bả vai toàn bộ lộ ở bên ngoài, thậm chí trước ngực khe rãnh cũng như ẩn như hiện loại kia. Mà vai phía trước cũng nhiều lấy sa mỏng làm chủ, mơ hồ nhìn thấy hai đầu thon dài sung mãn đôi chân dài. Tấu chương xong, chương 321, chuột hướng mèo lấy ăn, chương 321, chuột hướng mèo lấy ăn. Chương 321, chuột hướng mèo lấy ăn. Nếu không tại sao nói trong hoa lâu chị em hiểu rõ nhất nam nhân đâu. Súp giòn vai lộ ra ngoài, trước ngực khe rãnh lại là mang theo móc, tăng thêm một đôi đôi chân dài quấn tại sa y bên trong như ẩn như hiện, riêng này tư thái cách ăn mặc liền có thể mê choáng chín thành nam nhân, cuối cùng lại phối hợp tuổi trẻ yêu mị hoặc thanh thuần khuôn mặt, còn lại một thành nam nhân cũng phải đầu hàng bái tại dưới váy. Đương nhiên Dương Khiêm cũng không thể ngoại lệ, đối mặt loại này hình dạng tư thái khí chất gồm nhiều mặt xinh đẹp vưu vận, không động tâm nghĩ đó là lừa mình dối người, nhưng động tâm thì như thế nào đâu, lòng ngứa ngáy thì như thế nào đâu. Vừa nghĩ tới đối phương xinh đẹp dưới túi da mặt nhưng thật ra là từng cái mùi tanh tưởi hồ ly lúc, tất cả dục vọng cùng lòng ngứa ngáy đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Chí ít Dương Khiêm không có cái gì khẩu vị nặng đam mê, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cùng một đầu yêu tà trên giường lăn qua lăn lại. Chỉ là nghĩ một hồi đều được lên cả người nổi da gà. Chớ nói chi là yêu tà hiện nay tại Dương Khiêm trong mắt giống như là hành tẩu điểm kinh nghiệm, biến hóa đến lại xinh đẹp, cũng không có khả năng để hắn cải biến bất luận cái gì cái nhìn. Bách Hoa lầu đông ra. Ha ha, nhìn qua không tầm thường đâu. Hoa tiểu nhu, gặp qua Dương đại nhân, gặp qua chư vị quan gia nữ tử cầm đầu túi đầu nhẹ nhàng, sau đó sau lưng ba cái cũng là riêng phần mình đại lễ. Khách sáo cũng không cần, thừa dịp hiện tại các ngươi bên này còn không có khai trương, ta hỏi ít chuyện liền đi, sẽ không chậm trễ các ngươi sinh ý có bằng lòng hay không tiếp ta cuộc mua bán này. Dương Khiêm dáng tươi cười không thay đổi, ngồi trên ghế cũng không núp đích, chịu đối phương thi lễ đằng sau không có nói nhảm, trực tiếp vứt ra câu chuyện đi ra. Hoa tiểu nhu chính là tán yêu, tu vi vừa vặn bước vào kết đăng cảnh. Bất quá nàng có thể ở trong thành nợ hoa lâu, dựa vào là tự nhiên không phải nàng chút tu vi ấy, mà là có khác lực lượng. Đây cũng là vì Hà Minh Minh nhìn không thấu Dương Khiêm tu vi, nàng hay là dám trực tiếp xuống nguyên nhân một trong. Ngoài ra để cho Hoa Tiểu Nhu cũng không hốt hoảng nguyên nhân chính là song khánh phủ bên trong tới tới lui lui bao nhiêu con nhân. Kết quả là sống được bao lâu? Cuối cùng còn không phải như vậy biến thành người một nhà, trong này môn môn đạo đạo nàng gặp quá nhiều, không cảm thấy vị này trong mắt hung mang dọa người Dương đại nhân sẽ là ngoại lệ. Thậm chí Hoa Tiểu Nhu còn đang suy nghĩ có phải hay không có thể trái lại tìm kiếm vị này Dương đại nhân nội tình. Phải biết song khánh phủ bên trong đối với vị này Dương đại nhân chủ đề đã truyền vài ngày rồi, nghe nói là một nhân vật lợi hại, bây giờ cũng phải mượn cơ hội cực kỳ nhìn xem. Ấn tượng đầu tiên chính là đối phương trong mắt hờ hững, đừng đề cập cái gì dục vọng, ngay cả chán ghét cũng nhìn không ra, thật giống như đang nhìn một cái tiện tay liền có thể chụp chết chủng tử. Ổn định lại tâm thần, đứng ở trước mặt người này, trước Hoa Tiểu Nhu không hiểu cảm giác được áp lực, để nàng bản năng muốn cách xa một chút. Dương đại nhân nói đùa, xin ý thôi, chỉ cần có thể làm vậy liền không có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Nhưng không biết Dương đại nhân muốn chính là tin tức gì, ngài trước tiên nói một chút, ta nhìn có thể hay không đến giúp ngài. Bên cạnh Hồ An đã đang nở nụ cười, trong mắt của hắn, cái này làm điệu làm bộ hồ ly đã là một cái tử vật. Dương Khiêm ngọn gió nào bình. Tại các châu phủ bên trong yêu tà phạm là nghe được tên của hắn đều sẽ tè ra quần, đường đường Hắc Sơn yêu vương tọa hạ yêu tu ngạnh là bị hắn giết đến không ngẩng đầu được lên. Con hồ ly này vẫn còn tốt, thế mà cười híp mắt xem ra muốn tại Dương Khiêm trên thân gõ gõ tính toán. Muốn chết. Không đơn giản Hồ An ánh mắt trêu tức, mấy cái khác nội vệ nhìn về phía cái này, mấy cái hồ yêu ánh mắt cũng giống như thế. Dương Khiêm nhẹ gật đầu, nói, muốn hỏi một chút nhìn, tiền thị môn này nghề đến cùng có thứ gì môn đạo, Hoa lão bản có thể cho ta nói một chút sao? Đại nhân vì sao đối với tiền thị cảm thấy hứng thú như vậy? Đến một lần nơi khác chưa nghe nói qua vụ buôn bán này, hiếu kỳ cực kỳ. Thứ hai nghe nói tiền thị sinh ý cùng yêu tà còn có tặc phỉ đều không thoát khỏi liên quan, vừa vặn trước đó vài ngày chạy tới muốn lấy tính mạng của ta kia cái gì Hưng Thịnh Minh tựa hồ cũng đang làm môn này nghề, liền muốn đào một chút nhìn xem đến cùng là thứ gì như quỷ xà thần không thể chạm vào. Hoa Tiểu Nhu treo chọc một chút bên thai tóc dài cho Dương Khiêm rót trà, cười nói, đại nhân mất giận vì Hưng Thịnh Minh đám tên điên kia không đáng, muốn nói tiền thị nghề này nước có thể sâu, ta trước nhàn nhạt cho đại nhân ngài nói hai câu. Dương Khiêm ra hiệu Hoa Tiểu Nhu tiếp tục, tiền thị đầu nguồn là lưu vong tới phạm nhân, phương diện này đại nhân rõ ràng nhất, những người này đến biên thành thập tử vô sinh sống không được, cho nên rất nhiều thế lực đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Tặc phỉ, yêu sơn đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này, làm lao động khai thác mỏ, làm huyết thực, làm nô lệ trực tiếp bán được đại húc hướng đi, bất luận làm sao làm đều là mua bán lớn. Năm ngoái chỉ là đến đảo thành trung chuyển tiền thịt liền có trọn vẹn hơn 7.000 người, mặt khác hai cái phương hướng cộng lại cũng có 7-8.000 người. Đại nhân vừa rồi nâng lên Hưng Thịnh Minh, bọn hắn chỉ bất quá tại tiền thịt sinh ý bên trong kiếm chút tiền vất vả, chân chính đầu to không có quan hệ gì với bọn họ. Quan nha đâu? Hàng năm hơn 10.000 lưu vong tới phạm nhân, nói không có liền không có, quan nha là thế nào nói? Ha ha, Dương đại nhân, đây chính là quan gia nội vụ, lấy đại nhân bản sự, quan nha đến cùng như thế nào, ngài nhất định rất nhanh liền có thể tự mình biết rõ ràng, tiểu nữ tử cũng không dám lắm miệng. Không dám lắm miệng. Dương Khiêm nhìn thoáng qua đối phương đổ trà, nhưng không có đụng, nói tiếp, còn gì nữa không? Lớn như vậy suy nghĩ, Hương Thịnh Minh đều chỉ phối hút chút nước, cái kia ăn thịt lại là cái nào mấy nhà? Nói đến nơi đây, Hoa Tiểu Nhu nhưng không có giống vừa rồi như thế hỏi gì đáp lấy, mà là cười híp mắt một tay chống đỡ cái cằm, chớp mắt to xinh đẹp nhìn xem Dương Khiêm, tựa hồ trêu chọc, nhưng lại ngôn ngữ nói Dương đại nhân những tin tức này thế nhưng là chúng ta Bách Hoa lầu bỏ ra rất nhiều sức lực mới đến, ngài nhìn. Dương Khiêm cũng đang cười, ngay trước Hoa Tiểu Nhu mặt từ trong túi chứa vật lấy ra một vật. Một khối lớn chừng bàn tay khay bạc. Phía trên hoa văn phức tạp, mơ hồ có pháp lực ở phía trên lưu truyền. Nhưng ở đây không có ai biết đây là vật gì, chỉ hiểu được đây cũng là một kiện pháp khí. Đồng thời đều đang nghĩ, Dương Khiêm không phải là muốn cầm một kiện pháp khí làm thù lao cho Hoa Tiểu Nhu đổi phía sau tin tức đi. Hồ An bọn người cảm thấy hoang đường, Hoa Tiểu Nhu một phương thì có chút kinh hỉ, thầm nghĩ vị này Dương đại nhân chẳng lẽ là đồ đần phải không? Tiếp lấy ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Khiêm trực tiếp đưa trong tay pháp khí ném xuống đất. Đây là muốn làm gì? Không chờ người hỏi, pháp khí kia rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức huyết tán ra một đạo lực lượng vô hình, trong khoảnh khắc liền đem cả Bách Hoa lầu cho bao vây lại. Trừ Dương Khiêm bên ngoài tất cả mọi người, giờ này khắc này trong lòng cảm thụ liền như là một cái một khắc trước còn tại trên cây liễu diễu chim nhỏ, sau một khắc liền bị nhốt vào chiếc lồng bình thường, đột nhiên xuất hiện giam cầm cảm giác cùng cảm giác đè nén gào thét mà đến. Là pháp trận. Mặt kia đĩa dương đi ra chính là pháp trận. Trận pháp sư vốn là thưa thớt, trận bàn tự nhiên cũng liền không phải những này chưa thấy qua bao nhiêu sự đời nhân cùng yêu có thể phân biệt. Nhưng là trận bàn kích hoạt đằng sau hiệu quả hay là trước tiên để bọn hắn minh bạch chính mình ở vào một cái như thế nào tình huống. Dương đại nhân, đây là ý gì? Hoa Tiểu Nhu bỗng nhiên đứng lên, trên người yêu khí bành trướng, liền liên song trong mắt vừa rồi ham muốn cùng trêu chọc đều biến thành giống như dã thú hung ác. Dương Khiêm dù bận vận ung dung cười nói, Hoa lão bản không phải là muốn thủ lao sao? Ta cho thủ lao các ngươi cự tuyệt không được. Dùng trận pháp vây khốn ta Bách Hoa lầu chính là Dương đại nhân thủ lao. Hoa Tiểu Nhu cảm giác hoàn toàn không cách nào xuyên thấu pháp trận, thậm chí nàng cảm giác được quanh người có loại để nàng rất là kiêng kỵ lôi khí đang nhanh chóng tụ lại, bản năng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Không không không, Hoa lão bản hiểu lầm, ta nói thủ lao không phải vây khốn tòa nhà này, mà là các ngươi những này tại trong lâu người. Trả lời vấn đề của ta, để cho ta hài lòng, các ngươi có thể sống. Không trả lời, hoặc là trả lời qua loa cho xong, để cho ta không hài lòng, vậy liền chết. Mạng của các ngươi chính là ta cho các ngươi thủ lao. Có thể hài lòng. Tấu chương xong, chương 322, đại khái tình huống, chương 322, đại khái tình huống. Chương 322, đại khái tình huống. Dương đại nhân, ta Bách Hoa lầu cũng không phải mềm. Phốp thử. Một cái trong nháy mắt, to bằng móng tay một đạo đao ý cấp tốc lướt qua, vốn là nhanh như thiểm điện thế đi, tại bây giờ trong trận pháp tức thì bị thôi động được nhanh 3 phần. Hoa Tiểu Nhu chỉ cảm thấy một đạo phong duệ từ nàng bên thai lướt qua, để làn da của nàng cảm thấy một cỗ xé rách đâm nhói. Mà đồng thời sau lưng vang lên một đạo như là dưa hấu bị bóp nát bình thường khủng bố thanh âm. Nghiêng đầu đi, Hoa Tiểu Nhu hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Phía sau nàng bên trái một đồng bạn lúc này trên trán thêm ra đến một đạo rưỡi tóc dài tinh tế tơ hồng mà sau nao môi lại nổ tung một cái so nắm đấm còn lớn hơn động, đừng nói bóc, toàn bộ trong đầu đều rỗng, phun tung tóe ra ngoài hơn một trượng. Nếu động thủ, Dương Khiêm liền không để ý ra tay nặng một chút, tốt nhất một lần liền ngăn chặn, áp đảo, miễn cho phía sau lại nhảy đá sinh phiền phức. Giết một yêu tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Hoa Tiểu Nhu lập tức muốn làm chính là phản kích, có thể chớp mắt mà đến chính là trong trận pháp lúc trước ngay tại nhanh chóng tụ lại lôi khí. Giang giác. Một tia chớp trống rỗng xuất hiện, không có đập phá mái nhà, cũng không có vẩy ra phá hư chung quanh cái bàn, cứ như vậy như là quyết định bình thường từ Hoa Tiểu Nhu đỉnh đầu hơn một trượng xuất hiện, hung hăng nện ở trên lưng nàng. Trong trận bàn khốn trận vốn là có khóa chặt hơi thở đối phương cùng hồn phách hiệu quả, coi đây là neo điểm, Dương Kiêm lại đem lôi pháp thêm đi vào đơn giản dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể xuất hiện như vừa rồi như thế đột ngột lại tinh chuẩn đến không hợp tói thường lôi pháp quanh kích. Chỉ một đạo to bằng bắp chân lôi đình nện như điên, Hoa Tiểu Nhu liền bị đập xuống đất phía sau lưng như thành một mảnh. Trên mặt xinh đẹp dung mạo rốt cuộc bảo trì không nổi, hiện ra hồ ly mỏ nhọn, hai mắt cũng thay đổi về hình thú, chỉ là thân thể còn miễn cưỡng duy trì lấy không có triệt để hiện hình. Phải biết đây chính là đường đường nguyên anh cảnh hậu kỳ đại tu sĩ đánh ra tới chính lôi pháp, đối với yêu tu bản thân liền có khắc chế, thêm nữa cảnh giới chênh lệch thật lớn, nghiền ép cũng liền thuận lý thành chương. Giang giác. Đạo thứ hai lôi đình theo sát lấy lại tới, liên tiếp không đến ba hơi, Hoa Tiểu Nhu ngay cả một câu đều không thể nói ra liền đã bị nện thành trọng thương, hình người khó thủ. Chỉ có thể nửa người nửa thú bộ dáng co quắp tại địa thượng đang chết. Về phần mặt khác yêu tu cùng trợ trụ vi ngược người, lúc này đều dọa đến không dám động đậy, bởi vì bọn hắn thậm chí khó mà tại khốn trận này bên trong tụ tập được có thể dùng để thi triển thuật pháp linh khí, muốn chạy trốn đều làm không được. Ba đạo lôi đình qua đi, Hoa Tiểu Nhu đã phục, chí ít không còn dám lung tung lên tiếng, minh bạch hiện tại mình tại nơi này trong pháp trận chính là mặc người chém giết thì cá. Hỏi ngươi một lần nữa, thù lao của ta các ngươi có thu hay không, nếu vẫn không thu ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Như thế nào? Lúc này Hoa Tiểu Nhu đã mạnh miệng không nổi. Dung đã trở nên thanh âm khàn khàn nói, đại nhân, ngài muốn hỏi cái gì cứ hỏi, tiểu yêu biết gì nói đấy. Rất tốt, tiếp tục vừa rồi liên quan tới tiền thị vấn đề, đến cùng là thế lực nào tại kinh doanh môn này sinh ý. Đào thành bên này là Bạch Cốt Lĩnh cùng Tam Thập Tam Động yêu tu cùng tán tu tại kinh doanh, còn có Đào thành con nhà, vệ thú cùng song khánh phủ chủ Tiêu Thương Dục. Tiêu Thương Dục ép tin tức, đào thành bên này liền đưa đến bên này phạm nhân tiến hành sàng chọn, đem người phân loại. Bên dưới khổ lực, làm buôn bán nô lệ, chỉ có thể làm huyết thực, cũng có thể thu nạp trở thành tạp phỉ. Đằng sau cứ giao cho Bạch Cốt Lĩnh cùng Tam Thập Tam Động đi xử lý. Đến một lần đi một lần ích lợi sẽ thực hiện thành tiền bạc hoặc là đan dược hoặc là pháp khí phản hồi đến con nhà, vệ thú còn có Tiêu Thương Dục trong tay. Trừ Bạch Cốt Lĩnh cùng Tam Thập Tam Động, còn có Thất Bảo Sơn cùng Ngọc Trúc Lâm cũng đang ăn tiền thịt vụ buôn bán này. Tình huống cũng đều là một dạng, đều là từ con nhà trong tay tiếp nửa đoạn sau tới làm. Dương Khiêm nghe vậy hơi nhướng mày, cũng không phải bị Song Khánh phủ bên này trên dưới nát thành một mảnh tình huống cảm thấy tâm phiền, hắn bước vào Song Khánh phủ liền bị mưu tính lấy mạng bắt đầu hắn liền có phương diện này dự cảm. Lúc này cũng không kinh ngạc. Để Dương Khiêm cao mày nguyên nhân là Hoa Tiểu Nhu nói tới những này cái gì Tam Thập Tam Động loại hình thế lực hắn đều không có nghe nói qua. Trước đó Nhạc Vương Chu Trọng bước lên các châu phủ kiếp nạn, sau đó Dương Khiêm thu được không ít Hóa Thần Tông điện tịch, bên trong có ghi chép Hóa Thần Tông tại gần nhất trong mấy trăm năm lang bạt kỳ hồ rất nhiều gặp phải. Trong đó có bao quát bị đuổi ra Song Khánh phủ, gián tiếp nhiều cuối cùng gặp được Chu Trọng đại khái trải qua. Hóa Thần Tông Dương Nghiệt bên trong có nguyên anh cảnh, còn có xuất khiếu cảnh đại tà tu. Cái này đặt ở chỗ nào đều là một cỗ không thể coi thường thế lực. Có thể đem bọn hắn đuổi đi thế lực khẳng định sẽ chỉ càng mạnh. Dựa theo Dương Khiêm đoạt lại những tin tức kia bên trong nâng lên nhiều nhất là hai cỗ thế lực, một là Triển Ti Động một cái là Phi Vân Cốc. Hai nhà này năm đó nhưng làm Hóa Thần Tông người khi dễ đến quá sức. Nhưng hôm nay nhưng căn bản chưa từng xuất hiện tại Hoa Tiểu Nhu liên quan tới tiền thị sinh ý ở trong. Hoặc là Hoa Tiểu Nhu nói dối, hoặc là chính là có nguyên nhân khác. tỷ như thịt này tiền sinh ý nhìn như rất có lợi nhuận, nhưng lại cũng không bị Phi Vân Cốc cùng Triển Ti Động để vào mắt. Không tham dự, tự nhiên là sẽ không bị đề cập. Như lời ngươi nói những thế lực này chính là Song Khánh phủ bên trong lợi hại nhất bốn nhà thế lực, đúng không? Hoa Tiểu Nhu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dương Khiêm. Nhìn thấy Dương Khiêm khỏe miệng một màn kia cười lập tức trong lòng không khỏi hốt hoảng, sau cùng nửa điểm tạp niệm cũng không dám có. Dù sao những chuyện này cũng sẽ không trực tiếp cùng hắn lên quan hệ, ngoài miệng không thành thật, vạn nhất thật bị đối phương xét đánh đánh chết đó mới thua thiệt. Không phải, còn có lợi hại hơn thế lực, nhưng đều thâm tàng tại Trúc Hải bên trong, căn bản không gặp được. Giấu ở Trúc Hải bên trong. Vì sao không ra? Cái này có truyền ngôn nói Trúc Hải bên trong có mỏ linh thạch. Nhưng cụ thể như thế nào Tiểu Yêu thực sự không được biết. Có nghe nói qua Phi Vân Cốc cùng Triển Ti Động? Nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Nghe nói vài thập niên trước Phi Vân Cốc cùng Triển Ti Động người sẽ còn ra Trúc Hải đi lại, bây giờ đã mai danh nhận tích rất lâu. Không có ai đi tìm bọn hắn sao? Đại nhân, Trúc Hải bên trong yên trướng mọc thành bụi, còn có yêu thú, độc trùng hung mãnh, đi vào dễ dàng đi ra liền khó khăn. Không có ai nguyện ý mạo hiểm. Có nghe nói qua An Hồn Lâu? Hoa Tiểu Nhu sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu biểu thị không biết. Dương Khiêm tiếp lấy lại hỏi, Hóa Thần Tông đâu? Nghe nói bọn hắn có thường nhiệt từng tại Song Khánh phủ bên này hoạt động qua thời gian rất lâu, nghe nói qua sao? Bẩm đại nhân lời nói, nghe nói qua. Nghe nói bọn hắn thường tại Hoành Thành cùng Lân Thủy Thành hoạt động, nhưng đã thật lâu chưa từng nghe qua tin tức của bọn họ. Thượng như là nói dọn đi chỗ khác. Biết bọn hắn vì sao đột nhiên rời đi sao? Lắc đầu, Hoa Tiểu Nhu nói cái này cũng không rõ ràng. Ta chỉ nhớ rõ Hóa Thần Tông người tựa hồ thường xuyên xâm nhập Trúc Hải. Có lẽ chọc phải cái gì người không nên dây vào đi. Dương Khiêm nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Nhìn Hóa Thần Tông tại Phi Vân Quốc còn có Triển Ti Động trong tay thua thiệt nguyên nhân rất có thể còn cùng Trúc Hải bên trong một thứ gì đó có quan hệ. Bất quá vì sao tịch thu được trong tin tức đối với cái này sách cũng không sách. Gặp Dương Khiêm thật lâu không nói lời nào, Hoa Tiểu Nhu thử thăm dò, Dương đại nhân nhưng còn có muốn hỏi. Nếu là ngài hài lòng lời nói, có thể giải khai nơi đây giam cầm. Dương Khiêm cười cười, lại không nói chuyện, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Theo cước bộ của hắn, trong tay ấn quyết tức thì phóng đến, giơ lên lôi khí tụ lại lôi pháp, trong chớp mắt Bách Hoa lầu bên trong liền mắt trần có thể thấy tất cả đều là buôn lôi điểm báo. Dương Khiêm, ngươi làm gì? Ngươi không giữ chữ tín lật lọng. Đúng thế, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tấu chương xong, chương 323, thay đổi tuyến đường Bình Thành, chương 323, thay đổi tuyến đường Bình Thành. Chương 323, thay đổi tuyến đường Bình Thành. Cùng yêu tà coi trọng chữ tín. Dương Khiêm còn không có cổ hủ đến nước này. Tìm hiểu tình huống địa phương còn nhiều chính là, cần phải cùng mấy cái hồ yêu lãng phí thời gian. Quay người lại, trước khi ra cửa trong pháp trận chính là lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, bên trong yêu không có một cái chạy trốn được, tất cả hành sát phạm vi bên trong. Mà bên trong người, trừ ra khí huyết phổ thông bên ngoài, còn lại cũng giống vậy bị lôi đỉnh khóa chặt, chết tại dày đặc lôi pháp phía dưới. Đáng giết, tất cả đều im lìm tại trong lâu giết sạch sẽ. Các loại đi đến trên đường, Bạch Hoa lâu bên trong mơ hồ chuyển tới lôi minh dẫn tới người qua đường hiếu kỳ ghé mắt. Đều không rõ trong lầu vì sao sẽ đánh. Bất quá mười mấy 20 hơi thở qua đi, tiếng sấm biến mất. Đứng tại ven đường Dương Khiêm lúc này mới dẫn Hồ An bọn người muốn rời khỏi. Mà đồng thời lúc trước tản ra bị Dương Khiêm an bài đi nhìn chằm chằm những cái kia treo ở phía sau bọn họ chuột nội vệ có tin tức truyền trở về. Hồ An tại phù bài bên trên thu tất tin tức đằng sau, quay đầu đối với Dương Khiêm nói đại nhân, đi theo chúng ta chuột là hai nhà lai lịch, một nhà là trong thành vệ thú người, một nhà là trong thành quan nha người. Đổi thành thường phục quan sai. Cái này đào thành ngược lại là chơi đến rất hoa nha. Đại nhân, ngài nhìn có phải hay không đi cùng bên này quan nha đại nhân chào hỏi. Dương Khiêm lắc đầu, nói, không cần thiết. Đào thành bên này có thể làm cho yêu tu vào thành, còn đường hoàng mở lên hoa lâu, đồng thời những yêu tu này chi phách lối ngươi cũng thấy đấy, nói đào thành vệ thú cùng quan nha không biết rõ tình hình ngươi tin không. Cho nên hiện tại tiếp xúc bọn hắn đã không có ý nghĩa. Vậy chúng ta phía sau an bài như thế nào? Mua chút đào tử trên đường ăn, sau đó đi Bình Thành. Bình Thành. Đại nhân, chúng ta không quấn một vòng sao? Hồ trong đầu lập tức hiện ra Song Khánh phủ bên trong địa đồ. Nếu là dựa theo Dương Khiêm trước đó nói đi một vòng cái kia tiếp theo cái địa phương muốn đi hẳn là Trượng Dược Thành mới đối. Về phần vừa rồi Dương Khiêm nâng lên Bình Thành thì là tại một phương hướng khác, thậm chí ở giữa cách mấy cái thành thị. Thuộc về là đi chi chữ tuyến đường. Vừa rồi cái kia hồ yêu nói đảo thành bên này tiền thị sinh ý không phải là bị Tam Thập Tam Động cùng Bạch Cốt Lĩnh cầm giữ sao? Bình Thành bên cạnh chính là Bách Trượng Phong, Bách Trượng Phong phía dưới chính là Bạch Cốt Lĩnh, đi chiếu cố những yêu tu kia, ngươi cảm thấy thế nào? T. Hồ An lập tức hít sâu một hơi. Nói thật, trước khi đến Hồ An trong lòng là rất thấp thỏm. Hắn coi như thân phận không dung lùi bước, có thể thực lực ở chỗ này bày biện. Hắn cũng chính là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, sau lưng hơn 100 nội vệ cũng giống vậy, coi như mạnh hơn hắn điểm cũng còn với không đến kết đan tình trạng. Bây giờ mới tiến Song Khánh phủ không bao lâu, tuần tự liền gặp được bao nhiêu yêu tu cùng tặc phỉ tu sĩ. Những địch nhân này bên trong tu vi kém nhất cũng cùng Hồ An không sai biệt lắm. Mới vừa rồi bị đánh chết tại Bách Hoa lâu bên trong những hồ ly kia, Hồ An cảm thấy nếu không có Dương Khiêm xuất thủ, chỉ dựa vào bọn hắn những này nội vệ lời nói, khẳng định là chơi không lại, tất nhiên sẽ còn tử thương thảm trọng. Mà bây giờ Dương Khiêm lại muốn đi sông Bạch Cốt Lĩnh. Một cái Hưng Thịnh Minh liền cơ hồ có thể khẳng định có kết đan cảnh trung hậu kỳ cường giả tọa chấn. Dương Khiêm có thể làm đến qua đã rất vượt quá Hồ An các loại một đám nội vệ dự liệu. Bây giờ còn muốn đi Bạch Cốt Lĩnh, sợ không phải đến lúc đó muốn trực diện Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ. Thế nào? Hồ Phó thị có chút hư. Đại nhân, Hồ An một bộ thân thể tàn phế cũng không sợ chết, nhưng lại cảm thấy sự tình không cần nóng vội đi. Cái kia Bạch Cốt Lĩnh tất nhiên thế lớn, trong đó hung hiểm lại không bên trong tin tức tình huống dưới cứ như vậy tùy tiện xông vào không ổn đâu. Dương Khiêm cười cười, nói, Nguyên Anh cảnh mà thôi, có cái gì không đối phó được. Đi thôi, đi Bình Thành vẫn rất xa, sớm một chút xuất phát sớm một chút đến. Lời này trực tiếp liền đem Hồ An nói đến sững sờ. Hắn Tử Dương Khiêm trong lời nói nghe được hời hợt tựa hồ cũng không phải là người không biết không sợ, mà là đã tính trước. Nguyên Anh cảnh mà thôi, có thể đối phó. Cái này, Hồ An đầu góc một chút liền khét, thực sự đoán không ra Dương Khiêm vì sao như vậy chắc chắn. Tổng sẽ không Dương Khiêm cũng là Nguyên Anh cảnh đại tu sĩ đi. Đây cũng quá giật. Nhưng mặc kệ Hồ An như thế nào làm muốn, Dương Khiêm hay là lựa chọn chuyển hướng đi hướng Bình Thành. Lúc rời đi còn cố ý ở trong thành đi dạo một vòng, mua gần 110 cân lớn đào ở trên đường ăn. Một vào một ra bất quá cá biệt canh giờ, thanh này một mực đi theo Dương Khiêm một nhóm sau lưng những con chuột thấy ngây ngẩn cả người. Quan nha nha chủ công giải phòng bên trong một người có mái tóc hoa dâm nam nhân chính nghe báo cáo của thủ hạ, lông mày sâu nhăn. Xác định đó chính là Dương Khiêm. Đúng vậy đại nhân, dẫn đầu người kia bộ dáng cùng Dương Khiêm chân dung nhất trí, còn sót lại những người kia mặc dù phân tán, nhưng số lượng cũng cùng Dương Khiêm người đồng hành số ăn khớp, có thể xác định chính là Dương Khiêm không thể nghi ngờ. Nam nhân gõ cái bàn, thầm nói, tiến đến đi một vòng, mua mấy cái đảo tử liền đi. Vì sao đường vòng đến chúng ta đảo thành? Bách Hoa lâu đâu? Có thể phái người đi dò xét. Đã phái người đi, tạm thời còn không có hồi báo tới. Đi theo, nhìn Dương Khiêm muốn đi đâu cái phương hướng. Còn có để Bách Hoa cốc Hoa tiểu nhu đến một chuyến ta chỗ này, ta phải ngay mặt. Báo. Ngoài cửa dồn dập bước chân cùng gọi tên âm thanh đánh gãy ngôn ngữ. Đẩy cửa tiến đến một tên nha dịch, trên mặt bối rối. Đại nhân, không xong, Bách Hoa lâu bị người cho đổ. Cái gì? Các loại đào thành người kinh hãi tại trong thành lớn nhất Hoa lâu bị người cho đổ sự kiện lớn ở trong lúc, Dương Khiêm đã mang người rời đi đào thành, tiếp tục dọc theo bên này không tính quan đạo vòng vo phương hướng tiến về Bình Thành. Trên đường Dương Khiêm một bên gặm đào tử, một bên nhìn thoáng qua chính mình kinh nghiệm trên bảng mới nhắc nhở, trong lòng liền tính toán hẳn là lợi dụng trên đường những thời giờ này lại mưu đồ một chút những này mới thu lấy được điểm kinh nghiệm. Đánh giết Bách Hoa lâu tay chân 21, thu hoạch được kinh nghiệm 725. Đánh giết Bách Hoa lâu yêu tu 6, thu hoạch được kinh nghiệm 2080. Đánh giết Bách Hoa lâu thủ lĩnh 1, thu hoạch được kinh nghiệm 3000. Vào lúc ban đêm, Dương Khiêm một nhóm tìm một chỗ cản gió khe núi, dựng lên lều vải qua đêm. Dương Khiêm thì là thả ra trận bàn đằng sau tại trong lều vải chuyển từ bản thân kinh nghiệm. Nhìn xem có thể dùng kinh nghiệm phía sau số lượng, Dương Khiêm vui vẻ cười rách ra miệng. Thầm nghĩ chính mình lúc trước lựa chọn đến Song Khánh phủ tới quyết định quả nhiên là anh mình không gì sánh được. Lúc này mới đến bên này không bao lâu, ngay cả phủ thành cũng còn không có đi, liền sát phạt hai trận, rút một lớn một nhỏ hai cái kinh nghiệm ao. Để hắn nguyên bản đều muốn khô cạn có thể dùng kinh nghiệm lần nữa tràn đầy đứng lên. Kinh nghiệm trên bảng bây giờ vừa vặn không ít hoa kinh nghiệm địa phương. Ngũ lôi luyện khí tinh yếu, nhập môn 0800. Bách thảo bách phương, tinh thông 02000. Thiên mạch lôi khí, đại thành 028000. Thiên tàng đan thư tàn quyển nhập môn, trước đưa điều kiện không đủ. Thập tam môn huyền công, tiểu thành 11000 có thể thôi diễn. Có thể dùng kinh nghiệm 62072. Dương Khiêm kinh nghiệm sử dụng sách lược hay là cùng trước kia một dạng không có biến hóa. Đó chính là ưu tiên cam đoan tu vi, sau đó là các loại sát phạt thủ đoạn, cuối cùng mới là phụ tu pháp cửa. Cho nên luyện khí luyện đan trước tiên có thể tạm hoãn. Dương Khiêm thứ nhất muốn đỉnh kinh nghiệm chính là thiên mạch lôi khí cùng tiếp tục thôi diễn thập tam môn huyền công. Tựa như Hồ An lo lắng, Bạch Cốt Linh tất nhiên sẽ có nguyên anh cảnh đại tu sĩ tọa chấn, Dương Khiêm mặc dù đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ, sát phạt đứng lên hắn cùng cảnh giới căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng vạn nhất không chỉ có nguyên anh cảnh địch nhân đâu, vạn nhất xuất hiện một cái xuất khiếu cảnh làm sao bây giờ? Cho nên Dương Khiêm chuẩn bị đem chính mình cũng đẩy lên xuất khiếu cảnh. Như thế chẳng phải vạn vô nhất thất. Tấu chương xong, chương 324, Nguyên Thần xuất khiếu, Thần Du Thái Hư, chương 324, Nguyên Thần xuất khiếu, Thần Du Thái Hư. Chương 324, Nguyên Thần xuất khiếu, Thần Du Thái Hư. Phải chăng tiếp tục thôi diễn tập tam môn huyền công? Là. Trong lòng suy nghĩ khẽ động, kinh nghiệm trên bảng lập tức có biến hóa. Có thể dùng kinh nghiệm 20004000800000. Chúc mừng. Ngươi kiên trì người chi lực không có cuối cùng ý nghĩ khắc khổ nghiên cứu, cuối cùng từ thiên địa cùng mình ở giữa tìm được một cái huyền diệu điểm thăng bằng, để cho ngươi rèn luyện ra một loại bắt nguồn từ tự thân lực lượng, ngươi gọi hắn là huyền khí. Từ đó, ngươi thập tam môn huyền công diễn hóa viên mãn. Thập tam môn huyền công, viên mãn 8000, 8000. Kinh nghiệm bảng nhắc nhở hoàn toàn như trước đây đơn giản, nhưng xuất hiện từ mới, cùng những nhắc nhở này phía sau rơi xuống Dương Khiêm biến hóa trên người lại tuyệt không đơn giản. Thậm chí có thể nói là để hắn bất ngờ, hơi có chút luống cuống tay chân ý tứ. Đầu tiên là từ mới, huyền khí. Kinh nghiệm bảng tác phong trước sau như một, nhắc nhở luôn luôn ưa thích cả chút không hiểu thấu tiền tố, cái gì khắc khổ hoặc là kiên trì không ngừng loại hình, khiến cho Dương Khiêm loại này gù ạ bị có chút không hiểu đấu, hắn cũng liền cảm thấy tích lũy kinh nghiệm có chút tốn sức mà thôi. Khổ. Tuyệt không khổ, không hiểm thường bạn ngược lại là thật. Bây giờ mới ra đồ vật danh tự cũng không có hỏi, trực tiếp liền đeo người gọi hắn là cái mũ. Bất quá huyền khí hai chữ, nghe vẫn còn không sai. Mà huyền khí xuất hiện, chính là thập tam môn huyền công cái thứ nhất bước ngoặt lớn giống như biến hóa. Cái này sẽ trực tiếp cải biến Dương Khiêm trước đó tất cả thủ đoạn thi triển cơ sở. Đem tiên tiên chân khí biến thành huyền khí. Cái gì là huyền khí? Dương Khiêm cảm thụ chính là tại tiên tiên chân khí trên cơ sở do lượng biến sinh ra chất biến kết quả. Tiên tiên chân khí tại Dương Khiêm trong kinh mạch bị trong nháy mắt chia làm từng cái cực nhỏ phong ở, sau đó phân một chút nổ tung. Nổ tung đằng sau sẽ không trực tiếp biến mất hoặc là vỡ vụn, mà là gây dựng lại, đồng thời tụ hợp cùng sụp đổ, cuối cùng sinh ra xa so với tiên tiên chân khí càng thêm tinh thuần lực lượng mới, cũng chính là huyền khí. Giữa hai bên chênh lệch cực lớn, có thể nói là gấp 10 lần. Trước kia 10 phần lực mới có thể thi triển thủ đoạn, hiện tại chỉ cần 1 phần lực liền có thể đạt tới trước kia hiệu quả. Cho dù đang biến hóa trong quá trình, 10 phần tiên thiên chân khí mới gây dựng lại 1 phần huyền khí, nhưng thập tam huyền công viên mãn đồng dạng mang đến đại lượng huyền khí rót vào, một tăng một giảm vẫn như cũ để Dương Khiêm lực lượng trong cơ thể điên cuồng tiêu thăng. Thứ yếu chính là lực lượng tiêu thăng mang cho tu vi biến hóa. Mênh mông tân sinh lực lượng tràn vào, đồng thời lực lượng tầng dưới chốt cải biến, trực tiếp đem Nguyên Anh cọ rửa đến càng tinh tế, trừ không có Dương Khiêm trên người lông tóc cùng làn da hoa văn, còn lại tất cả chi tiết, thậm chí tinh tế đến gáy một viên nốt ruồi nhỏ. Hồn phách sau khi tiến vào, Nguyên Anh hóa thành nguyên thần, đằng sau có thể cảm giác được mình cùng giữa thiên địa quan hệ biến hóa vi diệu. Trước kia nguyên thần thúc tại nhục thân, chỉ có thể ra không thể vào. Bây giờ huyệt mạch hội mở, thiên địa lực lượng dội thẳng mà vào đan điền, Dương Khiêm cảm nhận được kinh nghiệm bảng bên trong nâng lên thiên địa cùng mình ở giữa điểm thăng bằng, cảm giác mình tùy thời đều có thể nguyên thần thẳng vào thiên địa, sau đó nhẹ nhõm trở về. Dương Khiêm lòng có minh ngộ, trong nháy mắt liền sáng tỏ thông suốt. Liền trong chớp nhoáng này, hắn đã từ trước đó Nguyên Anh cảnh hậu kỳ một chút nhảy vào xuất khiếu cảnh ở trong. Nhanh sao? Bật học người từ trước tới giờ không sẽ cảm thấy tiến bộ của mình có bao nhanh, sẽ chỉ cảm thán kinh nghiệm luôn luôn không đủ dùng. Nhưng bản thân cảm thụ lại là, đây chính là võ tu xuất khiếu cảnh. Quả nhiên cùng thuật tu xuất khiếu cảnh miêu tả rất không giống với. Tỷ như nói ngũ lôi cung pháp môn luyện đến xuất khiếu cảnh là cần tu sĩ thể nội lôi khí cùng thiên địa ở giữa dấu kín lôi khí lẫn nhau giao hòa, dùng cái này để nguyên thần có thể tự do ra vào nhục thân, mà sẽ không bởi vì nguyên thần bị thiên địa chọc khí cho ô nhiễm đằng sau không cách nào trở về nhục thân tình huống, dùng cái này đạt thành nguyên thần xuất khiếu. Nhưng bây giờ Dương Khiêm mặc dù còn không có đem nguyên thần của mình xuất khiếu, nhưng hắn đã cảm giác được rõ ràng nguyên thần của mình đối mặt ngoại giới thiên địa lúc là một loại cùng loại đứng tại mép nước cảm thụ. Không cần dung nhập thiên địa, nhảy vào đi bay nhảy là được. Một mặt là hiếu kỳ, một mặt khác là đến từ trong cõi u minh thúc đẩy, Dương Khiêm tại thích ứng trong cơ thể mình lực lượng biến hóa đằng sau, hắn liền bắt đầu chính mình đệ nhất thứ nguyên thần xuất khiếu. Cảm giác kia phi thường kỳ diệu. Trong nháy mắt thoát ly nhục thân, túi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy chính mình còn tại chỗ khoanh chân ngồi, thậm chí khí tức bình ổn, nhắm hai mắt giống như tại tu hành. Mà lúc này chính mình thì thoát ly trọng lực trói buộc, có thể bốn chỗ phiêu đãng, nguyên thần mặt ngoài huyền khí chính là hắn phiêu đãng ủy vào, có huyền khí tựa như người mặc áo giáp, giữa thiên địa trọng khí đều không thể xuyên vào nguyên thần, cũng liền không sợ nguyên thần bị ô nhiễm. Nhưng cùng lúc đó, thoát ly nhục thân ràng buộc, Dương Khiêm phát hiện chính mình tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa tồn tại, cùng giữa thiên địa mênh mông nhiều lại ở khắp mọi nơi các loại quy tắc. Có chút quy tắc không hiện, mấy vị mơ hồ. Có chút quy tắc lại tựa hồ như ẩn như hiện ngay tại bên người. Tò mò, Dương Khiêm chìm lòng hướng phía chính mình quen thuộc nhất thiên địa quy tắc thăm dò tới, chính là đao ý bản chất thiết các quy tắc. Trong nháy mắt hắn liền không chướng ngại chút nào thuận đem tâm thần chui vào trong đó. Trong chốc lát tựa hồ đặt mình vào tại một màu đen xám lại tất cả đều là sắc bén dao nhọn cổ quái thế giới ở trong. Đến mức Dương Khiêm trước mắt nắm giữ thiết các quy tắc vào lúc này lộ ra như vậy nhỏ bé cùng nông cạn, giống như là nơi đây vô tận dao nhọn bên trong chỉ là một trong, mà nhìn ra xa xa, thậm chí có cao vút trong mây dao nhọn đâm rách chân trời. Nơi này chính là thiết các quy tắc thế giới sao? Không đối. Nơi này không phải thế giới, là quy tắc trực quan biểu hiện. Hoặc là nói là thông qua nguyên thần tiếp xúc thiên địa quy tắc lúc nguyên thần hư ảo chẳng cảnh. Dương Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, thần du thái hư. Thần, nguyên thần. Du lịch, thăm dò, lĩnh hội. Thái hư, thiên địa quy tắc hư ảo chẳng cảnh. Dương Khiêm phát hiện, dạng này lấy nguyên thần trực tiếp tiến vào quy tắc bên trong lĩnh hội quy tắc muốn so tại trong nhục thân lĩnh hội dễ dàng quá nhiều, cũng trực quan quá nhiều. Thật giống như lấy tay nện tảng đá cùng dùng thiết truy nện tảng đá khác nhau. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là nguyên thần xuất khiếu thần du thái hư cũng không phải là không có đại giới chính là nguyên thần lực lượng bản thân sẽ ở thiên địa rất nhiều sáng tối lực lượng cọ rửa bên dưới dần dần tiêu hao, dùng cái này để ngăn cản trọc khí ăn mòn. Thời gian càng dài tiêu hao càng lớn, đặc biệt là thần du thái hư lúc, tiêu hao xa so với chỉ là xuất khiếu cao hơn một mạng lớn. Ngắn ngủi một cách giờ, Dương Khiêm liền không thể không theo thần du thái hư trạng thái rút ra đi ra, nguyên thần một lần nữa quý vị. Hô, thở ra một hơi dài, Dương Khiêm mở to mắt, cảm giác vạn phần kỳ diệu nhìn một chút hai tay của mình, tương đối xuất khiếu lúc cùng hiện tại quý vị đằng sau chính mình trên giác quan khác biệt. Thật giống như ta vừa rồi không còn là người, hiện tại lại thay đổi trở về. Dương Khiêm ở trong lòng suy nghĩ một hồi, đột nhiên xuất hiện như thế một cái cảm thụ. Khó trách Nguyên Anh cảnh cùng xuất khiếu cảnh được xưng là chú thần hồn. Đến một bước này, trên cơ bản có thể nói cũng đã bắt đầu cùng thế gian sinh linh liền có rõ ràng đã phân biệt. Như là đã đạt thành võ tu xuất khiếu cảnh, vậy còn có cần hay không tiếp tục xông đỉnh ngũ lôi cùng công pháp đâu? Dương Khiêm ý nghĩ là, tất cả đều muốn. Tại tiếp xúc đến chính lôi pháp trước đó, thuật pháp tại Dương Khiêm đao trước mặt chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn đến dùng. Mà bây giờ đã có thể lấy ra một mình đảm đương một phía. Đặc biệt là tại rút kinh nghiệm ao thời điểm, hiệu suất so với đao dùng tốt nhiều. Tấu chương xong, chương 325, ra bờ UG, chương 325, ra bờ UG. Chương 325, ra bờ UG. Có kinh nghiệm bảng nơi tay, thực lực tu vi càng mạnh, thu hoạch được kinh nghiệm khả năng cùng cơ hội thì càng nhiều, không còn cần giống lúc mới bắt đầu nhất như thế luôn luôn muốn cẩn thận chặt chẽ từng bước tính toán. Mà kinh nghiệm trong bảng Dương Khiêm cảm thấy lớn nhất một cái gian lận hạng chính là miễn đi lĩnh hội cái này, một cái vốn nên là tu hành chướng ngại lớn nhất bậc cửa. Tương đương nói kinh nghiệm bảng để lĩnh hội cùng lĩnh hội diễn sinh như thiên phú những này trong tu hành vốn nên cực kỳ trọng yếu đồ vật toàn bộ từ Dương Khiêm trước mặt biến mất. Để hắn tu hành trở nên cực kỳ đơn giản, thu thập kinh nghiệm, sau đó hợp lý an bài kinh nghiệm. Chỉ thế thôi. Cho nên Dương Khiêm căn bản không cần lo lắng tham thì thâm chuyện này. Ngũ lôi cung thủ đoạn hắn sẽ không bỏ qua, võ tu tự sáng tạo chi lộ hắn cũng sẽ tiếp tục đi tới đích. Thừa dịp sắc trời còn chưa sáng lên, Dương Khiêm tiếp tục đem điểm kinh nghiệm hướng thiên mạch lôi khí phía trên đỉnh. Có thể dùng kinh nghiệm 28.000. Thiên mạch lôi khí, viên mãn 28.000. Nhìn xem còn sót lại kinh nghiệm, Dương Khiêm hơi choáng. Trước đó hơn 6 vạn, hai môn thủ đoạn đỉnh đầy đằng sau liền còn sót lại 20.000 điểm. Cái này tiêu hao tốc độ không thể không nói cực kỳ khoa trương. Có thể đoán được, theo Dương Khiêm về sau tu vi tiếp tục đề cao, hắn cần có điểm kinh nghiệm sẽ càng ngày càng nhiều. Chúc mừng, ngươi thiên mạch lôi khí đã công hành viên mãn, kinh mạch của ngươi cùng nguyên thần cường độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngươi cùng lôi khí giao hòa đột phá một loại nào đó cực hạn, để lôi khí bắt đầu đối với ngươi thân thể cùng hồn phách sinh ra tính thực chất cải biến. Thu hoạch được hậu thiên lôi thần thể, lôi pháp uy năng tăng lên, lôi đỉnh quy tắc thần hỏa độ tăng lên. Giống nhau trước đó thập tam môn huyền công cho Dương Khiêm mang tới phá đại cảnh giới to lớn cải biến, thiên mạch lôi khí cũng tương tự có vượt qua đại cảnh giới biến hóa to lớn. Dĩ vãng bởi vì Dương Khiêm võ tu đặc chất, thuật tu công pháp đoạt được lực lượng sẽ trải qua đại chu thiên sau đó tụ hợp vào đan điền của hắn bị cấp tốc chuyển hóa làm võ tu lực lượng đặc thù, trước kia là chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, bây giờ là huyền khí. Nhưng lúc này đây, thiên mạch lôi khí viên mãn đằng sau tràn vào Dương Khiêm thể nội lôi khí cũng không có giống như kiểu trước đây thành thành thật thật đi theo kinh mạch đi, sau đó bị đại chu thiên một mạch nhét vào đan điền, lại biến thành võ tu lực lượng. Lần này lôi khí rót vào Dương Khiêm thể nội đằng sau vọt thẳng ra đại chu thiên tuần hoàn, sau đó xông vào trước mắt trong thân thể. Bên ngoài hướng nhục thân bên trong truyền lại lực lượng tầm bổ nhục thân việc cần làm là võ tu con đường, Dương Khiêm nhục thân lực lượng cũng là ở trong quá trình này không ngừng tăng cường. Cùng thuật tu căn bản không quan hệ. Nhưng lúc này đây lôi khí tựa hồ thành nhân vật chính, chuẩn bị muốn cướp võ tu con đường việc cần làm. Đồng thời không đơn giản nhục thân, hồn phách cũng tại những này lôi khí chiếu cố phạm vi bên trong. Đầu tiên là trong nháy mắt toàn thân ngưỡng ấy, từ xương cốt đến tạng khí lại đến làn da, thậm chí lọn tóc đều trải rộng lôi khí. Bọn chúng một kình chui vào trong, đồng thời muốn đem chính mình dung nhập nhục thân mỗi một tấc mỗi một phần, liền xem như huyết dịch bọn chúng cũng hy vọng dung nhập trong đó. Đây chính là diễn hóa lôi thần thể quá trình. Dương Khiêm mặc dù cảm thấy khó chịu, cái kia toàn thân ngứa ngáy có thể nói cùng thụ hình không có khác nhau. Nhưng rất bình tĩnh, hắn hiểu được đây là có chuyện gì. Cái gọi là lôi thần thể, chính là nhục thân cùng hồn phách tại thân hòa lôi khí phương diện đạt tới một loại nào đó giới hạn đằng sau sinh ra chuyển biến. Để trong thân thể trong ngoài bên ngoài đều dính vào lôi khí, từ đây tại lôi pháp bên trên liền có thể làm ít công to. Thậm chí cần đỉnh cấp lôi pháp còn muốn cầu nhất định phải là lôi thần thể mới có thể tập luyện. Mà lại lôi thần thể cũng không phải là tất cả tu lôi pháp hoặc là tu thiên mạch lôi khí tu sĩ đều có thể lấy được, phải xem vật khí, còn có thiên phú. Nói chung 100 cá biệt thiên mạch lôi khí luyện đến viên mãn tu sĩ cũng nhiều lắm là ra một cái kẻ may mắn. Tại ngũ lôi cung bên trong, có thể thu được lôi thần thể đệ tử, đó là có thể coi như đời sau phái chủ người nối nghiệp đến bồi dưỡng tồn tại. Đương nhiên, điểm này Dương Khiêm tạm thời còn không biết được. Hắn chỉ là cảm giác được lôi thần thể tựa hồ đang hắn nơi này diễn biến đến cũng không thuận lợi. Bởi vì một cỗ huyền khí thuận đại chu thiên đồng dạng vọt vào Dương Khiêm nhục thân cùng hồn phách, đây không phải Dương Khiêm điều khiển, mà là thân thể của hắn bản năng phản ứng. Tựa hồ đem diễn hóa lôi thể những cái kia rộng lượng lôi khí coi là uy hiếp. Một bên là Dương Khiêm nhục thân cùng hồn phách bên trong đã sớm thẩm thấu võ tu lực lượng, thuộc về địa đầu xà. Một bên là bị kinh nghiệm bảng bởi vì thiên mạch lôi khí viên mãn đằng sau cứng rắn nhét vào Dương Khiêm thể nội lôi thể. Nhưng bây giờ xuất hiện bài dị tình huống. Huyền khí không hy vọng lôi khí tùy ý cải biến một đường đến nay võ tu đường đi thật vất vả tầm bộ lên nhục thân. Mà lôi thể lại là kinh nghiệm bảng nhét vào tới, cần rơi xuống nơi thực. Trong lúc nhất thời liền quân quýt lấy nhau, hai bên đều không ai nhường ai. Kết quả coi như khổ Dương Khiêm. Toàn thân ngứa ngay không chỉ, càng về sau còn kèm theo trong lòng đầm nói. Cục diện như vậy vốn không nên xuất hiện, thậm chí nếu không phải kinh nghiệm bảng mạnh nhất, lôi khí căn bản chơi không lại huyền khí, dù sao địa đầu xa thôi, sẽ chỉ bị nhanh chóng thanh lý mất, hoặc là thôn phệ hết, cuối cùng biến thành huyền khí một bộ phận. Nhưng kinh nghiệm bảng mạnh liền mạnh tại có thể cho không có khả năng biến thành khả năng. Thật giống như ra lỗ thủng, bổ sung chính là. Kết quả là, còn không đợi Dương Khiêm trong lòng mắng lên, kinh nghiệm bảng cũng đã bắt đầu hành động. Căn bản không có làm cái gì lựa chọn. Mà là cưỡng ép đem huyền khí cùng lôi khí trực tiếp vò ở cùng nhau. Nói cách khác, kinh nghiệm bảng đã bảo lưu lại lôi khí diễn hóa lôi thể kết quả, đồng thời lại trấn an huyền khí đồng thời cũng đem trải qua thời gian giải võ tu đường đi đối với nhục thân tẩm bổ kết quả cũng giữ lại. Cái này xuất hiện một cái rất quỷ dị tình huống. Một cái võ tu nhục thân cùng hồn phách, đồng thời lại là thuật tu bên trong hiếm thấy lôi thần thể cùng hồn phách. Đợi đến trên thân thể ngứa ngáy biến mất, Dương Khiêm mới từ lần này trong tu hành đứng lên. Trong lòng không khỏi cảm thán, kinh nghiệm bảng quả nhiên là nghịch thiên cường đại. Đồng thời không chút nào dùng hoài nghi sẽ xuất hiện đối với hắn có hại phiền phức, mặc dù có, vậy cũng sẽ giống lần này một dạng bị nhanh chóng giải quyết hết, mà chính hắn còn có thể thu hoạch được vượt qua lẽ thường thu hoạch. Một đêm thời gian, Dương Khiêm từ nguyên anh cảnh hậu kỳ trực tiếp thăng nhập xuất khiếu cảnh. Hưng phấn sau khi cũng nhiều hơn không ít lực lượng. Nhưng cùng lúc, Dương Khiêm cũng phát hiện xuất khiếu cảnh đằng sau cảnh giới tiếp theo xa xôi khoảng cách cảm giác. Thiên mạch lôi khí viên mãn đằng sau trừ mang đến lôi thần thể bên ngoài, còn đồng dạng có rộng lượng lôi khí xông vào võ hồn đan bên trong chuyển hóa làm huyền khí. Đặt ở bước vào xuất khiếu cảnh trước đó, loại này thể lượng huyền khí tăng trưởng tất nhiên sẽ mang đến cảnh giới tu vi rõ ràng biến hóa. Nhưng lần này lại là biến hóa quá mức bé nhỏ. Điều này nói rõ xuất khiếu cảnh lại hướng lên tu hành, đến cảnh giới lớn tiếp theo cần có lực lượng tích lũy chính là Dương Khiêm trước đó chỗ không biết đến khổng lồ. Thậm chí cực khả năng vượt qua lực khí, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu cái này bốn cái đại cảnh giới tích lũy lực lượng tổng cộng. Đây là Dương Khiêm bật học không cần quan tâm lĩnh hội cùng tiên phú đơn thuần tương đối lực lượng tích lũy tình huống dưới. Bình thường tu hành lời nói tất nhiên sẽ khó khăn hàng trăm hàng ngàn lần. Sắp trời sáng lên, Dương Khiêm từ trong lều vải đi ra. Đơn giản sau khi rửa mặt, vừa ăn lương khô một bên nghe Hồ An bẩm báo đêm qua phát sinh khúc nhạc dạo ngắn. Đêm qua tới ba cái theo dõi, bị Hồ An bọn hắn bắt giữ, chạy mở miệng đằng sau đều làm thì rồi. Chỗ nào người? Đào Thanh Quan nha người. Chậc chậc, xem ra cái này Song Khánh phủ bên trong làm quan lá gan đều rất lớn nha. Biết là ta tới, còn dám phái người theo đôi. Có ý tứ. Tấu chương xong, chương 326, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, chương 326, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Chương 326, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Song Khánh phủ tới gần Vạn Lý Trúc Hải cái thứ hai thành thị chính là nơi đây Châu phủ chỗ. Đem Châu phủ bày ở phía trước, bản ý là hy vọng Châu phủ giữ vững đạo này hung hiểm, giúp phía sau chư thành ngăn trở mưa gió. So sánh với địa phương khác châu phủ, Song Khánh phủ phủ thành càng giống là một tòa cứ điểm. Chỉ là tường thành liền có 3 tầng, trên tường thành còn có một số pháp trận đường vân. Đồng thời đóng tường phía sau máy bắn tên dày đặc, cơ hồ mỗi 10 trượng liền có một máy. Khác trong thành nha binh trọn vẹn 5 vệ, bên trong còn có viễn siêu nội địa thành thị thành vệ quân bên trong tu sĩ số lượng, có thể nói là trọng binh trấn giữ. Trong thành chưa nói tới phồn hoa, nhưng nhân khí rất đủ, trên đường vãng lai giả chúng, cái gùi, gồng gánh cũng nối liền không dứt. Vị trí trung tâm một tràng tường đỏ đại viện, cảnh giới nghiêm. Song Khánh phủ quan nha mấy chữ tại cửa chính trên tấm biển uy phong lẫm liệt, đi ngang qua người đều là túi đầu bước nhanh đi qua. Trong môn chỗ sâu, một phương biệt viện thư phòng, bên trong một cái vóc người khôi ngô cự hán ngồi tại đặc chế trên ghế dựa lớn bằng kim loại liếc nhìn một quyển phi vũ tín. Trước mặt không người đứng đấy một cái lão giả mặc hắc bào. Nửa ngày, cự hán đưa trong tay phi vũ tín nhìn hai lần mới đặt ở lòng bàn tay trà một cái, lập tức hóa thành một phấn. Cái này cái Dương Khiêm ngươi tra được bao nhiêu tin tức, nói một chút. Bẩm đại nhân lời nói, Dương Khiêm tổ tịch Thường Châu phủ Nghi Thành, sau thuận theo cha đến các châu phủ Tam Đạo thành sinh hoạt, đồng thời tập võ luyện đao. 24 tuổi lúc cha nó chết bệnh, 25 tuổi lúc ở tại cha bạn cũ trợ giúp bên dưới tiến vào Tam Đạo thành nhật phòng làm bộ khoái. Sau đó liền nhất phi trung thiên. Lần này các châu phủ thành đại kiếp, Dương Khiêm tại thủ thành một trận chiến bên trong bị phủ chủ Lưu Xuyên cùng đại tướng Ca Thúc Ni liên danh định là công đầu, lực chiến tà đạo tu sĩ mấy người. Lúc đầu đại công như vậy, có nghe đồn nói hoàng đế cố ý điều Dương Khiêm nhập hoàng thành, cao liền đại án ti thống lĩnh. Có thể về sau bị mấy nhà thế gia môn phiệt liên thủ cản trở, cuối cùng mới bị một tờ điều lệnh đẩy đến chúng ta Song Khánh phủ đến. Bất quá hẳn là hoàng đế chân an, cho nên theo Dương Khiêm cùng nhau tới còn có hơn 100 tên trong hoàng thành vệ, hiện tại đưa về Dương Khiêm thân vệ doanh bên trong. Cự hán không nói một lời cẩn thận nghe xong, sau đó lại cầm lấy trên bàn một phần lệnh điều, triển khai nói chuyện này lộ ra cổ quái nha. Như hoàng đế coi trọng cái này Dương Khiêm, chuẩn bị ủy thác trách nhiệm, chỉ là thế gia môn phiệt rất không có khả năng đem sự tình làm đến mức này. Thật coi hoàng đế dễ nói chuyện như vậy, mà lại trong hoàng thành vệ từ trước đến nay đều là hoàng đế tư binh, binh nha đều không còn được, bây giờ lại trực tiếp cầm hơn 100 người cho Dương Khiêm làm thân vệ dùng. Quá không tìm thường. Mà lại cái này Dương Khiêm tu vi cũng thực không đơn giản. Lưu Xuyên cùng Ca Thúc Nhi phong bình rất chính, không giống như là sẽ nói lung tung người, thêm nữa cái kia Dương Khiêm nội tình như lời ngươi nói như vậy đơn thuần nói cũng không có đạo lý để cho người khác hỗ trợ thổi phồng. Liên trả mấy tên tà đạo tu sĩ, hơn nữa còn là dơ lên các châu phủ đại kiếp tà đạo tu sĩ. Cái kia Dương Khiêm tu vi gì? Kết đăng cảnh? Hay là nói đến nguyên anh cảnh? Đại nhân, cái này không có khả năng đi. Nguyên anh cảnh tại trong tiên môn đều có thể trước mặt ngồi trưởng lão vị trí, càng phải tị thế tu hành, không có khả năng bỏ mặc ở bên ngoài lắc lư. Mà lại Dương Khiêm mới bao nhiêu tuổi? Bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không đến 30 mà thôi. Kết đan cảnh liền đã nghe rợn cả người, Nguyên Anh. Thuộc hạ cảm thấy rất không có khả năng. Cự hán lại lắc đầu. Nói kết đan cảnh là khẳng định. Hán tiến Song Khánh phủ đằng sau liền bị Hưng Thịnh Minh ngu xuẩn để mắt tới, kết quả tiên hạ thủ vi cường, một đạo lôi pháp liền diệt hơn phân nửa Hưng Thịnh Minh yêu tà cùng tạp phỉ. Ngay cả Mã Phong trại đại đường gia cũng chết tại chỗ. Phải biết đây chính là một cái kết đan cảnh trung kỳ tán tu. Phía sau hắn tại đào thành lại diệt một cái hoa lâu, đó là lão hồ ly môn hạ sinh ý, đóng giữ cũng là một cái kết đan cảnh sơ kỳ hồ ly, kết quả vẫn là bị chém thành cho bụi. Như vậy hời hợt liên chạm hai cái kết đan cảnh, cái kia Dương Khiêm chí ít cũng là kết đan cảnh hậu kỳ tu vi, lại hướng lên đoán một chút không phải liền là nguyên anh cảnh sao? Có gì không thể có thể? Cái này, nhìn sự tình đừng ra nghĩ đến hỏi có thể hay không có thể nào sẽ trói buộc đầu óc của ngươi. Trừ cái này Dương Khiêm, ngươi còn nghe nói qua cái nào không đến 30 tuổi liền thăng nhiệm một phủ chi địa tổng bộ đầu trước người? Không có chứ. Cho nên người này không đơn giản, đoạn không thể lẽ thường phán đoán. Tha rằng đánh giá cao cũng tuyệt không thể khinh thị. Cự hắn nói đến đây, từ trên ghế đứng lên, nhìn ra thân cao vượt qua 8 thước. Cho dù đặc thù xây dựng chế độ nóc nhà xa so với bình thường ốc xá cao hơn rất nhiều, nhưng ở người này đứng dậy đằng sau vẫn như cũ có vẻ hơi nhỏ hẹp. Đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài một mảnh gió thổi xa xa vang lên rừng trúc. Ngươi nói có khả năng hay không cái này Dương Khiêm là hoàng đế cố ý nhét vào chúng ta Song Khánh phủ? A, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Song Khánh phủ chỗ xa xôi, ra vào cực kỳ không tiện. Những năm gần đây tại đại nhân ngài quản lý bên dưới các nơi bình an vô sự, chưa bao giờ xuất hiện qua lấy trước kia trùng đại kiếp, càng chưa bao giờ tác động đến xung quanh châu phủ. Hoàng đế không có lý do nhìn về phía Song Khánh phủ nha. Cự hán ánh mắt hay là rơi vào ngoài cửa sổ rừng trúc, nói, gió thổi lá vang, sự tình ra có nguyên nhân. Song Khánh phủ mặc dù nhìn xem xa xôi hỗn loạn, nhưng có một chút lại là hoàng đế rất xem trọng, đó chính là nơi này không có tiên môn. Hoàng đế những năm gần đây vô thanh vô tức làm thành rất nhiều đại sự, thứ nhất chính là đem trong hoàng thành vệ làm cho phong sinh thủy khởi, đồng thời nghe đồn còn có một cái hồng võ vệ bí mật chiến lược. Đây là muốn cùng tiên môn mỗi người đi một ngả ý tứ. Cầm xuống Song Khánh phủ, đối với hoàng đế mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Hoặc là nói hoàng đế muốn chính là một cái hướng Song Khánh phủ động giao lấy cớ mà thôi. Cho nên mới sẽ đem Dương Khiêm dạng này vốn nên giữ ở bên người tướng tài đưa đến chúng ta nơi này đến. Người này hẳn là hoàng đế ưng quyền. Đại phiên phải tới. Đại nhân không cần lo lắng. Dương Khiêm vừa tiến đến liền có Hưng Thịnh Minh để mắt tới, xem ra có người không muốn hắn còn sống đến phụ thành. Phía sau hắn lại chọc tới lao hổ ly kia, cho dù đúng như ngài nói tới hắn là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ sợ là cũng khó có đường sống, cho dù thủ đoạn lợi hại cũng chỉ có cục đuôi chạy đi con đường này có thể chọn. Cự hắn cười không lên tiếng. Như hết thảy đúng như hắn sở liệu, hoàng đế sẽ đem Dương Khiêm phải tới, cái kia Dương Khiêm liền tuyệt đối không phải mã phu. Bây giờ mới đến cứ như vậy hoành hành không sợ tư thế liền khiến người nghiền ngẫm. Đem Dương Khiêm bổ nhiệm lập tức phát hướng các thành áp, nếu Dương Khiêm đã đến Song Khánh phủ địa giới, chúng ta liền không thể giả bộ như không biết. Hắn mặc dù còn không có đến phủ thành giao làm cho, nhưng chúng ta coi như hắn giao, để Song Khánh phủ người đều hiểu được, tân nhiệm tổng bổ đầu là ai, có bản lĩnh gì. Ngươi tại bổ nhiệm văn thư bên trong viết kỹ càng chút, đem các châu phủ đại kiếp Dương Khiêm công đầu cũng viết lên. Mặt khác, lại cho các thành ấp đi một phần lệnh điều, liền nói từ hôm nay, trong thành trừ yêu, mỗi một thành yêu cầu không ít hơn 10 khỏa yêu tà đầu, liền treo ở trên cửa thành. Đại nhân, này sẽ không kích thích đi ra bên ngoài tất cả yêu sơn. Kích thích đến thì như thế nào? Song Khánh phủ cho tới bây giờ đều không phải là yêu sơn độc đại địa phương. Giết bọn hắn vài đầu yêu tà trùng tử mà thôi, có thể có ý kiến gì? Chiếu vào xử lý chính là. Thuộc hạ minh bạch. Đúng rồi, Dương Khiêm hướng đi đâu? Có thể có thuyết pháp. Trước mắt không rõ ràng, Đào Thành phái đi người theo dõi cũng bị mất tin tức. Tấu chương xong, chương 327, nơi này nhìn xem rất an ổn, chương 327, nơi này nhìn xem rất an ổn. Chương 327, nơi này nhìn xem rất an ổn. Ban ngày đi đường, trong đêm tu hành. Liên tiếp hơn 10 ngày, Dương Khiêm rốt cục thấy được Bình Thành cột mốc biên giới, bước vào Bình Thành địa giới. Trên địa đồ cùng Đào Thành miêu tả khác biệt, Bình Thành bên này nhiều vùng núi, cũng không cái gì đem ra được đặc sản. Đánh dấu lên viết, tức đất quý giá, lấy khoai lang làm chủ ăn, ăn chán chê người giải rác. Bởi vậy có thể thấy được Bình Thành tình huống hẳn là so Đào Thành càng hỏng bét, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Dương Khiêm một nhóm tại bước vào Bình Thành địa giới đằng sau thật đúng là không có phát hiện bên này có cái gì hoang vu rách nát bộ dáng, thậm chí so với Đào Thành bên kia liên miên hoang phế rừng đảo, bên này đều có thể dùng an ổn để hình dung. Bởi vì Dương Khiêm ở ngoài thành thấy được ruộng bậc thang, mặc dù rất nhỏ một mảnh, nhưng quả thật là ruộng bậc thang, đồng thời xử lý rất tốt, không gặp cỏ dại, tất nhiên có người trồng trọt. Đào Thành ngoài thành một hai dặm liền gần như không gặp người, không ai dám ra khỏi thành chạy loạn, lo lắng bị yêu tà bắt đi ăn hết. Nhưng tại Bình Thành bên trong tựa hồ không có loại lo lắng này. Lại đi về trước nửa canh giờ, Dương Khiêm lần nữa gặp được một mảnh mở ở trong núi đồng ruộng, bên trong chủng tựa hồ là rau quả. Mà đồng ruộng bên cạnh một già một trẻ ngay tại bón phân. Vị lao trưởng này, lần này đi Bình Thành vẫn còn rất xa. Lao đầu đứng thẳng lưng lên, nhìn Dương Khiêm một nhóm, đem tiểu hài bảo hộ ở sau lưng, sau đó chỉ một cái phương hướng nói dọc theo đường đi, đi bộ không sai biệt là 4 ngày, các ngươi cưỡi ngựa nhanh nói ngày mai liền có thể đến. Lao trưởng, trong đất này chủng cái gì nha? Ta nơi khác tới chưa thấy qua. Dương Khiêm một bên nói một bên xuống ngựa, nở nụ cười đi tới khối kia bất quá nửa mẫu đất đều không có tiểu điển bên cạnh. Nhìn ra được lão nhân kia có chút khẩn trương, nhưng còn nói không lên sợ sệt. Dù sao Dương Khiêm một nhóm mặc dù khí thế bất phàm, nhưng lại không có nhằm vào một lão đầu một đứa bé phát huy, lại cười mị cũng không giống tạp phỉ. Vị gia này không nên đánh thú lão đầu, đây đều là chút không lộ ra thức nhắm mà thôi. Nói một chút, ta muốn mua đến nếm thử. Dương Khiêm một bên nói một bên sờ soạn mấy khối bạc vụn đi ra bày tại lòng bàn tay. Lão đầu thấy thế do dự một lát mới bắt đầu giới thiệu trong ruộng đồ ăn. Dương Khiêm mua vài cái nhìn xem đỏ chói dưa nhỏ. Sau đó ném đi một khối bạc vụn đi qua. Nhiều lắm, vị gia này ngài cho quá nhiều, không cần nhiều như vậy, lao đầu có chút chân tay luống cuống, mấy cái dưa mà thôi, chỗ nào cần phải nhiều tiền như vậy. Hắn lo lắng tiền này không tốt cầm, đều có chút muốn lui về. Không ngại sự tình, ta không kém điểm ấy bạc vụn. Ngươi nếu là cảm thấy cầm trong lòng không nỡ vậy liền cùng ta tâm sự cái này Bình Thành đi. Ta vừa tới bên này, trên đường đi yêu tà trùng tử cùng tặc phỉ cũng không giả thiếu, làm sao đến Bình Thành bên này ngược lại là thiếu đi. Lao háng nghe vậy muốn nói lại thôi, có thể trong tay hay là nắm lấy bạc vụn không thả. Minh bạch khối này bạc vụn người đối diện bên trong già trẻ có thể có đại dụng, cắt mấy cân mập dầu hoặc là giữ lại cho bạn già bốc thuốc đều được. Một lát sau, lão hán mới nói vị gia này có chỗ không biết, chúng ta Bình Thành có Bạch Sơn Sơn thần phù hộ, phía ngoài yêu tà cùng tặc phỉ cũng không dám tới, cho nên mới có thể bình an. Cái gì? Sơn thần? Dương Khiêm chợt nghe chút còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến lão hán lần nữa gật đầu, hắn mới hiểu được cái này không hợp thói thường sự tình không phải hắn nghe lầm, mà là lão hán thật cảm thấy có cái thần tại phù hộ lấy Bình Thành xung quanh. Thật như vậy thần kỳ? Vậy cũng không. Bạch Sơn Sơn thần lực số lượng vô địch, bất luận cái gì yêu tà cũng không dám xâm phạm, tặc phỉ cũng là có đến mà không có về. Lão hán sống tạm 60 năm, chỉ thấy qua không dưới 10 lần tặc phỉ cùng yêu tà xâm nhập Bình Thành bị Sơn thần thần sứ chém xuống đầu treo ở ven đường thị chúng. Nói lên Sơn thần, lão hán liền không khẩn trương, càng nói càng hăng hái, phía sau tựa như là đang kể chuyện cũ. Liền ngay cả bên cạnh hải tử cũng thỉnh thoảng sẽ chen vào hai câu, tựa hồ đang giúp mình ra góp phần trợ uy. Dương Khiêm nghe một cái mở đầu trên cơ bản liền hiểu. Sơn thần, cầu thí Sơn thần. Thế đạo này có hay không thần đều còn hai chuyện, mặc dù có cũng là thập nguyên dị trí bên trong nâng lên như thế, không có khả năng sinh hoạt tại phổ thông sinh linh tồn tại thế giới, hẳn là còn có tiên giới, thần giới loại hình địa phương mới đối. Nghe tới lão hán nói lên Bạch Sơn vị trí thời điểm, Dương Khiêm trên cơ bản liền chắc chắn cái gọi là Sơn thần đến cùng lai lịch gì. Bạch Sơn, ngay tại Bình Thành bên cạnh không xa một vùng núi non. Nhưng Bạch Sơn là dân bản xứ cách gọi, địa phương khác không gọi như vậy, mà gọi là Bạch Cốt Lĩnh. Cho nên cầu thí Sơn thần, đó chính là Bạch Cốt Lĩnh bên trong yêu tu mà thôi. Suy nghĩ minh bạch cái gọi là Sơn thần là ai, cái kia Dương Khiêm liền tâm lý nắm chắc, liền hỏi, lão trượng, quê nhà ta bên kia có đôi khi cũng bái thần, cái gì thần sông, cây lúa thần loại hình, mỗi lần đều muốn cống lên phẩm, còn có lên đồng, rất là náo nhiệt. Người bên này sơn thần linh nghiệm như vậy, có phải hay không cũng là cống lên mới lấy được phù hộ nha? Lão hán cười hắc hắc, gật đầu nói, ngược lại là cũng có tế hiến. Bất quá khả năng cùng vị gia này quê quán bên kia không giống với. Chúng ta bên này là nghèo, không có đồ tốt gì cho sơn thần tế điện. Ngược lại là sơn thần đáng thương chúng ta, sẽ hàng năm lên đồng dụ, từ Bình Thành phạm vi bên trong tuyển đi 100 đến 200 tên tín đồ tiến thần sơn tu hành. Hắc hắc, lão hán tiểu nhi tử liền may mắn được chọn chúng. Dương Khiêm nghe vậy trên mặt đã không có dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, lại ném đi một khối bạc vụn cho lão hán. Cuối cùng, Dương Khiêm tại đối phương thiên ân vạn tạ ở giữa hỏi, "Lão trượng, có thể có người tại bên trong ngọn thần sơn tu hành trở về qua?
Có, nhưng rất ít. Nhà ta tiểu tử đi 5 năm, còn chưa có trở lại qua.
Tạm biệt một già một trẻ này. Dương Khiêm cưỡi lên ngựa tiếp tục hướng Bình Thành đi qua. Trên đường Dương Khiêm ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một đám lửa. Lão háng ngu muội, thêm nữa khả năng bị tập tục ảnh hưởng tới não, không biết được trong đó kỳ quặc cùng hung hiểm. Nhưng Dương Khiêm bọn người cũng hiểu được cái này Bình Thành làm không tốt thời gian trải qua so đảo thành còn muốn thảm.
Đại nhân, đi trước Bình Thành sao?
Dương Khiêm nhẹ gật đầu. Hắn cải biến trực tiếp đi Bạch Cốt Lĩnh chủ ý, hắn muốn đi gặp Bình Thành bên này nhà chủ, hỏi một chút đến cùng là như thế nào một loại tâm tính mới khiến cho nó đem chỉ hạ bách tính làm theo đuôi, thờ Bạch Cốt Lĩnh yêu tu bọn họ định kỳ giết. Về phần lão hán kia nói tới có người từng trở về, Dương Khiêm là căn bản không tin. Đến yêu tà trong miệng huyết thực, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn chỉ xem không ăn. Càng đến gần Bình Thành, người dọc theo đường thì càng nhiều. Xe đẩy, còn có xe hàng, cùng nhau tụ tập đến Bình Thành bên ngoài trên quan đạo. Đầu này quan đạo chính là Dương Khiêm đến Song Khánh phủ đằng sau thấy qua duy nhất một đầu được xưng tụng quan đạo đường. Lộ diện vương vức, đồng thời rõ ràng có người giữ gìn, rất nhiều nơi nhìn ra được là mới đệm hòn đá cùng đất. Con đường như vậy mới có thể ở phía trên xe thể thao cùng phi ngựa. Nói thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần dọc theo con đường này Bình Thành xung quanh cảnh tượng, thật đúng là nhìn không ra nơi đây khói mù đến, thậm chí so với Tam Đạo Thành cũng bất quá là ít người chút, mặt khác tựa hồ không có khác nhau quá nhiều. Nói nơi này là Song Khánh phủ, đoán chừng có không ít người đều không tin. Vào thành phương thức hay là cùng trước đó tại đảo thành thời điểm mở dạng, chừng 100 người phân tán đi vào, Dương Khiêm cùng Hồ An hai người thì tiến, đằng sau trước tiên ở trong thành đi dạo một vòng.
Đại nhân, tràn ra đi các huynh đệ nói không có phát hiện yêu tà khí tức.
Đi, đi con nha. Dương Khiêm trong lòng chợt cảm thấy cái này Bình Thành sao chỗ sống chỗ lộ ra quái dị.
Đợt, lại cày phim lầm thời gian, kém một chương buổi chiều bổ sung.
Lao giao cho chư vị chắc tay. Tấu chương xong, chương 328, Bình Thành người không du, chương 328, Bình Thành người không du. Chương 328, Bình Thành người không du.
Bình Thành con nha, đại sảnh.
Dương đại nhân, đây là Bình Thành đặc thù cây dưa hồng trà, phong vị đặc biệt hồi cam kéo dài, đại nhân có thể nếm thử nhìn.
Dương Khiêm nâng chung trà lên nhấp một miếng. Mới vào miệng mang theo cay đắng, đan hương trà bên trong trái cây hương khí nồng đậm.
Một ngụm nuốt xuống, cái lưỡi bắt đầu liền có dư vị ngọt ngào xuống tới, thật lâu không tiêu tan, đúng là chủng không sai đồ uống. Liên tiếp uống hai ngụm, Dương Khiêm mới đặt chén trà xuống. Rất đặc biệt trà, so ta tại các châu phủ đã uống ngọt trà muốn tốt hơn uống một chút.
Ha ha ha, Dương đại nhân nữa thích lời nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, định cho đại nhân chuẩn bị tốt.
Dương Khiêm nhìn xem trước mặt nam nhân trung niên, mập mạp làn da trắng nõn hồng nhuận phấn phớt, xem xét chính là thời gian hậu đãi, tâm giải sầu lớn loại người này. Đồng thời bộ dáng đôn hậu, cười lên con mắt híp thành khe hở, cho người ta một loại ngốc ngu xuẩn ấn tượng. Người này chính là Bình Thành nha chủ, Khôn Du. Một cái tự xưng sinh trưởng ở địa phương Bình Thành người.
Dương đại nhân là địa phương lớn tới, lần này đến Bình Thành nhất định phải hào hào đi dạo, cũng giúp chúng ta Bình Thành bộ phòng chỉ điểm một chút.
Không dối gạt ngài nói, chúng ta bên này bộ phòng một mực làm đến va va chạm chạm, luôn luôn không đủ lực, ngài nếu có thể dạy mấy chiêu, nhất định có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ trung thân.
Dương Khiêm bổ nhiệm đã tại 2 ngày trước phát xuống đến Bình Thành, là phi vũ tới tin. Cho nên Khung Du mới có thể như vậy chính thức tiếp đại Dương Khiêm.
Dù sao Dương Khiêm hiện tại chức vụ và quân hàm cùng hắn là giống nhau. Tăng thêm tiên sư thân phận, chuyển sang nơi khác Khung Du còn phải cho Dương Khiêm đại lễ thăm viếng mới đối.
Chuyển ngược lại là dạo qua một vòng. Trong thành ngoại thành nhưng so với ta trước đó đi qua đảo thành tốt hơn nhiều, chí ít trong thành không có yêu tà mùi vị.
Xem ra Khung đại nhân quản lý có phương pháp nha.
Dương Khiêm giống như cười mà không phải cười, để Khung Du trên mặt nổi lên một vòng xấu hổ, cười khổ khoát tay nói, Dương đại nhân không cần thiết nói như thế, Khung mộ thật sự là hổ thẹn và phần.
Ha ha, lúc đến trên đường gặp được một lão cẩu, tìm hắn mua mấy cái dưa, lại hàn huyên vài câu.
Nghe lão tẩu nói Bình Thành bên này có một cái Bạch Sơn Sơn Thần, thường thường che chở Bình Thành bách tính không nhận xâm hại. Cái này tại nơi khác khó gặp, quả thực làm cho người hiếu kỳ. Không biết Khung đại nhân có thể biết được việc này thật giả.
Dương Khiêm thoại âm rơi xuống, Khung Du lại thật lâu không có hồi âm.
Làm sao? Khung đại nhân có lời khó nói gì sao?
Khung Du trên mặt cười khổ càng rõ ràng.
Ủi ủi mập mặt tay, nói, Dương đại nhân chớ lại nói móc ta, nói cái gì Bạch Sơn Sơn Thần đó càng là lời nói vô căn cứ.
Chắc hẳn Dương đại nhân đã biết, cái kia Bạch Sơn Sơn Thần một chuyện bất quá là lừa bịp bách tính lý do thoái thác thôi.
Dương đại nhân chỉ sợ trong lòng đối với ta không có một câu lời hữu ích đi.
Dương Khiêm cười cười, ngược lại là đối với Khung Du lần này chủ động xốc lên cái nắp ngôn ngữ có như vậy chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương còn muốn rảo biện vài câu, hoặc là trực tiếp giả ngu liền nói không biết.
Dù sao chuyện này nói trắng ra chỉ là bách tính miệng lý do thoái thác, thật muốn cầm chứng minh thực tế đem cái gọi là Bạch Sơn Sơn Thần cùng Bạch Cốt Linh yêu tu liên hệ với nhau vẫn là phải phí không ít công phu, một lát căn bản không có khả năng cầm Khung Du như thế nào.
Khung đại nhân ngược lại là nói chuyện dứt khoát.
Vậy nhưng không nói một chút Bạch Sơn Sơn Thần đến cùng chuyện gì xảy ra sao?
Khung Du thở dài, nói Dương đại nhân, ta là Bình Thành người địa phương, từ ta thái gia ra cái kia bối bắt đầu ngay tại Bình Thành kiếm ăn.
Bình Thành bách tính tin Sơn Thần từ khi đó liền đã không phải chuyện mới mẻ. Thậm chí cũng không biết nên ngược dòng tìm hiểu tới khi nào. Cái gọi là Bạch Sơn Sơn Thần, kỳ thật chính là chiếm cứ tại Bạch Sơn cũng chính là Bạch Cốt Lĩnh những yêu tu kia.
Sắp thực nói là chỉ Bạch Cốt Lĩnh đại yêu, Bạch Tiện.
Tự xưng Bạch Cốt chân nhân, cũng xưng Bạch Sơn Sơn Thần.
Dương đại nhân nếu đi đảo thành, chắc hẳn cũng biết đảo thành tình huống bên kia.
Tuy nói đảo thành tiền thị sinh ý có Bạch Cốt Lĩnh một suất lớn, nhưng bị Bạch Tiện coi là nhà mình địa bàn hay là Bình Thành bên này. Cho nên Bạch Tiện lợi dụng thủ đoạn che đậy bách tính, mấy đời người như thế lập xuống tới đã sớm xâm nhập lòng người.
Lúc này mới có Dương đại nhân thấy tràn diện.
Chỉ những thứ này,
Dương Khiêm không nhúc nhích chút nào.
Khung Du trong lời nói mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn, có thể thì tính sao? Một dạng không đảm đương nổi bình thành quan nha bỏ mặc không quan tâm lấy cớ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương còn muốn làm sao biên. Dương đại nhân chẳng lẽ cảm thấy ta còn tại trong đó cùng Bạch Cốt lĩnh cấu kết đi? Khung Du cười khổ lắc đầu liên tục, một bộ ta liền biết có thể như vậy biểu lộ. Nói tiếp, Dương đại nhân, nói dễ nghe chút, là ta Khung Du còn không đến mức rơi xuống cùng yêu tà đồng lưu hợp ô tình trạng. Khó mà nói nghe chút, Bạch Cốt lĩnh căn bản đem bình thành quan nha, vệ thú coi ra gì, cũng không cần đến chúng ta. Cho nên Khung đại nhân liền nghe chi đảm nhiệm chi. Không phải vậy còn có thể như thế nào? Dương đại nhân chẳng lẽ cảm thấy lấy bình thành chi lực có thể cùng một tòa yêu sơn chống lại đi? Hay là nói Dương đại nhân trước kia đợi qua các châu phủ có thể có như vậy năng lực? Dương Khiêm hư một chút con mắt, nói, bình thành bất lực, song khánh phủ cũng không có thể ra sức. Nghe nói biết, quốc triều đã rất nhiều năm không có nhận qua song khánh phủ bên này liên quan tới yêu tà nạn trộm cướp thượng cáo màu giấy. Những này cũng không phải Dương Khiêm nói lung tung, tất cả đều là đến nhận chức trước, Hồ An giúp hắn trước một bước điều tới song khánh phủ tại miếu đường bên trong tình huống. Mọi người đều biết loạn, nhưng lại không biết được song khánh phủ loạn thành dạng này. Đồng thời song khánh phủ năm gần đây thượng cáo màu giấy bên trong thường dùng từ là an ổn. Ngụ ý chính là ngươi bình thành không đối phó được cục diện dưới mắt, châu phủ cũng không được sao? Như châu phủ cũng đối phó không được nói vì sao ngay cả tình hình thực tế cũng không hướng quốc triều bẩm minh đâu. Lần này Khung Du run một cái toàn thân thịt mỡ, sắc mặt hơi đổi một chút. Một hồi lâu mới nói Dương đại nhân, đối với bình thành mà nói, bị xem như chuồng heo cũng tốt hơn bị tùy ý ngược sát, chí ít như bây giờ bách tính còn có thể có cái sinh tồn tưởng niệm. Muốn cải biến bên này cục diện, bình thành không được, châu phủ cũng khó. Về phần vì sao không có bẩm lên quốc triều, đây cũng không phải là ta có thể biết. Đại nhân mới tới song khánh, tình huống bên này có thể muốn so đại nhân trước mắt nhìn thấy còn muốn phức tạp được nhiều. Đại nhân, cầu biến không sai, nhưng nếu nóng vội tất phản thụ nó hại, cùng mình bất lợi, cùng dân bất lợi. Dương Khiêm mày nhăn lại, hắn có thể cảm giác được Khung Du tựa hồ đang ám chỉ hắn cái gì, thậm chí có chút ý cảnh cáo. Ý là Bạch Cốt Linh không có khả năng động, không chỉ có bởi vì Bạch Cốt Linh thực lực mạnh mẽ, càng bởi vì còn có nguyên nhân khác. Khung đại nhân trong lời nói có hàm ý nha. Ha ha, Dương đại nhân có thể hiểu lầm, ta chính là hồ ngôn loạn ngữ một phen mà thôi, cũng không dám tại trước mặt đại nhân nói ngoa. Dương Khiêm minh bạch đối phương tựa hồ không muốn thâm nhập hơn nữa trò chuyện xuống dưới. Thế là vòng vo câu chuyện, nói Khung đại nhân đối với Bạch Cốt Linh hiểu bao nhiêu. Khung Du nghe vậy trong mắt nhỏ tựa hồ hiện lên một tia tinh mang, chợt cười nói, Bạch Cốt lĩnh sự tình ta hiểu không nhiều, nhưng bình thấy Nhật phòng Triệu bộ đầu lại biết một chút, Dương đại nhân nếu là có hứng thú ta đem hắn kêu đến. Vậy làm phiền Khung đại nhân. Hẳn là. Sau nửa canh giờ Dương Khiêm cự tuyệt Khung Du mở tiệc chiêu đãi, rời đi quan nhà. Hồ An đi theo Dương Khiêm sau lưng, các loại từ quan nhà sau khi đi ra mới nói đại nhân, chiếu bị kia Triệu bộ đầu nói tới có chút khó giải quyết nhà. Như Bạch Cốt lĩnh thật có nguyên anh cảnh đại yêu trấn giữ nói, chúng ta lần này đi sợ là không ổn. Bạch Cốt lĩnh nhất định phải đi. Ngươi cũng thấy đấy. Khung Du rõ ràng muốn nói lại thôi. Ngươi nói vì sao? Còn không phải không tin được chúng ta, cho nên muốn phá cục nhất định phải giải quyết dứt khoát. Tấu chương xong, chương 329, muốn lập côn mới được, chương 329, muốn lập côn mới được. Chương 329, muốn lập côn mới được. Không đến trước đó Dương Khiêm nghĩ trừ đến song khánh phủ bên này vớt kinh nghiệm bên ngoài, mục đích chủ yếu chính là vì truy tìm cực khả năng trốn qua tới Nhạc Vương Chu Trọng. Nhưng hôm nay đến song khánh phủ đằng sau, đặc biệt là tuần tự tại đảo thành cùng bình thành bên trong nhìn thấy, nghe được nhiều như vậy tin tức đằng sau, Dương Khiêm phát hiện chính mình trước đó ý nghĩ đích thật là có chút quá nghĩ đương nhiên. Song khánh phủ tình huống chi phức tạp, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nói đối mặt Hồ An thời điểm Dương Khiêm một mực tràn đầy tự tin. Đồng thời tại đến bình thành trên đường hắn lợi dụng tiêu diệt Hưng Thịnh Minh cùng đảo thành Bách Hoa lâu đoạt được đại lượng kinh nghiệm đem tu vi của mình tăng lên tới xuất khiếu cảnh. Nhưng thật có thể tại cái này song khánh phủ bên trong đi ngang sao? Dương Khiêm hiện tại cảm thấy đây nhất định không đủ. Dựa theo bình thành vị kia Triệu bộ đầu thuyết pháp, Bạch Cốt lĩnh bên trong vị kia Bạch Cốt chân nhân Bạch Tiện chính là một cái thực sự nguyên anh cảnh đại yêu. Mà trước đó Bách Hoa lâu Hồ yêu nói qua, nói Bạch Cốt lĩnh dạng này đỉnh núi tại Song Khánh phủ cũng không tính được cấp cao nhất thế lực. Chân chính cường hành thế lực còn tại Vạn Lý Trúc Hải bên trong. Tựa hồ cũng không có trực tiếp tại Song Khánh phủ bên trong thi ngược, mà là phía sau màn. Vậy nếu là lời như vậy, những cái kia giấu ở phía sau màn thế lực nên mạnh bao nhiêu? Xuất khiếu cảnh tọa trấn là tất nhiên. Có thể hay không còn có phá thiên mệnh đại yêu đại tu sĩ? Mà lại hiện tại Dương Khiêm trong tay đã không có bao nhiêu thủ đoạn có thể giống trước đó như thế kịp thời tăng lên tu vi của hắn cùng chiến lực. Dù sao tiếp tục hướng Ngũ Lôi cung đòi hỏi đã không quá thích hợp. Bởi vì xuất khiếu cảnh đi lên, nói không chừng liền dính đến Ngũ Lôi cung lập phái hạch tâm thủ đoạn, có nguyện ý hay không cho hắn còn hai chuyện. Hắn có lẽ cần thay cơ duyên. Cho nên trước đó Khung Du những lời kia kỳ thật Dương Khiêm là nghe lọt được. Bình thành dân chúng bị xem như heo đuôi, cái này xác thực không trách được bình thành bản thân. Nhưng song khánh chủ phủ quan nha lại tại Khung Du trong miệng khá là muốn nói lại thôi ý tứ. Ám chỉ vấn đề tại châu phủ quan nha. Hoặc là xác thực nói vấn đề hẳn là xuất hiện ở châu phủ phủ chủ Tiêu Thương Dục trên thân. Nếu là đi bình thường con đường, Dương Khiêm hẳn là đi trước châu phủ, đem Tiêu Thương Dục nội tình thăm dò rõ ràng. Sau đó giống trước đó đối phó Nhạc Vương Chu Trọng lúc như thế, tìm một cái chỗ rất nhỏ tra được, từ từ đem Tiêu Thương Dục cho thu thập hết. Nhưng làm như vậy đến một lần thời gian khoảng cách tất nhiên rất dài. Thứ hai song khánh phủ không giống với các châu phủ, bên này biến số quá nhiều quá lớn, một cái không tốt, cực dễ dàng cho cùng rất dậu để Dương Khiêm tính toán thất bại. Cho nên Dương Khiêm mới có thể đối với Hồ An nói giải quyết dứt khoát. Cùng từ nội bộ ra bên ngoài tra, không bằng trước một trận loạn quyền đả đi ra bên ngoài. Bạch Cốt lĩnh coi như không phải song khánh phủ bên này tầng chót nhất thế lực, vậy cũng tuyệt đối có thể xếp được hảo. Tại cỗ thế lực này trên thân tất nhiên là có thể từ trong đây rối vớt đi ra một chút có thể dùng đầu sợi. Này thứ nhất. Thứ hai, Dương Khiêm tại các châu phủ thanh danh lại vang lên sáng, cầm tới song khánh phủ đến cũng không tốt làm. Tựa như vừa rồi Khương Du nói Cắt Châu phủ cũng không có đối kháng một tòa yêu sơn năng lực như thế, nói trắng ra là chính là tại ám chỉ Cắt Châu phủ cùng Song Khánh phủ phải đối mặt khốn cục khác biệt, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Dương Khiêm không cần không biết tự lượng sức mình. Xét đến cùng chính là Dương Khiêm tại Song Khánh phủ vẫn không có thể là côn, không có người tin hắn, coi hắn là thành hoặc là thông đồng làm bậy hạng người, hoặc là sấm to mưa nhỏ tuyệt đối chạy trốn hạng người, lại hoặc là dựng thẳng tiến đến nằm ngang ở đi ra loại kia ma chết sớm. Cho nên, Dương Khiêm chỉ cần có thể cầm xuống Bạch Cốt Lĩnh thì tương đương với tại Song Khánh phủ bên trong là côn. Thực lực cũng liền để các mặt có một cái đại khái nhận biết. Đến lúc đó, hắn liền không chỉ là một mới đến tổng bộ đầu, càng là một đầu quá giang long. Dù sao Dương Khiêm không tin lớn như vậy Song Khánh phủ bên trong ngay cả một cái không có cùng yêu tà tặc phỉ đồng lưu hợp ô thành thị chủ quan đều không có. Nếu thật là như thế, Dương Khiêm trước đó Song Khánh tờ hở ủ tờ ổ ng bộ đầu cũng sẽ không hiểu tấu biến mất. Từ Bình Thành đi ra, Dương Khiêm không mang theo tất cả nội vệ, mà là chỉ dẫn theo bao quát Hồ An ở bên trong vẹn vẹn 5 người. Thậm chí không có cưỡi ngựa, chọn đường núi, dựa vào trước đó từ trong quân ngũ lấy ra tinh tế địa đồ một đường trèo đèo lội suối, tiến lên 3 ngày. Xa xa có thể nhìn thấy từng mảnh cực ít cây cối mà lộ ra màu xám trắng nham thạch ngọn núi. Đại nhân, bên kia hẳn là Bạch Cốt Lĩnh. Một nhóm 6 người, bao quát Dương Khiêm tại nội đô là lần đầu tiên tới gần một tòa yêu sơn. Nhìn không được dậm chân ở phía xa nhìn ra xa dò xét. Chứ mơ hồ cảm nhận được bên trong dãy núi truyền tới nồng đậm âm khí bên ngoài, còn có một cố đập vào mặt trong lòng cảm giác các bách. Các ngươi 5 người ở chỗ này trông coi, cầm cẩn thận khối trận bàn này, cùng phụ bài, tại nguyên chỗ chuẩn bị tiếp ứng ta. Dương Khiêm một bên nói một bên đem chính mình luyện chế trận bàn đưa cho Hồ An, đồng thời làm bàn giao. Đại nhân, chúng ta không cần nói nữa, thực lực các ngươi không đủ, cùng ta cùng một chỗ tiến yêu sơn hung hiểm quá lớn, sẽ còn liên lụy tinh lực của ta. Chẳng ta một người tiến thối tự nhiên. Hồ An còn muốn nói mình có thể đi cùng, những người khác lưu tại nguyên địa tiếp ứng liền tốt, nhưng vẫn là bị Dương Khiêm cự tuyệt. Tiến vào Bạch Cốt Lĩnh, Dương Khiêm liền thu liễm khí tức của mình, triển khai độ thuật, thời gian nháy mắt chính là bên ngoài mới giảm. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì Dương Khiêm thấy được không thua tại ban đầu ở Cát Châu phủ thành nhìn thấy to lớn tà thần tượng động quỷ dị chẳng diện, một người bị treo tại một khối trên vách núi đá, toàn thân quấn lấy màu đen tơ lụa. Tơ lụa bên trên còn có rất xem thêm không nổi danh đường đồ án cổ quái, giống như là vẽ lên đi. Những người này không có hô hấp, cũng cảm giác không thấy sinh cơ, vốn nên là một bộ thi thể mới đối. Nhưng Dương Khiêm hết lần này tới lần khác lại có thể cảm giác được người này sinh hồn còn tại trong thân thể. Đồng thời thân thể này mặc dù trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, nhưng lại cũng không có khô cạn mất đi co giãn, cũng không có bốc mùi hư thối. Cuối cùng, những này nhìn qua chết, nhưng lại không phải thi thể người cũng không phải chỉ có một cái, mà là tại Dương Khiêm trước mặt trên vách núi đá treo trọn vẹn 10 cái. Cách mặt đất cao nhất hơn 1 triệu điểm, gần nhất chỉ cách mặt đất bất quá nửa thước. Nhìn qua tựa như là từng cái lộ ra đầu kén. Kén người. Đến gần chút Dương Khiêm thậm chí từ những người cổ quái này kén trên thân cảm giác được hắn đã rất quen thuộc âm sát khí tức. Những khí tức này tại tà đạo tu sĩ trên thân rõ ràng nhất. Mà đối với người bình thường tới nói, âm sát không thể so với kịch độc kém, hơi đụng tới một chút đó chính là cựu tử nhất sinh. Mà những kén người này lại tựa hồ như tỉnh không để ý những này. Dừng lại. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông mạch sơn. Dương Khiêm hơi kinh ngạc, thân niệm của hắn cũng không phát hiện bên người có người, quay đầu nhìn lại, lại là một bộ ngồi phịch ở vách đá nơi hẻo lánh mạch cốt. Lúc trước hắn đích thật là thấy được bộ bạch cốt này, nhưng cũng không có phát hiện bộ bạch cốt này trên người có bất luận cái gì kỳ quặc, liền cùng trong bãi tha ma những bạch cốt kia không có khác nhau. Không nghĩ tới hôm nay bạch cốt thế mà mở miệng nói chuyện. Dương Khiêm nháy nháy con mắt, thân niệm khóa đi lên, phát hiện bạch cốt này đầu thế mà khắc pháp trận đường vân, bị hắn ngay từ đầu bỏ qua. Mà lúc này đối phương đang lợi dụng những pháp thuật này thủ đoạn, đến dùng bạch cốt miệng cùng hắn nói chuyện. Đi đến bạch cốt kia chỗ gần, không để ý tới bạch cốt kia đứng thẳng lên nhìn như kinh dị đong đưa cánh tay. Dương Khiêm một thanh bắt được bạch cốt đầu, nhìn xem trên nó pháp trận đường vân, đồng thời triển khai thần niệm, thuật trên pháp trận liên lụy hồn phách mạch lạc rất nhanh liền cảm ứng được bạch cốt này, một đầu khác là cách nơi đây bất quá nửa bên trong một cái dưới đất trong huy động. Tấu chương xong, chương 330, treo thi vết tưởng, chương 330, treo thi vết tưởng. Chương 330, treo thi vết tưởng. Lôi độn diệu dụng ngay tại ở có thể không nhìn địa hình, đồng thời tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà thôi, Dương Khiêm liền đi tới bị hắn thần niệm khóa lại cái kia hang động dưới mặt đất ở trong. Thấy được một cái đầu chuột thân người, nhưng thân thể cực độ không cân đối, một cái chân dài một cái chân ngắn. Hai đầu cánh tay thậm chí phẩm chất đều không nhất trí yêu tu. Không đợi đối phương mở miệng, Dương Khiêm trong nháy mắt bốn đạo đao ý liền bay ra ngoài, trực tiếp đem đối phương bố trí trước người thủ đoạn phòng ngự phá tan thành từng mảnh, đồng thời chặt đứt đối phương tứ chi, chỉ để lại đầu cùng miệng có thể động. Thử yêu loại này yêu tà kỳ thật tại một đám yêu tà bên trong coi như thuận mắt. Thật muốn so buồn nôn trình độ lời nói, những cái kia đủ loại trùng tử mới gọi người toàn thân nổi da gà. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Thử yêu rất rõ ràng mình bây giờ tính mệnh đều không tại chính nó trong tay. Nam dạng trên mặt đất cầm đầu chuột phanh 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 đụng, cho là giật đầu, để Dương Khiêm giơ cao đánh khẽ. Ở trong mắt nó, Dương Khiêm có thể dùng độ thuật, đồng thời vô thanh vô tức liền chặt đứt tứ chi của nó, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết rất lợi hại nguyên anh cảnh tu vi. Bên ngoài những kén người kia là làm gì? Những cái kia là luyện hoạt thi, đợi đến một năm sau liền có thể nhìn có hay không có thể kết xuất thi quả đến. Cái này so trực tiếp hưởng dụng huyết thực còn tốt hơn. Mà lại luyện được hoạt thi coi như không thể kết xuất thi quả đến cũng có thể làm thành thi binh lợi dụng. Thử yêu đau đến hoa hoa gọi bậy, nhưng đối mặt Dương Khiêm hỏi thăm vẫn là không dám mảy may lãnh đạm, lập tức liền đem bên ngoài những cái kia bị Dương Khiêm xưng là kén người đồ vật nói rõ. Khá lắm. Dương Khiêm gọi thẳng khá lắm. Tại Dương Khiêm nhận biết ở trong, yêu tà trong mắt người bình thường là hoàn toàn cùng đồ ăn là vẽ ngang bằng. Bây giờ nhìn không đơn thuần là đồ ăn, còn bị lợi dụng trở thành cây trồng. Cái gì là thi binh? Chính là nghe người luyện chế hiệu lệnh hoặc thi. thi binh có thể dùng đơn giản một chút yêu pháp, đồng thời còn có nhục thân lực lượng cùng tốc độ gia trì, đồng thời có thể lý giải đồng thời làm ra một chút người bình thường mới có thể làm sự tình. Có thể cùng người đơn giản giao lưu sao? Có thể, trừ sẽ biểu lộ cứng ngắc một chút, những phương diện khác hoàn toàn sẽ không nhìn ra dị thường. Đây chính là các ngươi bạch cốt lính phương pháp tu hành.
Là, đúng vậy đại tiên. Thử yêu đau đến đỏ ngầu cả mắt, nhưng vẫn là nhịn đau vội vàng trả lời. Tiêu thảm đều được tìm một cái Dương Khiêm tra hỏi khoảng cách. Bất quá cho dù thử yêu như vậy cố gắng cầu sinh, nhưng Dương Khiêm vẫn không có buông tha tính toán của nó. Thậm chí không nghĩ tới hỏi quá nhiều đồ vật, ngón tay búng một cái, đao mang lấp lóe, thử yêu đầu lập tức bị cắt xuống, rơi tại trong huyệt động đông 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 lăn đến bên cạnh, tanh hôi máu phun tung tóe đến địa huyệt trên đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Khiêm tại kinh nghiệm bảng nhắc nhở nhảy ra đồng thời liền lần nữa xê dịch về tới ngay từ đầu phát hiện những kén người kia địa phương. Trong đó có vài cá nhân kén đưa tới Dương Khiêm chú ý, bởi vì mấy người này kén trên khuôn mặt cũng không có lạc ấn. Điều này nói rõ mấy cái này trên mặt không có lạc ấn kén người cũng không phải là lưu vong tới Song Khánh phủ tù phạm, mà là Song Khánh phủ bản địa cư dân. Quả nhiên như Dương Khiêm suy nghĩ, trước đó lao hàng kia trong miệng cùng Sơn Thần học pháp sau đó lại trở về qua sự kiện chính là những này thử yêu trong miệng thì mình làm. Bị thao túng lấy trở về lộ mặt, nói chuyện với nhau vài câu, thậm chí để ở nhà ở lại mấy ngày, các loại tin tức truyền đi liền có thể. Dạng này có thể đem trong vòng heo lừa được càng khăng khăng một mực. Sau đó Dương Khiêm tiếp tục tại Bạch Cốt lĩnh bên trong ghé qua, trước sau tìm được ba khu dạng này trên vách đá treo kén người địa phương. Cũng tương tự tại vách núi cách đó không xa tìm được luyện chế những kén người này yêu tu. Đánh giết Bạch Cốt lĩnh yêu tu 3, thu hoạch được kinh nghiệm 630. Dựa theo những yêu tu này thuyết pháp, những kén người này cũng không phải là bọn hắn đồ vật, chỉ là bọn hắn bị phân công tới luyện chế những kén người này. Một khi có thu hoạch cũng là muốn nộp lên trên. Cho dù không thu hoạch, cũng cần đem còn lại thi binh đưa đến phía sau núi thi binh trong hầm đi. Chỉ nghe nói qua tà đạo tu sĩ có một ít nhằm vào thi thể tà môn tu luyện thủ đoạn. Không nghĩ tới tà đạo tu sĩ còn không thành quy mô, ngược lại là tại yêu sơn bên trên lấy ra lớn như vậy một phen chiến trận. Yêu tu cũng bắt đầu chơi đến như thế bỏ ra. Đồng thời Bạch Cốt lĩnh phạm vi cũng không nhỏ, giống Dương Khiêm tìm được cái này ba cái treo thi vách tường cũng chỉ là một góc của băng sơn, ngay cả những này phụ trách những này cây trồng yêu tu đều nói không rõ toàn bộ Bạch Cốt lĩnh bên trong đến cùng có bao nhiêu loại này treo thi vách tường. Chỉ là tính ra nói, 100 cái hẳn là có. Mà các loại Dương Khiêm tìm được Bạch Cốt lĩnh cái gọi là phía sau núi, thâm nhập dưới đất tìm tới chỗ kia chuyên môn để đặt thi binh hố thời điểm, mới bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Cái gọi là thi binh hố nhưng thật ra là một cái cự đại động đá vôi dưới mặt đất. Bên trong không gian đủ để dung hạ các châu phủ thành vệ quân toàn bộ giáo trưởng. Mà lúc này, không gian lớn như vậy bên trong từng bước mũi chân đỉnh lấy gót chân đứng đầy thi binh. Đồng thời không chỉ là một tầng, còn có từng cây xiềng xích vượt ngang mảnh không gian này, trên xiềng xích cũng đồng dạng đứng đấy thi binh. Nơi này có thể có bao nhiêu? 50, 000, hay là 100, 000, hoặc là 200, 000. Nơi này mỗi một cái thi binh đều là lực lượng tốc độ viễn siêu võ giả tầm thường, đồng thời không lo không sợ, sẽ còn sử dụng âm sắt làm thủ đoạn công kích. Không nói bình thường quân trận căn bản khó mà ngăn cản, liền xem như Hồ An như thế trong hoàng thành vệ gặp gỡ, cũng giống vậy sẽ cực kỳ khó giải quyết. Trong hoàng thành vệ mới bao nhiêu người? Có 10. Không sao. Mà trước mắt những này thi binh khả năng hơn 10.200. Không. Như những này thi binh bị phóng tới bên ngoài đi. Dương Khiêm nghĩ đến loại tình huống này sẽ tạo thành hậu quả lập tức hít sâu một hơi. Cái này hạo kiếp sợ là so với lúc trước các châu phủ châu gặp phải còn muốn thảm. Động đá vôi chỗ sâu là một ngụm đầm sâu, đàm thủy băng lanh thấu xương, nhìn qua đã đến cuối cùng. Vừa vặn làm trận pháp sư Dương Khiêm nhưng từ đầm sâu này chung quanh nhìn thường không có gì lạ, hơi có vẻ xốc xếch quái thạch bên trên nhìn ra một chút mánh khỏe. Vũng nước này không đơn giản, có người ở chỗ này ẩn giấu pháp trận. Dương Khiêm cẩn thận quan sát, thầm nghĩ lợi hại, trận pháp này chi ẩn nấp, nếu không phải hắn trận pháp tạo nghệ đã được xưng tụng đăng đường nhập thất, lời nói thật đúng là nhìn không ra sơ hở đến. Chỉ là ngoại bộ ẩn tàng giống như này lợi hại, trong trận pháp cho đâu còn không biết nhiều huyền diệu. Bất quá không đợi Dương Khiêm tiếp tục nghiên cứu đầm sâu này chung quanh ẩn nấp lên pháp trận, một cái mang theo sát ý thanh âm đã tại trong động đá vôi này mặt vang lên. Các hạ tự tiện xông vào ta Bạch Sơn cấm địa, giết ta Bạch Sơn đệ tử, có dám xưng tên ra? Thanh âm cùng một chỗ, cũng biểu thị Dương Khiêm dọc theo con đường này dựa vào liễm tức cùng độn thuật tới, đến đây, hành tung rốt cục bị phát hiện. Thanh âm này không tầm thường, không phải đơn giản tiếng vang mà thôi, rung động ở giữa như âm bên trong tàng đao, nghe vào trong thai lại là đâm về hồn phách. Dù là Dương Khiêm dạng này xuất khiếu cảnh võ tu, hồn phách đã sớm viễn siêu cùng cảnh giới thuật tu, nhưng bất ngờ không đề phòng hay là cảm giác hồn phách có chút nói nhói. Có thể nghĩ, biến thành người khác đến, lần này sợ là liền muốn ăn thua thiệt ngầm. Thoại âm rơi xuống, một cái thân ảnh màu trắng mang theo tầng tầng tàn ảnh từ trong bóng tối cực tốc bay tới. Tốc độ nhanh chóng, Dương Khiêm thậm chí cảm thấy đến so với hắn phong lôi hành đều không kém chút nào. Đây là hắn lần thứ nhất tại thuật tu trên thân nhìn thấy loại này di động thủ đoạn. Tấu chương xong, chương 331, dị loại, chương 331, dị loại. Chương 331, dị loại. Dương Khiêm thấy qua yêu tu bên trong liền không có một cái hắn thấy thuận mắt, mặc dù có một bộ túi da tốt cũng đều là huyền thuật biến hóa ra tới, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên một chút liền có thể khám phá, bề ngoài phía dưới chính là trạng thái thú, Dương Anh múa vuốt nhìn xem buồn nôn. Buồn nôn nhất thuộc về những cái kia trùng tử, xúc giác, giác hút, sắc ngoài, mắt kép mỗi một dạng đều hoàn mỹ đâm trúng Dương Khiêm chán ghét đốt. Đã từng Dương Khiêm cảm thấy trùng yêu chính là trên đời này xấu xí nhất buồn nôn nhất yêu tu. Thẳng đến Dương Khiêm hôm nay thấy được một bộ áo trắng đứng tại trước người hắn hơn 10 trượng đại yêu, hắn mới hiểu được chính mình hay là kém kiến thức. Liền xem như buồn nôn nhất trùng tử so với trước mắt đại yêu này đến, cũng lộ ra chẳng phải buồn nôn, thậm chí đều gọi được thuận mắt. Trùng tử, dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh đồ vật, trong trong ngoài ngoài nhất trí. Mà trước mắt đại yêu này, tại Dương Khiêm trong mắt, toàn thân cao thấp liền không có một chỗ là chính mình, tất cả đều là chắp vá đi ra. Chỉ là một viên đầu, Dương Khiêm ngay tại xương kia nhào bột mì trên da thấy được không xuống 15 chủng khác biệt sinh linh đầu. Con mắt, cái mũi miệng, thậm chí răng tất cả đều là chắp vá. To to nhỏ nhỏ tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái nói không nên lời quỷ gì đầu. Thậm chí đều nhìn không ra cái đầu này là người hay là thú. Đầu đều như vậy, thân thể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù mặc một bộ áo trắng, nhìn xem giống như là học tiên môn tu sĩ dáng vẻ, đúng vậy luận là cổ, hay là lộ ở bên ngoài tay, đều là như vậy, tất cả đều là chắp vá lung tung đi ra thân thể. Bất quá không nhìn thấy khâu lại tuyến, giống như là dung thiết đằng sau mối hàn đi lên. Buồn nôn trình độ để Dương Khiêm cũng không khỏi có chút trong dạ dày khó chịu. Lúc này hắn mới nhớ tới trước đó tại mấy chỗ treo thi vách tường trước làm thịt cái kia ba cái yêu tu, minh bạch những yêu tu kia thân thể vì sao lộ ra cực kỳ đột ngột quái dị nguyên nhân. Dễ nguyên lai đang ở trước mắt. Cái này bạch cốt lĩnh đi đường đi chính là loại này mượn sinh linh khác thân thể đến chấp và chính mình nhục thân con đường. Nghĩ tới đây, Dương Khiêm cũng nhìn ra chút đầu mối. Tựa hồ những cái kia nhìn như tạp nhạp chấp vá đồ vật đơn độc sách đi ra đều có thể nói một số phương diện cực kỳ ưu tú. Thì như trong mắt, xem xét chính là loài chim trong mắt, mà ngón tay xem xét chính là một loại nào đó dã thú. Mà răng chờ chút đều là như vậy. Nhưng tụ cùng một chỗ thật liền có thể kiếm ra một bộ hoàn mỹ nhất thân thể sao? Dương Khiêm khịt mũi coi thường, nhưng cùng lúc cũng suy đoán có lẽ môn thủ đoạn này tầng sâu còn có cái gì hắn tạm thời đoán không được biến hóa. Yêu tu không đều là ăn huyết thực, sau đó thôn phệ khí huyết cùng hồn phách, tinh luyện tiếp âm sát chi khí, đồng thời mạnh nhục thân cùng yêu thuật sao? Thậm chí đối với yêu tu mà nói, chính mình bản thể mới là tu hành căn cơ, mà là chính mình mạnh nhất một loại hình thái. Thường thường sẽ ở liều mạng thời điểm hiện ra bản thể đằng sau làm một kích toàn lực. Bình thường coi như muốn ngụy trang cũng là sử dụng thủ đoạn huyễn hóa mà thôi. Lúc nào yêu tu liên bản thể cũng không cần, ngược lại chắp vá lung tung ra một bộ cổ quái thân thể đến thay thế. Dương Khiêm trong nhận thức biết chưa bao giờ có loại này yêu tu. Lộ ra quỷ dị, nhưng lại quỷ dị cũng vô pháp che giấu đây là một đầu nguyên anh cảnh đại yêu, nói đúng ra là nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi. Dương Khiêm trước đó suy đoán không sai. Dương Khiêm đang đánh giá đối phương cũng là như vậy. Nhưng so sánh với Dương Khiêm trên cơ bản có thể đem đối phương nhìn cái sắp xỉ, trái lại lúc, đối phương lại đem hắn nhìn không ra cái như thế về sau. Võ tu khí huyết cực mạnh, điểm này là không cách nào cải biến. Đặc biệt là tại lấy huyết thực làm tu hành bản năng yêu tu trước mặt, mặc dù có che lấp, nhưng mặt đối mặt thời điểm hay là sẽ bị tùy tiện vạch trần. Mà Dương Khiêm khí huyết cường đại, tuyệt đối đối phương hiếm thấy. Dùng cái này cũng có thể suy đoán ra Dương Khiêm tu vi nhất định không đơn giản. Nhưng trừ khí huyết bên ngoài, võ tu chỗ đặc biệt, người bên ngoài căn bản là không có cách rõ ràng cảm ứng ra Dương Khiêm tu vi thật sự. Nói tóm lại, Dương Khiêm tại trong mắt đối phương chính là một cái khí huyết siêu cường, nhưng tu vi cùng sóng pháp lực có thể xưng hỗn loạn cổ quái dị loại. Hai bên đều cảm thấy đối phương quỷ dị, nhưng không có giao lưu. Cũng không phải đại yêu này không muốn giao lưu, mà là Dương Khiêm quen thuộc sát phạt trước đó buồn bực không lên tiếng. Coi như muốn nói chút gì, hắn cũng sẽ tuyển tại phân ra thắng bại đằng sau hỏi lại. Thế là chàng diện liền trực tiếp nhảy qua lẫn nhau đường quanh co giai đoạn, trực tiếp Dương cung bạn kiếm hết sức căng thẳng. Dương Khiêm một đạo thủ ấn, trên thân lôi đình dày đặc, xuất thủ chính là chính lôi pháp, lôi giáp. Mà đem đại yêu khi nhìn đến Dương Khiêm thi pháp đằng sau, thân hình bám một chút lưu lại một đạo tàn ảnh liền biến mất ở nguyên địa, ngay sau đó một cỗ kình phong đập vào mặt, mang theo âm sắt cùng lăng lệ cự lực từ Dương Khiêm trước mặt bất quá ba thước địa phương một quyền đập tới. Quyền. Phanh. Tốc độ quá nhanh, Dương Khiêm vừa nghiêng người tránh đi yếu hại, một quyền này liền đã nện ở trên người hắn. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn cả người nện đến bay ra ngoài, trung điệp đâm vào trên vách núi đá, thậm chí trực tiếp khảm đi vào. Đồng thời lôi giáp cùng đối phương nắm đấm tiếp xúc lúc, mặc dù đón đỡ xuống tới phần lớn quyền kình, nhưng vẫn có ba thành vượt qua lôi giáp đâm vào Dương Khiêm hộ thể chân cương bên trên. Sau đó cảm giác giống như là tại gãi ngứa ngứa. Nhưng Dương Khiêm cũng phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Đối phương chẳng những tốc độ cực nhanh, lực đạo cực lớn, hơn nữa còn đối với lôi pháp có cực cao kháng tính. Không phải yêu tà trời sinh bị lôi pháp khắc chế sao? Dương Khiêm lôi giáp phòng ngự là chính, nhưng tương tự cũng có lôi đình phản chấn, cho dù là nguyên anh cảnh trung kỳ đại yêu tại lôi giáp dưới sự phản chấn cũng nên có phản ứng mới đối. Thì như tê liệt, thì như âm sát bị hao tổn chờ chút. Có thể hiện thực lại là, đối phương một quyền đem Dương Khiêm đập bay đằng sau cấp tốc nện xuống quyền thứ hai, trên nắm tay tụ lại âm sát nội liễm, cái kia cổ quái khâu lại trách một dạng thân thể không có chút nào thèm quan tâm lôi giáp phản chấn sẽ đánh. Cái này khiến vốn đang tại xem thường cùng không hiểu đối phương khâu lại trách bình thường nhục thân Dương Khiêm rất là ngoài ý muốn, nhìn loại này quái dị yêu tu đường đi không hề giống hắn coi là như vậy lẫn lộn đầu đôi. Rõ ràng cũng có đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương. Oanh, thuần túy dã man lực đạo, từng quyền cực tốc nện như điên, đồng thời nắm đấm mỗi lần nện xuống đến đều sẽ có âm sát như kim đâm xuyên qua Dương Khiêm lôi giáp chát tại hắn hộ thể chân cương bên trên. Nhưng dù là bị nện tiến vào trong ngọn núi, giống như là một người bao thịt bình thường, có thể Dương Khiêm lại cũng không để ý loại trình độ này lực đạo mặc dù do người, nhưng đối với hắn loại này võ tu mà nói còn không đả thương được hắn. Nhưng để Dương Khiêm cảm thấy kỳ quái là, đối phương nắm đấm thế mà mang theo rõ ràng võ giả con đường, hoặc là nói là võ tu con đường. Khác nhau chỉ ở tại đối phương sử dụng âm sát đang thôi động, mà chính hắn thì là tiên tiên chân khí cùng hiện tại huyền khí. Cái này yêu tu đi là võ tu con đường. Chẳng biết tại sao Dương Khiêm trong lúc bất chợt có loại suy đoán này, đồng thời phi thường chắc chắn. Cũng một chút minh bạch đối phương vì sao muốn vứt bỏ chính mình yêu gốc dễ thể nguyên nhân. Đây đều là bởi vì muốn đi võ tu đường đi làm nền. Dù sao võ tu chính là người học, yêu vật muốn học tất nhiên rất khó. Chỉ bất quá, nguyên anh cảnh võ tu liền chút năng lực ấy sao? Dương Khiêm lại không khỏi suy nghi. Dứt bỏ hắn dạng này gù a bị không nói, thập nguyên dị trí bên trong đối với võ tu miêu tả thế nhưng là cường đại dị thường. Cho dù trước mắt đại yêu này lượn quanh đường, nhưng cũng không trở thành ngay cả trên người hắn hộ thể chân cương đều nện không phá đi. Thế là Dương Khiêm lần nữa bắt ấn, mà lại là thiên lôi song ấn. Trong khi hô hấp, hai đạo lôi đỉnh như mâu hung hăng đâm vào đối diện đại yêu ngực, lại cho điểm kích thích, nhìn xem sẽ có hay không có biến hóa khác. Tấu chương xong, chương 332, quyền thế, chương 332, quyền thế. Chương 332, quyền thế. Thiên lôi ấn, làm Dương Kiêm trước mắt nắm giữ chính lôi pháp trung đan mục tiêu lực công kích xếp tại hàng đầu thủ đoạn, đâm xuyên cùng lực phá hoại đều là cực kỳ kinh người. Song ấn tế phát, bình thường nguyên anh cảnh tu ật tu cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn không dám tùy tiện đón đỡ. Thế nhưng là trước mắt đại yêu này nhưng không có tránh đi, mà là hai tay giao nhau trước người, lựa chọn đón đỡ. Oanh! Hai đạo thiên lôi ấn đánh vào đại yêu trên hai tay, trừ nện như điên lực đạo đem nó đánh bay lùi lại mấy trượng bên ngoài, thế mà cũng không có tại khởi thân thể mặt ngoài tạo thành rõ ràng tổn thương. Ân, đây là có chuyện gì? Dương Khiêm kinh nghi cũng không phải là đối phương năng lực kháng đòn, mà là chính mình đánh đi ra thiên lôi ấn đang oanh kích đối phương trong quá trình thế mà xuất hiện rõ ràng bị thôn vệ tình huống. Đồng thời thôn vệ lôi khí không có bị xua tan, ngược lại tụ tập tại đối phương trên cánh tay. Phanh! Dương Khiêm mới vừa từ trong ngọn núi đi ra ngoài, đối diện đại yêu chân trên mặt đất đạp một cái, chậm vừa rồi thiên lôi ấn lực trùng kích đằng sau công kích lại đến. Lần này một quyền đập tới, thế mà mang theo đến Dương Khiêm vừa rồi đập tới thiên lôi ấn uy năng. Dương Khiêm nhìn như không kịp tránh đi, ngạnh sinh sinh tiếp một quyền này, lần nữa bị nện vào sau lưng trong vách núi. Lần này lôi giáp chỉ ngăn trở không sai biệt lắm năm thành quyền kình, còn lại tất cả đều nện ở Dương Khiêm hộ thể chân cương phía trên. Thần kỳ thời điểm quyền kình bên trong lộ ra tới trừ lực đạo cùng âm sát bên ngoài, còn đồng thời có thiên lôi ấn uy năng, ba cái không chút nào xung đột, mà là hiện ra dâng lên phương thức một chút đập tới. Cái này khiến Dương Khiêm nhớ tới chính mình trước kia tập luyện qua một môn võ học công pháp Điệp Lãng Tam Trọng Kình. Nhưng cuối cùng hộ thể chân cương hay là đem một quyền này lực lượng toàn bộ đón lấy, chỉ bất quá Dương Khiêm cảm thấy hộ thể chân cương mơ hồ rung động, có rõ ràng có thể sẽ bị nện xuyên dấu hiệu. Người đến cùng là ai? Đại yêu cũng không đốc, chính mình quyền đến thịt đập nhiều như vậy quyền, kết quả đối phương liền hô hấp đều vẫn là bình ổn, tựa như nện ở một đoàn hư vô bên trên, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình quyền kình bị tầng tầng trừ khử đằng sau, căn bản đối với đối phương không tạo được hữu hiệu sát thương. Đây là một cái thuật tu nên có cường độ nhục thân cùng hộ thể thủ đoạn sao? Đừng nói thấy qua, nghe đều không có nghe nói qua. Thêm nữa đối phương rõ ràng đều đã tại động thủ, trên người tu vi như trước vẫn là một đoàn đầy rối, căn bản thấy không rõ. Quỷ dị như vậy, thực sự không tầm thường. Có thể Dương Khiêm trả lời chính là hai tay tiếp tục kết ấn, hắn phát hiện đại yêu này đấu pháp còn chưa hoàn toàn biểu diễn ra, còn phải lại kích thích một chút. Thiên lôi ấn không được. Vậy liền đổi một loại. Thời gian qua một lát, Dương Khiêm trên thân lôi giáp bắt đầu bành trướng, sau đó dây dưa, vô số lôi đỉnh nhìn qua uy thế dọa người, tựa hồ ngay tại tụ lực. Đại yêu thấy thế không có tùy tiện tiến lên, mà là song quyền đồng dạng xúc thế, quấy thức dậy trong huyệt âm sát như thác nước xuống, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian, sau đó cách không một quyền đập tới, quyền kinh thoát ly đằng sau tụ lại âm sát thành một cái hơn một trượng phương viên cự quyền, trực tiếp nện ở Dương Khiêm trên thân. Oanh! Âm sát quyền kinh trùng điệp nện ở Dương Khiêm trên người lôi đỉnh cuốn lên, nhưng lại đem chính mình cũng nện đến vỡ nát, càng là quấy đến lôi đỉnh vàng khắp nơi. Đợi đến quyền thứ hai lại đập tới thời điểm, lại có một đạo lôi quang bắn ra, đồng thời một tiếng gào thét chói tai đồng thời vang lên. Tê. Đầu nhọn, mắt đỏ, miệng lớn, lân thiến, lưỡi còn có so eo còn thô vương người. Một con cự mãng do lôi đình biến thành, từ Dương Khiêm trên thân dâng lên, hướng phía đối phương quyền thứ hai chủ động nên đón tiếp lấy. Ngũ lôi cung chính lôi pháp, lôi xả múa. Tiếp theo là đầu thứ hai, sau đó là đầu thứ ba, đầu thứ tư. Dựa theo điển tịch ghi chép, lôi xả múa nhiều nhất có thể tụ lại lôi xả hơn ngàn, có thể Dương Khiêm trước mắt còn kém rất nhiều, nhưng cũng có thể tụ lại trọn vẹn lục điều lôi xả, nhấc lên lôi xả quần vũ tư thế. Đồng thời mỗi một đầu lôi xả trọn vẹn dài hơn 3 trượng, như eo thô, rơi vào lúc này động đá vôi loại này có hạn trong không gian, hiệu quả so tại chống trải chi địa lúc lực sát thương còn mạnh hơn nhiều. Lôi pháp mà thôi, còn gì phải sợ. Đại yêu lại một chút không lùi, ngược lại nên tiếp lục điều lôi xả, trên thân lần thứ nhất giơ lên có khắc với âm sát lực lượng, hai tay thành trưởng, hung ác ôm chặt lấy hai đầu lôi xả, bàn tay như câu đâm hung hăng vào hắc xả thể nội, đồng thời đối mặt lôi xả quay đầu gặm cắn một chút không giả, thậm chí đồng dạng mở ra miệng của mình cắn một cái tới. So với lôi xả miệng lớn, đại yêu này miệng đồng dạng khuyết trương đến cực kỳ khủng bố. Trang diện này càng giống là một con quái vật tại cùng một đám lôi quang cự mãng tại bắt đấu. Rất nhanh Dương Khiêm lại một lần nữa cảm thấy chính mình lôi xả đang bị trên người đối phương lực lượng cổ quái kia thôn phệ. Chỉ bất quá thôn phệ lực lượng rất quái lạ, cho Dương Khiêm một loại rất quen thuộc cảm giác. Đây là thế, yêu tu này thế mà lại còn quyền thế. Cái này cũng lần nữa đã chứng minh Dương Khiêm trước đó suy đoán, cũng chính là hắn cho là đối phương giống như hắn, là một tên võ tu. Nhưng quyền này thế cổ quái không gì sánh được, lại là thôn phệ. Đồng thời sau khi thôn phệ sẽ không tiêu hóa hấp thu, mà là tồn, liền tồn tại đối phương cầm cổ quái như khâu lại trách bình thường trong thân thể, sau đó lại theo quyền tình đánh lại. Một cái từ bỏ bản thể, mở ra lối riêng đi đến võ tu đường đi yêu tu, thậm chí còn tạo thành quyền thế. Riêng này cái đấu pháp, Dương Khiêm không cảm thấy bình thường nguyên anh cảnh thuật tu sẽ là đối thủ. Trừ phi có lợi hại pháp khí, không phải vậy gánh vác quyền này thế như bạo phong vũ công kích đều sẽ rất khó khăn. Chớ nói chi là như vậy quyền thế phóng xuất, đơn giản chính là đối với tất cả thuật tu một thiên khắc giống như ác ngộng. Lấy đạo của người trả lại cho người thuộc về là, thế thì còn đánh như thế nào? Đoán chừng trừ phi trên cảnh giới có thể nghiền ép, không phải vậy tất cả thuật tu gặp được đầu đại yêu này đều sẽ đau đầu. Mà Dương Khiêm mặc dù xuất khiếu cảnh, có thể lôi pháp nhưng vẫn là lôi minh chính pháp chung không thể kịp thời đuổi theo tu vi của hắn, cho nên nhìn còn không làm gì được đối phương. Ngay tại Dương Khiêm trong đầu suy tư này nháy mắt công phu, lục điều lôi xả đã cùng đại yêu kia triệt để quấn quýt lấy nhau. Nhưng lôi đỉnh đối với đối phương hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà đối phương thôn phệ hiệu quả lại có thể nhanh chóng trừ khử rơi lôi xả cơ bản kết cấu. Nhìn ra được, không được bao lâu, cái này lục điều lôi xả liền bị chia rẽ. Dương Khiêm cười cười, tò mò trong lòng đã có thể nói bạo dạng. Hắn rất muốn biết đầu đại yêu này đến cùng là thế nào biết đồng thời kiểm tra xong đến võ tu đường đi. Thế là thân hình lóe lên, ẩn trốn đến đại yêu sau lưng. Muốn chạy? Ngươi hôm nay chỗ nào chạy không được? Đại yêu thấy thế một tiếng gầm thét. Song quyền tiếp tục so sánh lực, khuyết trương ra miệng lớn từng ngụm gặm cắn, trong ngôn ngữ đã bắt đầu có lôi xà băng tán, lục điều lôi xà cũng lại quấn không nổi hắn. Sau đó liền chuẩn bị ngăn cản Dương Khiêm chạy trốn. Không sai, tại đầu đại yêu này trong mắt, Dương Khiêm chính là muốn thừa dịp hắn bị cuốn lấy không thoát thân được thời điểm chạy trốn. Thế là điên cuồng phát lực, cấp tốc tránh thoát một nửa lôi xà dây dưa đằng sau, lập tức liền hướng Dương Khiêm đánh tới. Xem bộ dáng là chuẩn bị đồng thời ngăn lại Dương Khiêm cùng còn sót lại lôi xà. Bất quá Dương Khiêm lại cười cười, cũng không tiếp tục cần trốn, đồng thời tay vừa lộn, một thanh lưu vi đao liền đến trong tay hắn. Chạy. Hôm nay không đem yêu tu này phá hủy xem rõ ngọn ngành lời nói Dương Khiêm làm sao bỏ được chạy. Quay một cái đao hoa, thiên hàn chi thế liền tại tòa này hiện đầy âm sắt trong địa huyệt rào rạt ra. Tấu chương xong, chương 333, đúng dịp, ta cũng là võ tu, chương 333, đúng dịp, ta cũng là võ tu. Chương 333, đúng dịp, ta cũng là võ tu. Có lẽ là đối với Dương Khiêm không có ẩn trốn rời đi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời đối với Dương Khiêm đột nhiên lấy ra một thanh trường đao càng thêm không hiểu. Nhưng đao thế khởi thế thời điểm, thắng qua hết thể ngôn ngữ. Thiên hàn chi thế tại huyền khí thôi động bên dưới hoàn toàn không phải trước đó còn dừng ở tiên tiên chân khí thôi động lúc loại kia trạng thái. Cực hàn biến hóa trực tiếp ảnh hưởng không còn chỉ cực hạn tại nhục thân, càng là ngay cả hồn phách đều có bị đóng thương khả năng. Mà sen lẫn tại cái này thiên hàn chi thế ở trong còn có gió. Tà dị quỷ quyệt hàn phong nổi lên từng mảnh quáng đến như lưỡi dao một dạng miếng băng mỏng cao tốc phi hành, một hồi xoay chuyển, một hồi như bay vụt mưa tên, một hồi lại như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Đương nhiên, còn có dấu ở trong gió Dương Khiêm cùng đao trong tay của hắn con. Đại yêu kia hai mắt đều trống tròn, trên gương mặt dữ tợn nhìn ra được kinh hãi không gì sánh được. Đao thế cùng một chỗ, liền như là Dương Khiêm nhìn thấy quyền thế của hắn lúc một dạng, cơ bản có thể chắc chắn cái này đến từ võ tu thủ đoạn. Bởi vì cho dù là khí tu, đánh tới đao thế cũng tuyệt đối tràn đầy sóng linh khí, mà không phải hiện tại loại này, ẩn nấp lực lượng, nhưng uy thế mênh mông bộ dáng. Ngươi đến cùng là ai? Trả lời tên này ngôn ngữ đã có chút gấp đại yêu không phải Dương Khiêm ngôn ngữ, mà là mang theo huyền khí đao cương cùng đao ý sắc bén lưỡi dao. Cho dù cảm giác được đao thế bên trong đột nhiên chợt hiện sắc ý, khó khăn lắm giơ lên hai tay đón đỡ. Phất thử. Đao cương cùng đao ý vô thanh vô tức kẹp ở trong gió, phất qua đại yêu chân trái, mà nhấc lên dựng lên đến muốn đón đỡ cánh tay, ngược lại không có dấu hiệu nào một cái hạ xuống, đem nó chân trái xương đùi cùng nhau chặt đứt. Đồng thời trên lưới đao huyền khí đao cương như rọi trong xương, thuận vết cắt liền chui vào đối phương thể nội, giống một thanh nhỏ vụn tiểu đao, từ kinh mạch đến nội thân, chui vào liền điên cuồng phá hư. Đối mặt huyền khí cùng đao ý, đầu đại yêu này quyền thế liền đã mất đi vừa rồi đối mặt thuật lôi khí lúc loại kia khí thôn vạn dặm như hổ khí thế, trái lại trở nên khó mà nuốt xuống. Căn bản là không có cách tiêu mất. Chỉ một đao, Dương Khiêm liền thành công trọng thương trước mặt đầu đại yêu này. Sở dĩ chọn đúng phương chân, cũng là cân nhắc đến đầu đại yêu này tốc độ di chuyển lại là cực nhanh. Dù là Dương Khiêm phong lôi hành cũng không thể nói ổn ép. Vì để tránh cho đợi lát nữa đuổi theo đứng lên phiền phức, Dương Khiêm vừa lên đến liền thừa nó không sẵn sàng trước hạ đối phương một cái chân. Lần này nhìn ngươi còn thế nào xê dịch. Đồng thời dưới chân thân pháp không ngừng, dung nhập cái này đao thế bên trong căn bản phân biệt không rõ Dương Khiêm vị trí, cũng không ngờ được đao của hắn sẽ từ địa phương nào xuất hiện. Đao thứ hai, nghiêng từ dưới đi lên chém về phía dưới nách, tựa hồ muốn tháo bỏ xuống đối phương một đầu cánh tay. Các loại đại yêu kia lấy vượt xa bình thường thuật tu lực phản ứng lần nữa nghiêng người muốn đón đỡ hoặc là tránh né thời điểm, đao lại một lần quỷ quyệt chìm xuống, lưới đao như trong gió hồ điệp, lần nữa vô cánh từ một đùi khác bên trên bay múa mà qua. Phốc thử. Đồng dạng vị trí, đồng dạng gọn gàng. Một cái bắp đùi liền bị tháo xuống tới. Không có kêu thảm, thậm chí đều không nhìn thấy bao nhiêu máu. Giống như là chặt đứt chỉ là một bộ xác không. Dương Khiêm mặc kệ, thân niệm của hắn gắt gao khóa lại đối phương hồn phách, coi như đối phương cũng sẽ đột thuật, hoặc là nếu là muốn trốn sang Nguyên Anh, hắn là sẽ không cho đối phương cơ hội này. Sau đó, chính là hai tay, cuối cùng là đan điền. Chạy. Bị Dương Khiêm gần sát đao hơn một trượng bên trong, đao ý trong lĩnh vực nguyên thần căn bản không thể nào động đậy, chỉ cần Dương Khiêm nguyện ý, đối với đối phương chạy đến Nguyên Anh cắt miếng cắt kia đều có thể tùy ý tuyển. Ngươi đến cùng là ai tha ta một mạng. Vẫn là câu nói kia, hay là đại yêu kia? Nhưng lúc này tiếng nói này đã không phải là từ trong thân thể của hắn phát ra tới, mà là từ nguyên thần của hắn bên trong truyền tới thanh âm. Bởi vì hắn nguyên thần bị Dương Khiêm từ đan điền sinh sinh móc đi ra nắm ở trong tay. Từ trước đó mang theo dậy sóng sát khí mà đến, dáng lâm giống như uy thế vô lượng, đến bây giờ bị một trưởng bắt được sinh tử mở miệng cầu xin tha thứ, trước đây sau cũng bất quá một bữa cơm công phu mà thôi. Ngược lại là Dương Khiêm hiện tại có mở miệng nói chuyện tâm tình. Bạch Tiện. Đúng đúng đúng, chính là tiểu yêu. Tiểu yêu chính là Bạch Tiện. Yêu loại vật này trên bản chất chính là thú, sinh tồn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, mới là cần không từ thủ đoạn đều muốn đạt thành mục đích, cũng là bản năng. Mặt mũi. Khí tiết. Cái này tại yêu tu trong mắt là căn bản không tồn tại đồ vật. Bây giờ Nguyên Anh bị bắt, nhục thân bị hủy, nhưng mệnh còn chưa tuyệt, còn có sống sót hy vọng, dĩ nhiên chính là tiểu yêu. Ngươi cái này một thân võ tu thủ đoạn từ đâu tới? Tiên sư, tiểu yêu cái này xác thực tới nói không phải võ tu đường đi, là yêu võ ngụy võ tu đường đi. Là từ Kình Thiên yêu sư trong huyệt mộ đoạt được. Dương Khiêm nghe được sững sờ, chợt rất cảm thấy ngoài ý muốn nói, tinh tế nói đến. Là tiên sư, chuyện là như thế này. Lời nói này chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Dương Khiêm không nghĩ tới chính mình lúc đầu nghĩ đến tiêu diệt một tòa tại Song Khánh phủ bên trong danh khí không nhỏ, nhưng lại không tính đỉnh cấp yêu sơn, dùng cái này đem mình tại Song Khánh phủ bên trong thanh danh dựng thẳng lên đến, cũng chính là tại Song Khánh phủ bên này là côn. Kết quả đánh bậy đánh bạ còn tìm đến một đoạn liên quan tới võ tu quỷ dị lại xa xưa lịch sử vết tích. Ý của ngươi là nói ngươi thủ đoạn là từ một thạch mộ bên trong có được? Mà cái kia thạch mộ chủ nhân chính là cái gọi là Kình Thiên yêu sư, một cái thần tiên người hầu. Bạch Tiện trong lời nói càng giống là nói một cái chuyện thần thoại xưa, mà Bạch Tiện chính mình là trong chuyện xưa một cái kẻ may mắn, đánh bại được cơ duyên to lớn, một đường từ một cái trong núi tiểu yêu ngắn ngủi 400 năm liền tu hành đến nguyên anh cảnh trung kỳ. Mà cái gọi là Kình Thiên yêu sư cùng thần tiên, những này thì là Bạch Tiện tại trong mộ kia lấy được tin tức. Đúng vậy tiên sư, cái kia Kình Thiên yêu sư mộ hiện ngay tại động đá vôi này phía dưới. Ngài nếu không tin, tiểu yêu nguyện mang ngài tiến đến nhìn qua. Dương Khiêm cười cười, trong lòng cảm thán trên đời này bản về nói dối gạt người, hay là người gạt người lợi hại nhất. Yêu tà lại cơ linh, lừa gạt lên người đến cũng luôn luôn kém chút ý tứ. Không cần đi nhận ra vì cái gì, Dương Khiêm riêng là bộ phòng bên trong kiến thức rộng rãi kinh nghiệm liền có thể nhìn ra được ngay tại trong tay hắn nắm cái này yêu tu còn tại cùng hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Đạo lý rất đơn giản. Bị quản chế tại người, cầu là cái gì? Không phải liền là thoát không thôi. Dù tại Bạch Tiện trên thân không phải liền là mạng sống sao? Hiện tại Bạch Tiện là thịt cá, Dương Khiêm là dao thớt, kết quả một chút điều kiện đều không nói, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình cho hết lộ ra. Làm cái gì vậy? Chơi tự bạo đúng không? Điển hình muốn nhanh không đạt. Loại tình huống này sẽ chỉ là những cái kia có tí khuôn mặt, nhưng lại không đủ cay độc tiểu lửa gạt trên thân xuất hiện. Dương Khiêm loại này cùng quá nhiều muôn hình muôn vẻ người đã từng quen biết bộ khoái, đối với mấy cái này không nên quá quen thuộc. Thế là Dương Khiêm cười híp mắt tại lòng bàn tay tụ họp một đám lửa, hắn đan hỏa, mà ngọn lửa phía trên chính là Bạch Tiện nguyên thần. Tiểu tâm tư, tâm địa gian dảo, không có việc gì, ăn chút đau khổ liền tốt. Người bình thường phạm dựa vào nhục hình phát triển trí nhớ, tỉnh đầu óc, nguyên thần vậy liền cho hồn phách dùng hình chính là, mà lại cho hồn phách dùng hình rất đơn giản, cầm đan hỏa thiêu đốt là được, đây chính là hồn phách thê thảm nhất thủ đoạn, cũng là tu giới công nhận thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Mà lại hồn phách sẽ không bị đan hỏa nung hóa, cũng sẽ không bởi vì thống khổ cực độ mà ngất, có thể kéo dài không gián đoạn hưởng thụ loại này cực hạn thống khổ. Tấu chương xong, chương 334, mộ huyệt, chương 334, mộ huyệt. Chương 334, mộ huyệt. Dương Khiêm mặc dù từ trước đến nay không thích trà tấn, nhưng nhằm vào yêu tà trà tấn ngoại trừ. Trong lòng bàn tay lớn chừng nửa bàn tay nguyên thần không ngừng quay cuồng dãy rủa, tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương. Hồn phách nhận đan hỏa thiêu đốt, trực chỉ chính là hạch tâm nhất thống khổ. Bất luận là ai, không luận là người hay là yêu, còn có thú đều như thế. Dương Khiêm cũng không nổi, đưa tay một đạo pháp lực tụ lại thành cháo con, đem trên lòng bàn tay thiêu nướng nguyên thần bao lại, che đậy lại khiến người chán ghét tiếng kêu thảm thiết đằng sau, liền không lại đi quản, mà là quay đầu một lần nữa về tới trước đó gây nên hắn chú ý đầm sâu bên bờ. Đầm sâu vốn là tại động đá vôi chỗ sâu nhất, trung quanh cũng không có đường có thể đi. Nhưng loại vật này lại ẩn giấu pháp trận, trong đó tất có kỳ quặc. Thế là Dương Khiêm bắt đầu đem đầm sâu chung quanh quái thạch từng cái lần lượt xem xét. Rất nhanh liền để hắn phát hiện trong đó kỳ dị chỗ, lại có thể đem trận pháp khắc sâu tại những tảng đá này nội bộ. Làm sao làm được? Ngũ khí thổ trúc thủ đoạn sao? Chậc chậc, những quái thạch này ở giữa thế mà vẫn tồn tại pháp trận liên hệ, giữa lẫn nhau góc cạnh tương hỗ, một khi pháp trận kích hoạt đằng sau liền có thể nối thành một mảnh thi triển hoàn chỉnh pháp trận uy năng. Mà kích hoạt trước, phân tán ra đến càng có lợi hơn tại ẩn tàng. Dương Khiêm nói cho cùng trận pháp tạo nghệ đã không thấp, đầm sâu bên cạnh trận pháp mặc dù xảo diệu, nhưng còn khó không được hắn. Một bên kinh ngạc bố trí cái này cái trận pháp tâm tư người xảo diệu cùng thủ pháp tinh xảo, Dương Khiêm một bên động thủ nếm thử bắt đầu kích hoạt trận pháp. Cuối cùng tại một khối quái thạch trong khe hở tìm được hai cái rãnh, rõ ràng là dùng để cắm linh thạch. Để vào linh thạch, sau đó phá giải rơi trận pháp kết cấu, Dương Khiêm thành công đem đầm sâu bên trên pháp trận kích hoạt. Cảm nhận được dưới chân nhỏ xíu chấn động, thần niệm dò xuống, Dương Khiêm kinh nghi phát hiện, đầm sâu này phía dưới thế mà thêm ra tới một cái thần niệm không cách nào xuyên thấu vào điểm mù. Đó là cái gì? Trong lòng suy nghĩ khẽ động, Dương Khiêm liền trực tiếp bước vào đầm sâu ở trong, mà theo hắn tiến vào, Đàm Thủy lại tại trước người hắn một tấc bị lực lượng vô hình ngăn trở, cũng không thể thấm ướt quần áo của hắn. Thậm chí bị trùm tại trên tay hắn đan hỏa cùng thụ hình Bạch Tiện nguyên thần cũng dính không đến nửa điểm Đàm Thủy. Một mực hướng xuống, 10 trượng, 20 trượng, trọn vẹn 40 trượng Dương Khiêm mới cước đạp thực địa, đến đầm sâu này dưới đáy. Đánh ra ánh sáng, đầm sâu đáy đầm bị chiếu sáng. Lúc này mới phát hiện, đáy đầm này có một cái nghiêng hướng xuống thủy động, không biết bao sâu, lại là Dương Khiêm thần niệm duy nhất không cách nào xuyên qua đi địa phương. Cẩn thận quan sát, thủy động chung quanh đồng dạng có loạn thạch chen chúc, đồng thời những loạn thạch này bên trên cũng liền luật cũ trận, chính là những pháp trận này cùng đầm sâu bên bờ pháp trận hô ứng mới khiến cho cái này thủy động lộ ra. Từ trong túi trữ vật lấy một khối bạc vụn, dùng pháp lực bao lấy ném vào thủy động. Thần niệm không thăm dò vào được, nhưng pháp lực có thể đi vào, đồng thời bị pháp lực bao lấy bạc vụn cũng không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, nhưng là về mặt pháp lực phản hồi cảm giác bạc vụn trực tiếp rơi trên mặt đất, mà không phải chìm tới đáy, tựa hồ cảm giác không thấy Đàm Thủy tồn tại. Mặc dù quái dị, nhưng lại tạm thời thoạt nhìn không có nguy hiểm, Dương Khiêm mới thả người tiến vào na thủy động bên trong. Bất quá cùng hắn trong dự đoán tiếp tục lặn sâu khác biệt, hắn tiến vào thủy động trong nháy mắt, tựa như là xuyên qua một đạo màn cửa. Phía sau là đầm sâu đáy đầm, trước mặt lại là một mảnh khô mát thông đạo dưới lòng đất. Lại quay đầu, Dương Khiêm nhìn thấy chính là sau lưng một đạo cầm vòng, công môn một vòng trên khung cửa tất cả đều là lít nha lít nhít pháp trận đường vân, một mực kéo dài đến toàn bộ thông đạo. Đây là lợi dụng địa tướng trận pháp, thật thần kỳ, bách trận đồ bên trong không có loại trận pháp này con đường, mà lại có thể che đậy thần niệm đồng thời còn đón đỡ lớn như thế thủy áp, cùng còn có thể làm ra ngụy trang. Nhưng lại đối với ra vào sinh linh cùng vật không thiết hạ. Trận pháp này chi tiết cùng xảo nghĩ đơn giản không thể tưởng tượng. Chính là bởi vì Dương Khiêm hiểu trận pháp đồng thời tạo nghệ không thấp, cho nên mới sẽ đối với cái này cổng vòm cùng trên lối đi pháp trận con đường nhìn mà than thở. Đưa tay đan hỏa thu về, mở ra pháp lực che đậy, để có thụ tra tấn Bạch Tiện có thể chậm khẩu khí. Nơi đây là chỗ nào? Tiên sư, nơi này chính là tiểu yêu nói tới Kình Thiên yêu sư mộ huyệt cửa vào. Thuận đầu thông đạo này hướng phía trước, rất nhanh liền có thể nhìn thấy mộ thất. tiểu yêu thủ đoạn chính là ở chỗ này tìm được. Trên đường có thể có hung hiểm.
Không có hung hiểm.
Tiểu yêu năm đó vừa mới khai trí liền có thể đi vào. Tiểu yêu cảm thấy nơi này càng giống là một cái mộ chôn quần áo và di vật. Cố ý buông ra lưu lại chờ người hữu duyên.
Có đúng không?
Ngươi đi trước, mang ta tới. Dương Khiêm dẫn ra một đạo pháp lực quấn ở Bạch Tiện nguyên thần bên trên, sau đó đem nó buông ra, tung bay ở phía trước dẫn đường.
Tốt tiên sư.
Bạch Tiện rất là dứt khoát. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi chịu nhiều đau khổ cho nên thuận theo, hay là nói có khác tính toán, lại không sợ Dương Khiêm phát hiện. Thành như Bạch Tiện nói tới đầu này không hề dài trong thông đạo hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì, chỉ bất quá lít nha lít nhít trải rộng pháp trận đường vân lộ ra rất là thần bí. Tại cuối lối đi là một cánh cửa đá, đẩy ra sau bên trong chính là mộ thất. Mộ thất cũng không lớn, lý chính bên trong là một ngụm mở ra cái nắp không thạch quan. Trên quan tài đá khắc lấy đồ án. Tại thạch quan phía trước là một cái nhìn qua rất tinh mỹ khắc hoa thạch giá đỉnh là một đóa nở rộ hoa, nhụy hoa vị trí thì là khảm nạm lấy một khối ngọc điệp. Chứ những này, trong mộ thất lại không cái khác. Dương Khiêm nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt một lần nữa trở lại mở ra trên quan tài đá. Bên trong giống tuyết, nhưng trên quan tài đá đồ án cũng rất có ý tứ. Bình thường trên quan tài đồ án đều là tại hiện lộ rõ ràng hoặc là kể rõ mộ chủ nhân cuộc đời cùng công tích. Nếu như trước mắt thạch quan này bên trên đồ án cũng là như thế lời nói, mộ này chủ nhân lai lịch quả thực không nhỏ. Mộ chủ nhân bản thể là một cái lộc yêu, về sau bị một người tu sĩ thu phục trở thành nó tọa kỵ. Đồ án bên trong lộc yêu đi theo chủ nhân tham gia rất nhiều lần nhìn cực kỳ khoa trương đại chiến, bên trong đối thủ tất cả đều là mang theo vầng sáng màu vàng nóng cường giả, mỗi lần đều là đánh cho sơn hà phá toái càn khôn đảo ngược bình thường. Thậm chí lộc yêu cũng tại một trận đại chiến bên trong bị đánh nát bản thể, chỉ có thể nguyên thần tồn tại. Nhưng lộc yêu chủ nhân dùng đại pháp lực cho lộc yêu chắp vá một bộ thân thể, đồng thời truyền thụ mới phương pháp tu hành cho lộc yêu. Cuối cùng lộc yêu chủ nhân tựa hồ đập ra bầu trời, leo lên một chùm kim quang đi xa, mà lộc yêu vẫn như cũ làm tọa kỵ trở đi chủ nhân của nó. Nói thật, Dương Khiêm nhìn kỹ xong những đồ án này, đằng sau phản ứng đầu tiên chính là, làm sao cùng thập nguyên dị trí bên trong miêu tả một chút tràng diện rất tương tự. Tỷ như những cái kia trên người có vầng sáng màu vàng nóng người, tại thập nguyên dị trí bên trong chính là tiên nhân cùng thần nhân đặc thủ. Lại tỷ như trên trời mở miệng hạ xuống chùm sáng màu vàng nóng, cái này tại thập nguyên dị trí bên trong được xưng là thiên môn. Kết hợp với đồ án ăn khớp cố sự, cũng liền không khó lý giải trong những lời này đại khái nội dung. Cái kia vấn đề tới, lộc yêu trên người chủ nhân cũng vô kim ánh sáng màu vàng, nhưng lại có thể cùng một đoàn tiên nhân cùng thần nhân chiến đấu, đồng thời còn hơi có chút đánh đâu thắng đó ý tứ. Không thành tiên lại có thể cùng thần tiên sát phạt thủ thắng. Đã như vậy vậy vì sao cuối cùng lại phải trèo lên thiên môn? Lộc yêu chủ nhân đến cùng là ai? Cuối cùng cái mộ huyệt này chủ nhân nếu như là cái kia lộc yêu lời nói, đồ án bên trong lộc yêu cũng không chết, mà là đi theo chủ nhân đi thiên môn. Vậy cái này mộ là ai cho nó tạo? Coi như giống Bạch Tiện nói tới mộ chôn quần áo và di vật thuyết pháp nói còn nghe được, thạch quan kia vì sao là hở khép? Bên trong y quan đâu? Đi đến nơi nào? Tấu chương xong, chương 335, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, chương 335, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Chương 335, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ngươi năm đó như thế nào tìm tới nơi này? Về tiên sư lời nói, năm đó tiểu yêu được một cái đồng quyển, phía trên có lộ tuyến cùng mở ra pháp trận phương pháp, thế là tiểu yêu mới đến phần cơ duyên này. Đồng quyển đâu? Tiên sư chớ trách, tiểu yêu năm đó lo lắng đồng quyển di thất hoặc là rơi xuống hắn nhân thủ bên trong, cho nên tại thu được phần cơ duyên này đằng sau liền đem nó hủy đi. Dương Khiêm ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại là cười lạnh. Bạch Tiện nhìn như hợp tình hợp lý, lý do thoái thác lại tại Dương Khiêm nơi này lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Xếp đặt mộ huyệt trả lại cho ngươi vẽ một phần địa đồ tràn ra đi. Đồ đần sao? Tăng bảo đồ loại vật này thoại bản bên trong viết coi như xong, trong hiện thực căn bản không có khả năng có. Không phải vậy ở đâu ra cơ duyên nói chuyện? Tâm bảo không phải. Dương Khiêm chắc chắn cái này mộ huyệt cùng Bạch Tiện ở giữa tất có điều bí ẩn. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói rõ ràng, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Dương Khiêm cười híp mắt lần nữa nắm Bạch Tiện nguyên thần, đan hỏa cũng đi theo từ lòng bàn tay xông ra.
Thiên sư tha ta, ta.
Nói. Bạch Tiện đối mặt đan hỏa thiêu đốt, tựa hồ sợ vỡ mật, lắp ba lắp bắp hỏi mới thẳng thắn nói tiên sư, năm đó tiểu yêu là bị người bắt vào tới làm tìm tòi trước khi hành động đồ vật còn tại trong huyệt mộ dò xét hung hiểm. Về sau người kia cầm đi trong quan tài đồ vật, tập luyện viên kia ngọc điệp đằng sau đi được rất vội vàng, chỉ là đem tiểu yêu trọng thương đằng sau phong tại cái này trong huyệt mộ chờ chết. Có thể về sau chẳng biết tại sao người kia một đi không trở lại. Tiểu yêu cũng bởi vì sắp chết lúc tìm hiểu cái kia ngọc điệp bên trong công pháp mới nhặt được một cái mạng. Sau đó chịu khổ mấy năm, người kia thiết lập tại mộ huyệt miệng phong cấm chẳng biết tại sao đột nhiên mất hiệu lực. Chỉ còn lại mộ huyệt nguyên bản chướng nhãn pháp, tiểu yêu lúc này mới có thể thoát khốn. Tiểu yêu câu câu là thật tuyệt không dám mảy may giấu giếm. Một bên nói, Bạch Tiện một bên quỳ gối Dương Khiêm lòng bàn tay không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, hình dung hèn mọn đáng thương. Cửa vào pháp trận cũng không phải bình thường thủ đoạn mở ra được, ngươi như thế nào phá giải? Tiểu yêu không có bản sự này, nhưng ngọc điệp bên trong có ra vào mở ra cùng khép kín chi pháp, chỉ cần có thể ngộ ra tầng thứ nhất nội dung quan trọng liền có thể nắm giữ ra vào mộ huyệt chìa khóa.
Thiên sư, tiểu yêu thật không có nói dối a.
Ngài nếu không tin có thể thử một chút, tiểu yêu nếu là nói dối, ngài đều có thể quay đầu đem tiểu yêu lệ rơi, tiểu yêu không một câu oán hận. Dương Khiêm cảm thấy hay là có vấn đề, đồng thời cảm giác rất có thể vấn đề ngay tại khảm nạm tại trên bệ đá cái kia ngọc điệp bên trên. Từ bỏ không cần để miễn cho phong hiểm. Cái này không thể được, đây là Dương Khiêm lần thứ nhất gặp được đường đường chính chính võ tu công pháp thủ đoạn, có thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Dương Khiêm nắm nuốt Bạch Tiện nguyên thần, từng bước một đi đến bệ đá kia phía trước. Khảm nạm tại trên bệ đá tượng đá bên trong ngọc điệp hiện lên màu đỏ, mơ hồ có lưu quang ở phía trên nhuốm náo. Dương Khiêm đến gần chút, đưa tay đi lấy, phát hiện căn bản lấy không xuống, đồng thời thạch đài cùng ngọc điệp làm một thể, cưỡng ép cầm lấy đi tất nhiên sẽ phá hư ngọc điệp. Thanh kia thạch đài cũng cắt đi đâu? Cũng không được, thạch đài mặt bản đến trèo trống, toàn bộ mặt ngoài đều bao trùm lít nha lít nhít pháp trận đường vân, cùng chung quanh những cái kia từ cửa vào bắt đầu liền trải rộng mộ huyệt pháp trận đường vân hợp thành một thể, dắt một phát động toàn thân, rất có thể hay là sẽ phá hư ngọc điệp, đồng thời gây nên khác biến số. Dương Kiêm cứ như vậy hướng thạch đài trước mặt vừa đứng, không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện trong tay Bạch Tiện Nguyên Thần tựa hồ có chút run một cái. Sau đó Dương Kiêm đem thần niệm của mình hướng phía viên kia khảm nạm tại thạch đài tượng đá bên trong ngọc điệp xích tới. Ngay sau đó liền hoàn toàn như trước đây đạt được kinh nghiệm bảng nhắc nhở. Phát hiện Kình Thiên Bá thể thượng, phải chăng ghi tên? Chỉ là nhìn cái tên này, cũng minh bạch cái đồ chơi này cùng Bạch Tiện nói tới mộ chủ nhân Kình Thiên yêu sư xuất phát từ Đồng Nguyên. Ghi tên. Dương Kiêm hai mắt tỏa sáng, kinh nghiệm bảng thu hoạch công pháp tin tức không nói, đồng thời đưa ra ghi tên lựa chọn. Cái này không thể nghi ngờ biểu thị cái này Kình Thiên Bá thể tuyệt đối là Dương Kiêm khiếm khuyết đồ vật, nói cách khác đối với hắn hữu dụng, không phải vậy sẽ không nhắc nhở ghi tên. Kình Thiên Bá thể thượng, nhập môn 02400. Dương Kiêm có thể đụng vào một môn võ tu công pháp liền đã vui mừng ngoài ý muốn, bây giờ xem xét môn công pháp này ban đầu kinh nghiệm, lập tức có loại một cái quốc đảo được bảo cảm giác. Ngay tại Dương Kiêm ghi tên Kình Thiên Bá thể thượng đồng thời, trên bệ đá cái kia ngọc điệp cũng tràn ra một đạo hồng mang đem Dương Kiêm bao lại. Dương Kiêm không có né tránh, bởi vì hắn thực sự không rõ ràng hồng mang này muốn làm gì, chính hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Chính là đụng cái bầu không khí mà thôi. Nhưng Dương Kiêm trong tay Bạch Tiện Nguyên Thần lại cũng không nghĩ như vậy. Đột nhiên cười lên ha ha. Đồ chết tiệt, dám cứ như vậy trực tiếp dùng thần niệm tiếp xúc đại pháp ngọc điệp, ngươi bây giờ nguyên thần còn có thể động đậy. Hừ. Đại pháp toái hồn khảo nghiệm ngươi không chết cũng phải lộ ra. Chờ ngươi nguyên thần suy yếu thời điểm chính là bản chân nhân đoạt ngươi thể xác cơ hội. Đến lúc đó nhất định phải cắn nát ngươi nguyên thần muốn thân ngươi thụ phệ hồn nỗi khổ, để tiết trong lòng ta. Hung tợn lời còn chưa nói hết, trong lời nói xen lẫn đắc ý cùng hung hăng ngang ngược tiếng cười liền tính cả phía sau ngôn ngữ cùng một chỗ im bặt mà dừng. Một đôi lộ ra đao mang giống như sắc bén ánh mắt con mắt chính hướng phía Bạch Tiện nhìn qua, thuộc về hắn lúc đầu chắc chắn giờ phút này cũng đã lâm vào đại pháp ngọc điệp toái hồn trong khảo nghiệm Dương Kiêm. Thiên tiên sư ngài làm sao? Sách, nói một chút, ngươi vừa rồi nói toái hồn khảo nghiệm là cái gì? Hay nói một chút ngươi vừa rồi giấu giếm cùng nói láo? Nói rõ, ta cho ngươi một thông khoái. Nếu vẫn hồ ngôn loạn ngữ ta không để ý đem ngươi gác ở trên lửa một mực đốt, để cho ngươi dở sống dở chết. Bạch Tiện miệng mở rộng một câu cũng nói không nên lời, nguyên thần biểu lộ từ chấn kinh đến kinh hoàng, cuối cùng một mảnh cho tàn. Một bữa cơm công phu qua đi, đầu này trước sau cùng Dương Kiêm gặp mặt cũng bất quá hai canh giờ, đồng thời nhiều lần sinh tử cố gắng cầu sinh yêu vương, cuối cùng tại Dương Kiêm trong lòng bàn tay bị xuất hiện mấy đạo đao ý triệt để chém thành mảnh vỡ, không có chút nào thống khổ hồn phi phách tán, đã chết thông thấu. Dương Kiêm ít có thỏa mãn yêu tà thống khoái muốn chết nguyện vọng. Đồng dạng, làm đại giới, Bạch Tiện trước khi chết cùng Dương Kiêm nói thẳng ra hết thảy. Dù sao biết rõ hẳn phải chết, cầu một thống khoái xa so với bị vĩnh hằng tra tấn muốn dễ dàng hơn nhiều. Bạch Tiện trước đó nói tới đạt được Kình Thiên Bá thể thượng trải qua cũng không tất cả đều là thật. Hắn chỉ nói một nửa nói thật. Bạch Tiện năm đó thật là bị một tên cường giả bắt lấy, đồng thời đưa đến chỗ này bí ẩn trong mộ thất tới, cũng đích thật là bị xem như tìm tòi trước khi hành động cục đá. Nhưng kết quả lại cùng Bạch Tiện lúc trước dạng khác biệt. Tên kia trộm tới Bạch Tiện coi hắn là cục đá tu sĩ cuối cùng chết, chết tại Bạch Tiện trong tay. Tình huống lúc đó cùng hiện tại gần như giống nhau. Bạch Tiện hấp hối, thừa dịp đối phương đem thần niệm xuyên vào ngọc điệp lại quỷ dị bị ngọc điệp chấn trụ hồn phách đồng thời chịu đựng khảo nghiệm thời khắc phấn khởi phản sát mất rồi đối phương. Sau đó Bạch Tiện bởi vì tiếp lấy tìm tòi nghiên cứu ngọc điệp mới biết lúc đó ngọn nguồn. Đồng thời gắng gượng qua ngọc điệp khảo nghiệm thu được ngọc điệp bên trong đại pháp. Lúc này mới có Bạch Cốt lĩnh Bạch Cốt chân nhân. Vừa rồi, ngọc điệp toát ra hồng quang, liền cho rằng Dương Kiêm cũng tại chịu đựng ngọc điệp toái hồn khảo nghiệm, cho nên mới cảm thấy mình có thể lại một lần nữa phản sát. Đồng thời lần này còn có thể đoạt xá vết lớn một bộ võ tu nhục thân. Kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Tấu chương xong, chương 336, Bạch Cốt lĩnh cũng mất, chương 336, Bạch Cốt lĩnh cũng mất. Chương 336, Bạch Cốt lĩnh cũng mất. Bạch Cốt lĩnh bên ngoài, Hồ An bọn người xa xa như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng lo lắng không thôi. Nhà mình đại nhân đã rời đi sắp hơn nửa ngày. Nhưng bất luận là tốt là xấu đều không có nửa điểm động tĩnh. Đây là vì gì? Trước khi đi, Dương đại nhân có ý tứ là muốn bắt Bạch Cốt lĩnh làm gà giết cho song khánh phủ xung quanh các lộ con khỉ nhìn, giết gà dù sao cũng nên có vài tiếng kêu to a. Hồ Phó thị, Dương đại nhân sẽ không ra chuyện gì đi. Sẽ không, Dương đại nhân tu vi siêu tuyệt, tâm tư kín đáo, coi như chuyến này lực có thua cũng sẽ không đem chính mình ham ở bên trong. Chờ một chút. Hồ An ngoài miệng nói đến chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nôn nóng. Hắn thậm chí đã ở trong lòng suy nghĩ vạn nhất Dương Kiêm thật tại Bạch Cốt lĩnh bên trong xảy ra chuyện rồi lời nói, phía sau hắn nên như thế nào giúp đỡ kết thúc. Từ từ sắc trời tối xuống, chân trời xuất hiện ánh nắng chiều đỏ. Ngay tại đội bọn người lo lắng nhìn xem phương xa Bạch Cốt lĩnh phương hướng chờ đợi nhà mình đại nhân thời điểm xuất hiện, đột nhiên một đoàn mây đen giống như là từ trên trời đổ tới, chống rông xuất hiện tại Bạch Cốt lĩnh phía trên, sau đó cấp tốc che xuống. Đây là Hồ An bọn người lập tức liền đến tinh thần. Loại này chống rông xuất hiện mây đen bọn hắn trước đó không lâu mới nhìn đến qua, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện. Thậm chí so với trước đó, lần này mây đen lớn hơn mấy lần, bao lại sơn lĩnh càng rộng. Là Dương đại nhân lôi pháp. Mấy người kích động đến trên mặt đỏ bừng. Lần trước bởi vì không có chút nào chuẩn bị tâm lý, lại là đêm khuya một mảnh đen kịt, cho dù về sau lôi đình lấp lóe, nhưng cũng không có cách nào thấy rõ ràng. Lần này lại có thể thấy rõ ràng uy lực này dọa người lôi pháp thi triển toàn bộ quá trình. Làm sao không kích động? Huống chi lôi pháp xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa Dương đại nhân chẳng những bình an vô sự, còn hẳn là đem Bạch Cốt lĩnh sự tình cho thu thập thỏa đáng, lúc này giơ lên lôi pháp chính là muốn kết thúc. Hồ Phó thị, ngươi nói Bạch Cốt kia chân nhân Bạch Tiện có thể hay không không ở nhà nha?
Cái rắm. Không ở nhà còn có thể đi chỗ nào? Yêu tu trọng yếu chính là yêu sơn, ngươi xem qua cái nào yêu vương một ngày không chuyển tới chỗ tản bộ. Cái kia Bạch Tiện ở nhà, Dương đại nhân còn có thể phát loại này lôi pháp đại pháp, có phải hay không đã đem Bạch Tiện cho thu thập? Hồ An không có trả lời, nhưng tất cả mọi người minh bạch trong một hỏi một đáp này ý vị như thế nào. Bạch Tiện nếu là không bị thu thập, Dương Khiêm không có khả năng dám phát động loại này đại quy mô lôi pháp kết thúc công việc. Nhưng Bạch Tiện nếu là bị thu thập, đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa Dương Khiêm có chém giết nguyên anh cảnh đại yêu thực lực sao? Nói thực ra tin tức này so tiêu diệt hết Bạch Cốt Lĩnh cái này song khánh phủ bên trong yêu sơn đu ác tính càng làm cho Hồ An trong lòng kích động. Một có thể chém giết nguyên anh cảnh đại yêu tổng bộ đầu, đôi này Hồng Vũ Triều mà nói tuyệt đối là một cái trên trời đến rơi xuống kim bé con nha. Trong lòng đè ép kích động, ai cũng không dám đem trong lòng phán đoán nói ra. Dù sao đây cũng quá kinh người quá dọa người, không có đạt được Dương Khiêm chính miệng thừa nhận trước đó, cũng không dám tùy ý có kết luận. Ngay tại Hồ An mấy người kích động vạn phần lại chờ mong vạn phần thời điểm, đoàn kia tụ lại tại Bạch Cốt Lĩnh phía trên mây đen bắt đầu lộ ra răng nanh. Theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng sấm đằng sau, đạo thứ nhất lôi đỉnh nện xuống, theo sát lấy chính là mưa như chút nước giông tố. Ngũ lôi cung chính lôi pháp, lôi vũ lạc. Nhưng Hồ An đám người cũng không biết, bọn hắn bây giờ thấy được lôi vũ lạc cùng trước đó tại Thích Cầu Sơn nhìn xuống đến trận kia lôi vũ lạc có bản chất khác nhau. Trước một lần khu động môn này lôi pháp chính là nguyên anh cảnh Dương Khiêm, mà lần này là xuất khiếu cảnh Dương Khiêm. Hiệu quả liền giống với đồng dạng mũi tên, dùng một thạch cung xạ ra ngoài cùng dùng ba thạch cung xạ đi ra khác nhau. Mặc dù Hồ An bọn người nhìn không ra, bọn hắn chỉ thấy cái kia như mưa to bình thường mưa như chút nước mà hạ xuống lôi đỉnh liên miên cùng một chỗ thậm chí có loại trời lọt thành thác nước thị giác ảo giác. Nhưng Bạch Cốt Lĩnh bên trong yêu tu cùng yêu tà bọn họ lại có thể cảm thụ được càng trực quan. Giống nhau trước đó nói qua như thế, không có ra dáng loại phòng ngự pháp khí, hoặc là tu vi không thể cùng Dương Khiêm sánh vai ngạnh kháng lời nói, đối mặt lôi vũ lạc cũng chỉ có thể xem vật khí, hoặc là chờ chết. Trận lôi bạo này kéo dài đến thời gian một nén nhang. Cũng may cái này Bạch Cốt Lĩnh lên cây một không nhiều, chỉ có lẽ kẻ hỏa thế không có cách nào lan tràn bền bỉ. Nhưng trong không khí phiêu tán đi ra mùi cháy khét mà lại một lần nữa để nơi xa quan sát toàn bộ lôi bạo quá trình Hồ An bọn người trong lòng rung động đến thật lâu không có khả năng lắng lại. Mấy người cũng không khỏi tự chủ ở trong lòng thầm nghĩ, loại này hủy thiên diệt địa bình thường lôi pháp nếu là có thể hướng phía đối chọi quân trận hoặc là địch quốc biên thành cứ điểm thả ra nói. Như vậy liên tưởng đến vô số khả năng. Hồ An càng là sờ lên ngực dưới quần áo túi trữ vật, bên trong có khẩn cấp cùng hoàng thành liên hệ phù bài. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội mau chóng đem hắn phát hiện Dương Khiêm thực lực chân thật báo cáo đi lên. Các loại lôi đình biến mất, mây đen tiêu tán. Dương Khiêm nhưng không có hiện thân, mà là lại đợi không sai biệt lắm một canh giờ mới ngự khí bay tới, rơi vào Hồ An bọn người trước mặt. Diện lớn như vậy Bạch Cốt Lĩnh cũng không thể cứ như vậy vung tay liền đi đi thôi. Nên vơ vét vẫn là phải vơ vét một phen. Chỉ là túi trữ vật liền có gần 20 con, còn không tính trong đó các loại tài nguyên. Đương nhiên khẳng định còn có bỏ sót. Nhưng Dương Khiêm lại không thời gian như xét nhà một dạng từ từ vơ vét. Hắn còn có nhật trình phải nhanh. Đại nhân, ngài trở về. Ân, Bạch Cốt Lĩnh bên trong to to nhỏ nhỏ yêu tu yêu tà cũng đã chết không sai biệt lắm. Nên đi kế tiếp địa phương. Đại nhân, không cần cho châu phủ hoặc là bình thành đi cái tin tức sao? Còn có hoàng thành bên kia có phải hay không cũng nói một tiếng, dù sao ngài luân phiên động tác lớn như vậy công lao, cũng không thể ủy khuất đại nhân. Ủy khuất? Dương Khiêm đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy Hồ An chứng trạc đảng hoàng dáng vẻ lập tức có chút muốn cười. Trong mắt người khác sát phạt công tích, tại Dương Khiêm nơi này chỉ là thuận đường thanh danh mà thôi, chủ yếu ý nghĩa vẫn là ở chỗ rút Bạch Cốt Lĩnh kinh nghiệm này ao. Nhìn xem kinh nghiệm trên bảng điên cuồng loạn động đánh giết cùng kinh nghiệm nhắc nhở, Dương Khiêm tựa như một cái bội thu nông phu, đã sớm ở trong lòng cười nở hoa. Trong lúc nhất thời còn đem trên quan trường những chuyện này đem quên đi. Nghĩ nghĩ, Dương Khiêm mới đối Hồ An nói cho hoàng thành đi cái tin tức đi. Song khánh phủ bên này coi như xong. Lúc này mới chỗ nào đến đâu mà. Không cần thiết mọi chuyện đều cho bên này Dương một lần. Mà lại loại chuyện này chúng ta tự biên tự diễn cũng không có ý nghĩa, song khánh phủ bên trong khắp nơi đều là tặc phỉ cùng yêu tà, miệng của bọn hắn mới là thích hợp nhất dùng để truyền thanh ông nói. Hồ An gật đầu xác nhận, hắn quan tâm nhất hay là cho trên hoàng thành bẩm tình huống bên này. Dương Khiêm có thể đồng ý, hắn mục đích chủ yếu coi như là đến. Về phần song khánh phủ bên này, Hồ An hiện tại cảm thấy hay là nghe Dương Khiêm mệnh lệnh làm việc liền tốt. Như vậy đại nhân, chúng ta phía dưới muốn đi đâu cái thành thị? Dương Khiêm xuất ra địa đồ, triển khai đằng sau chỉ vào tới gần biên thành cùng Trúc Hải một tòa thành thị, nói đi nơi này, Lân Thủy Thành. Hồ An nhìn một chút địa đồ, trong lòng lần nữa nổi lên nghi hoặc. Bởi vì tại Bình Thành cùng Lân Thủy Thành ở giữa còn cách vài tòa thành thị. Dương Khiêm ý tứ tựa hồ là muốn trực tiếp vượt qua. Đây thật là nghĩ đến đâu mà liền đi chỗ đó, tùy ý chọn địa phương. Hay là còn có mục đích khác? Dương Khiêm không đợi Hồ An hỏi thăm, trực tiếp truyền âm cho Hồ An giải thích nói, còn nhớ đến chú trọng. Lân Thủy Thành bên kia có thể sẽ có tin tức của hắn. DS, cái phim hại người nha. Kém một chương buổi chiều bổ sung, lão giao cho các vị chắc tay. Tấu chương xong, chương 337, nghỉ cái giấm, xong, chương 337, nghỉ cái giấm, xong. Chương 337, nghỉ cái giấm, xong. Hồ An trước đó liền biết Dương Khiêm từ bỏ đi hoàng thành nhậm chức tốt đẹp tương lai, cứng rắn muốn lựa chọn tới này cái chim không gậy phân song khánh phủ nguyên nhân, kỳ thật chính là đang truy tra đến nay bật vô âm tín nhạc Vương Chu Trọng. Nhưng Hồ An lúc đầu coi là chính là Dương Khiêm sẽ trước tiên ở song khánh phủ bên này đứng vững góp chân đằng sau lại bắt đầu động thủ truy tra Chu Trọng hạ lạc, thật không nghĩ đến, Dương Khiêm đã có một cái đại khái phương hướng, đồng thời tuyệt không lại nhảy toa, trực tiếp liền chuẩn bị bắt đầu tay. Cơ mật như vậy cùng sự tình khẩn yếu Hồ An tự nhiên trong lòng nhiều một chút khẩn trương cảm giác. Đồng thời cũng gấp vội vã đem chuyện này bao quát Dương Khiêm tiến vào song khánh phủ đằng sau công tích kỹ càng viết xuống dưới, sau đó dùng phù bài bẩm lên hoàn thành. Hồ Phó Thị, gần nhất chung quanh theo dõi càng ngày càng nhiều, ngươi nhìn có phải hay không dọn dẹp một chút?
Chính suy nghĩ ở giữa, người phía dưới tới bẩm báo. Có thể, nhưng chú ý không được chạy quá xa, qua ba dặm cũng không cần quản, cũng không quản được. Chủ yếu vẫn là chú ý tiến lên trên đường tình huống, trước dò xét nhất định phải nhiều an bài một chút, tuyệt đối ra không được đường rẽ. Minh bạch. Hồ An quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đóng chặt lều vải, bên ngoài một đạo như ẩn như hiện trận pháp bình chướng cản trở, Dương Khiêm ngay tại trong lều vải tu hành. Từ khi qua Thích Cầu Sơn đằng sau, Dương Khiêm đều là ban ngày đi đường, ban đêm cắm trại nghỉ ngơi, xét đánh bất động. Hồ An giam chắc chắn, lần này diệt Bạch Cốt Lĩnh đằng sau, Dương Khiêm thanh danh sẽ tại Song Khánh phủ bên trong cấp tốc truyền ra, trở thành tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới một cố khác thế lực lớn. Hoàn Mỹ thuyết minh một câu chuyện xưa, không phải manh long không qua sông. Đoán chừng rất nhanh Song Khánh phủ trên vùng đất này to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi đều muốn ngủ không ngon giấc. Thậm chí Hồ An còn tại trong lòng suy đoán, Dương Khiêm sở dĩ đột nhiên cải thành ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi, chính là cố ý tại cho tin tức lưu thời gian truyền bá, để cho mình tại Song Khánh phủ bên trong lần này đi dạo hành động có thể tận khả năng lên men, thẳng đến hắn trở lại phủ thành thời điểm đạt tới đỉnh phong. Nói như vậy, Dương Khiêm tại chính thức vào chỗ Song Khánh tờ hờ hữu tờ ổ ng bổ đầu liền khẳng định sẽ có tốt hơn cục diện, càng lớn quyền nói chuyện cùng xê dịch chỗ trống. Trong chứng đồng, Dương Khiêm cũng không hiểu được Hồ An tâm lý đã cho hắn tăng thêm nhiều như vậy đùa giỡn. Chính hắn thật đúng là không nghĩ tới còn lưu tin tức gì truyền bá thời gian, chỉ là Thích Cầu Sơn qua đi, tu vi của hắn lần nữa tăng vọt, trên thân các loại thủ đoạn đều cần cực kỳ trải vớt một lần, cho nên mới trở lại buổi tối thời gian tới tu hành mà thôi. Kỳ thật hôm nay cắm trại địa phương khoảng cách Bạch Cốt Lĩnh cũng bất quá hơn 10 dặm mà thôi, Dương Khiêm không đi xa, chủ yếu vẫn là kinh nghiệm bảng nhảy quá lợi hại, hắn lại kìm nén không được tò mò trong lòng tâm, thế là mới có thể lân cận dừng lại thuận tiện chính mình cực kỳ trải vớt một lần. Mỗi lần lúc này Dương Khiêm khỏe miệng đều muốn kéo tới trên lỗ tai đi. Cười rách ra. Đánh giết Bạch Cốt Lĩnh yêu tà 1321, thu hoạch được kinh nghiệm 29062. Đánh giết Bạch Cốt Lĩnh phổ thông yêu tu 441, thu hoạch được kinh nghiệm 132300. Đánh giết Bạch Cốt Lĩnh tinh nhuệ yêu tu 13, thu hoạch được kinh nghiệm 39000. Đánh giết Bạch Cốt Lĩnh thủ lĩnh 1, thu hoạch được kinh nghiệm 8500. Dương Khiêm kìm lòng không được hừ hừ lên một cái cổ quái tiểu khúc, chính hắn cho cái này cái từ khúc đổi một cái tên, gọi Song Khánh phủ lá chỗ tốt. Cái này đầy trời kinh nghiệm hiện tại liền cùng không cần tiền một dạng ảo ảo hướng Dương Khiêm đập lên người nhà, cản cũng đỡ không nổi. Vừa gần xuất khiếu cảnh mới không bao lâu, còn nói đến hoán một chút, kết quả bây giờ xem ra còn chậm cái rắm. Đều nói lấy chiến dưỡng chiến, Dương Khiêm đây là trực tiếp bật học đến luyện cấp. Song Khánh phủ bên này các đại thế lực đoán chừng còn tại nói nhỏ suy đoán Dương Khiêm đến cùng là nguyên anh cảnh trung kỳ hay là hậu kỳ thời điểm. Hắn đã tại xuất khiếu cảnh trên đường hướng phía phá thiên mệnh phương hướng một đường phi nước đại. Luyện khí kết đan thoát phản cốt, nguyên anh xuất khiếu chú thần hồn. Phía sau chính là hợp thể thông huyền phá thiên mệnh. Dương Khiêm thầm nghĩ chính mình nếu thật là có thể tại Song Khánh phủ đạt tới hợp thể cảnh, tiến vào phá thiên mệnh giai đoạn, vậy khẳng định có thể đem Song Khánh phủ bên trong từ trên xuống dưới tất cả thế lực tất cả đều hung hăng hố một lần. Nói không chừng còn có thể thu hoạch thiên lượng kinh nghiệm. Chỉ bất quá cái này thiên mệnh cũng không tốt phá nha. Bởi vì đến loại này giai đoạn kỳ thật đã không phải là đơn thuần tu hành hai chữ có thể khái quát. Phá, thiên mệnh, hai cái tử. Cái gì gọi là thiên mệnh, mặt chữ ý tứ chính là lao thiên gia cho sinh linh định mệnh số. Người bao lâu sinh, bao lâu chết, có bao nhiêu tạo hóa, có thể đạt tới trình độ gì, đều là tại mệnh số bên trong, là vì thiên mệnh. Mà phá thiên mệnh chính là muốn đem mệnh số của mình nắm giữ ở trong tay chính mình. Nói trắng ra là chính là muốn triệt để thoát khỏi chính mình cùng giữa thiên địa thụ không quan hệ, ngược lại hướng phía muốn cùng thiên tề phương hướng cố gắng tiến lên. Đây cũng không phải là tu hành, mà là tại làm chống lại. Thật giống như người đã chết sinh hồn sẽ quy về thiên địa một dạng, thuộc về thiên mệnh một bộ phận. Chống lại liền muốn cùng thiên địa vào tay. Sinh hồn biến lệ quỷ đều muốn bị thiên địa vứt bỏ, huống chi phá thiên mệnh. Cho nên phá thiên mệnh cái thứ nhất đại nan quan chính là thiên kiếp. Cùng tà đạo tu sĩ huyết kiếp khác biệt. Huyết kiếp là thiên phạt, nương theo tà đạo tu sĩ toàn bộ tu hành quá trình. Thiên kiếp là thiên địa khảo nghiệm, cũng là thiên địa thiết trí chướng ngại. Liền giống với ngươi muốn ra cửa, dù sao cũng phải trước tiên đem cửa mở ra mới được. Thiên kiếp chính là cánh cửa kia. Ngũ Lôi cung sở dĩ muốn phí hết tâm tư lấy thêm mấy cái tiến thiên một bí cảnh danh lạch, liền vì tìm vài quặng có thể luyện linh đan dược liệu, phía sau căn bản nguyên nhân cũng tại thiên kiếp bên trên. Dưới thiên kiếp sinh tử khảo nghiệm, có một ít linh đan có thể gia tăng độ kiếp sát suất thành công, cho nên mới bị coi là phá thiên mệnh thiết yếu đồ vật. Dương Khiêm hiện tại đã bước lên xuất khiếu cảnh, lại hướng phía trước chính là phá thiên mệnh cánh cửa kia, đẩy cửa ra chính là thiên kiếp, cái này không thể nghi ngờ cũng là để Dương Khiêm lông tơ dựng ngược một sự kiện. Bất quá muốn sở đến phá thiên mệnh cánh cửa kia, đối với Dương Khiêm tới nói còn rất sớm. Tâm niệm vừa động, Dương Khiêm hay là trước tiên đem lần này tại trong huyệt mộ lấy được bộ công pháp kia điểm một cảnh giới, nhìn xem bên trong đến cùng cái gì nội dung. Cùng hắn chính mình thôi diễn võ tu con đường lại sẽ có cái gì không giống với địa phương. Có thể dùng kinh nghiệm 2400, kinh thiên ba thể thượng, tiểu thành 04800. Dương Khiêm ngoại ý muốn chính là, bộ công pháp kia trước rót vào trong đầu hắn cũng không phải là công pháp liền diệu, mà là một đoạn quỷ dị muốn luyện công này trước phải nát thân, hồn bí quyết cùng từng giải. Phía sau đi theo mới là công pháp chân chính huyền diệu khúc dạo đầu. Xem hết những này, Dương Khiêm mới hiểu được vì sao Bạch Cốt Lĩnh tu hành lộ số quỷ dị như vậy, thậm chí luyện yêu thể đều không cần, biến thành khâu lại trách dáng vẻ. Tất cả đều là bởi vì Kình Thiên Bá thể thượng là Kình Thiên yêu sư chủ nhân tại Kình Thiên yêu sư yêu thể vỡ vụn đằng sau, một lần nữa cho tái tạo thân thể, đến mức có thể thích ứng võ tu con đường. Mà như là Bạch Tiện loại này yêu tà liền không có mạng này, muốn tu hành Kình Thiên Bá thể thượng liền cần trước tiên đem nhục thân của mình trở nên có thể phù hợp võ tu đường đi bên trên mới được. Cho nên khúc dạo đầu muốn luyện công này trước phải nát thân, hồn trên thực tế là cho yêu tà chuẩn bị. Không thể không nói, cái này Kình Thiên yêu sư vì chuyển pháp lưu thế cũng là phí hết tâm tư. Phía sau chính thức nội dung cường điệu đặt ở bá thể hai chữ bên trên. Cùng Dương Khiêm tự sáng tạo thập tam môn huyền công rất không giống với. người trước cường điệu nhục thân, người sau thì là nhục thân cùng khí đều xem trọng. Đợt, đều đang hỏi, ta về một chút, ta nhìn chính là một bộ giả kịch, gió nổi lên lung tây. Tấu chương xong, chương 338, muốn phá thiên mệnh. Sớm rất, chương 338, muốn phá thiên mệnh. Sớm rất, chương 338, muốn phá thiên mệnh. Sớm rất. Mặc dù chỉ là cảnh giới thứ nhất, Dương Khiêm hay là cảm nhận được đến từ Kình Thiên Bá thể thượng cải biến. Loại cải biến này đối với hắn mà nói còn rất mới lạ. Trước kia Dương Khiêm chỗ tập luyện tất cả pháp môn đều là đặt chân tại khí phía trên, bao quát phía sau kết đan, thành anh, đúc nguyên thần đều là lấy khí làm hạch tâm triển khai. Có thể Kình Thiên Bá thể thượng lại là chính cống chuyên chú vào nhục thân công pháp. Hốt thiên địa linh khí, trực tiếp liền chuyển thành khí huyết một mạch nhét vào nhục thân bên trong. Tạng khí, cốt nhục da thịt tất cả đều tại tăng thêm phạm vi ở trong, đồng thời tăng thêm biên độ to lớn. Thậm chí cải biến Dương Khiêm nhục thân rất nhiều kết cấu, lấy thuận tiện gánh chịu lực lượng khổng lồ. Về phần nói khí quản ngươi là huyền khí hay là tiên tiên chân khí, tại Kình Thiên Bá thể thượng trước mặt đều là phù vân, căn bản không quan tâm. Dương Khiêm mặc dù chỉ học được tầng này Kình Thiên Bá thể thượng, nhưng vận công lúc đã có thể rõ ràng cảm giác được từ ngoại giới thu nạp vào thể nội thiên địa linh khí đã vào không được đại chu thiên kinh mạch tuần hoàn, mà là sẽ bị chính hắn nhục thân tiêu hồ, trực tiếp bị chuyển hóa làm khí huyết sau đó biến mất tại mỗi một phần huyết nhục xương ra ở trong. Cũng may đối với thập tam môn huyền công tự sinh huyền khí, cùng rèn luyện đi ra lôi khí cũng sẽ không bị Kình Thiên Bá thể thượng nuốt chửng lấy rơi, ba bên nhìn còn bình an vô sự. Nếu không, cái này không thể nghi ngờ lại chính là kinh nghiệm bảng lại một lần lớn mở UG. Hiểu rõ Kình Thiên Bá thể thượng con đường đằng sau, Dương Khiêm không do dự tiếp tục hướng trên môn công pháp này điểm kinh nghiệm. Hắn mở chính là treo, cũng không phải dựa vào ngộ, đồng thời cũng không có công pháp ở giữa lẫn nhau xung đột, càng không có thời gian bên trên giật gấu va vai. Dĩ nhiên chính là có cái gì học cái gì, chỉ cần có chỗ tốt, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế là trong lòng suy nghĩ khẽ động, lần này kinh nghiệm ảo ảo liền hướng trên công pháp điểm. Mấy ngàn rơi, thấy Dương Khiêm đều chết lặng. Trong lúc nhất thời kịp phản ứng, nguyên lai chỉ cần trong túi đủ nhiều, vung tay quá chán hoa dã sẽ không còn có cảm giác gì. Lần nữa cảm thán xong khánh phủ thật là một cái phát tài nơi tốt. Có thể dùng kinh nghiệm 48009600190200. Kình Thiên Bá thể thượng, viên mãn 19219200. Chúc mừng. Ngươi ngày đêm lĩnh hội, rốt cục tại năm này tháng nọ tích lũy xuống đem Kình Thiên Bá thể thượng công hành viên mãn. Lục thể của ngươi, hồn phách đạt được trên diện rộng tăng cường. Ngươi lĩnh ngộ được lực lượng cùng quy tắc ở giữa hàng rào, đồng thời đếm thử trình độ nhất định đánh vỡ loại hàng rào này. Khi Kình Thiên Bá thể thượng viên mãn trong nháy mắt, mênh mông tri thức cùng đạo lý lại một lần nữa xông vào Dương Khiêm ngay trong thức hải. Rất nhiều đều là trước kia hắn chưa bao giờ đọc lướt qua đồ vật mới. Trọng điểm ngay tại ở kinh nghiệm bảng nhắc nhở bên trong nói tới lực lượng cùng quy tắc ở giữa hàng rào. Thuyết pháp này rất huyền ảo rất hư, nhưng Dương Khiêm lại có thể thiết thực cảm giác được nó tồn tại. Liên giống với Dương Khiêm cánh tay vung đẩy, trước kia cũng sẽ không cảm giác được vung vậy trong quá trình có trừ lực cản của gió bên ngoài những vật khác. Mà bây giờ Dương Khiêm có thể cảm giác được cánh tay trong khi vung lên đến từ không gian tầng tầng cách trở. Nếu là tích đủ hết lực lượng vung tay lời nói, Dương Khiêm lần thứ nhất cảm giác được không gian bị lực lượng của mình rung động, xuất hiện không thể tưởng tượng một trận mắt trần có thể thấy mơ hồ. Đánh vỡ lực lượng cùng quy tắc ở giữa hàng rào. Đây là kinh nghiệm trên bảng nhắc nhở. Bây giờ xem ra, lực lượng nhằm vào chính là thiên địa quy tắc. Vung tay dung chuyển chính là không gian quy tắc. Vì sao đột nhiên liền có thể lay động đất trời quy tắc đâu? Đơn thuần chính là lực lượng tăng phúc sao? Dĩ nhiên không phải. Đồng dạng mấu chốt chính là nhục thân tăng thêm giác quan cùng hồn phách tăng thêm thần niệm hai phương diện khủng bố tốc độ tăng. Bén nhạy không chỉ gấp 10. Đồng thời nơi này linh mẫn chuyên môn chỉ đối với thiên địa các loại huyền diệu linh mẫn cảm ứng. Muốn lay động đất trời quy tắc, vậy ngươi liền phải trước cảm giác được quy tắc tồn tại mới được. Không phải vậy dung chuyển cái rắm. Cái này cái cải biến mặc dù dựa theo kinh nghiệm trên bảng nói tới chỉ là đếm thử còn không có chân chính đánh vỡ ở giữa hàng rào. Nhưng chỉ là như vậy liền đã để đệ tới vui mừng ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện đao ý của mình, khi nhìn đến thiết các quy tắc triển lộ cắt chém đường vân lúc trở nên càng thêm rõ ràng. Không thể nghi ngờ là từ mặt bên thanh đao ý tới một đợt tăng cường. Tu vi phương diện, Kình Thiên Bá thể thượng viên mãn đằng sau mang tới khí huyết biến hóa rõ ràng, mà hồn phách cũng là khí huyết tăng thêm phương được lợi một trong. Cũng mang ý nghĩa nguyên thần to lớn tăng lên. Nhưng dù cho như thế, Dương Khiêm vẫn như cũ cảm giác mình tại xuất khiếu cảnh trên con đường xa xa không thấy điểm cuối cùng, khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo hợp thể cảnh còn không biết kém bao nhiêu. Thế mà còn một chút biên giới đều không nhìn thấy. Nói thật cái này khiến Dương Khiêm hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Kình Thiên Bá thể thượng viên mãn đằng sau mình coi như không có khả năng trực tiếp đội lên hợp thể cảnh, cũng nhất định có thể tại xuất khiếu cảnh bên trong hướng phía trước vọt mạnh một đoạn, sờ đến hợp thể cảnh bậc cửa cũng không phải là không thể. Bây giờ nhìn lại, mơ mộng quá rồi. Đến cùng là phá thiên mệnh cánh cửa kia, nhìn hoàn toàn không phải trước mặt thoát phàm cốt cùng chú thần hồn nhưng so sánh. Chỉ bất quá Kình Thiên Bá thể thượng bên trong cũng có Bạch Tiện sử dụng loại kia quyền pháp cùng quyền thế. Mà những vật này Dương Khiêm cũng không có tại Bạch Cốt lĩnh bên trong vơ vét đến tương cận đồ vật. Nhưng có một ít cùng loại truyền pháp đường địa phương, chắc hẳn là Bạch Cốt lĩnh truyền miệng mà không lưu ngọc điệp biện pháp. Nhưng Bạch Tiện lại là làm thế nào đạt được đây này? Dương Khiêm tại Bạch Tiện trong túi trữ vật phát hiện một chút cổ quái, tựa hồ cùng Bạch Tiện thu hoạch võ tu thủ đoạn lai lịch có quan hệ. Một mặt không phải vàng không phải ngọc lệnh bài, lớn chừng bàn tay lại có trọn vẹn nặng 10 cân, phía trên chính phản đều có một cái văn tự. Tiểu chữ cổ lão, không phải hiện nay Bắc Huyền giới thông dụng văn tự, nhưng tiểu chữ kết cấu nhưng lại cùng hiện tại thông dụng văn tự rất giống, hẳn là diễn hóa trong quá trình giai đoạn nào đó văn tự. Chính diện một cái trời chữ, mặt sau một cái người chữ. Mà sở dĩ Dương Khiêm cảm thấy thứ này rất có thể chính là Bạch Tiện võ tu thủ đoạn nơi phát ra, một cái nguyên nhân trọng yếu là trên tấm bảng này trừ hai chữ bên ngoài, còn lại địa phương tất cả đều là lít nha lít nhít pháp trận đường vân cùng ký hiệu. Những pháp trận này đường vân cùng ký hiệu tiểu dáng tất cả đều là Dương Khiêm cái này tạo nghệ không thể trận pháp sư chưa từng thấy qua, nhưng lại cùng Kình Thiên yêu sư trong huyệt mộ trải rộng cửa hang cùng trong huyệt mộ pháp trận không có sai biệt. Nói cách khác, tại Song Khánh phủ địa giới bên trên rất có thể không chỉ một tòa Kình Thiên yêu sư mộ huyệt, mà cái khác trong huyệt mộ khả năng liền tồn phóng liên quan tới võ tu thủ đoạn mà không phải công pháp. Đồng thời tiến vào khác mộ huyệt hẳn là so Bạch Cốt Lĩnh phía dưới ngôi mộ kia huyệt yêu cầu cao hơn. Chí ít khẳng định là có ngưỡng cửa. Bởi vì Dương Khiêm trong tay tấm bảng này, để Dương Khiêm không khỏi nghĩ đứng lên trước kia Khương Vân tìm hắn lúc lấy ra khối kia thạch cầu, bên trong cũng có lệnh bài, đó là mở ra bí cảnh chìa khóa. Cứ thế mà suy ra, Dương Khiêm bài trong tay con hoặc là chính là mở ra khắc Kình Thiên yêu sư mộ huyệt chìa khóa, hoặc là chính là Kình Thiên yêu sư lấy chính mình mộ huyệt làm dẫn, để kẻ đến sau đi tìm một chỗ bí cảnh chìa khóa. Mặt khác, trừ liên quan tới Kình Thiên yêu sư sự tình, Dương Khiêm còn tại Bạch Tiện trong túi trữ vật tìm được một dạng đồng dạng làm hắn ngoài ý muốn đồ vật, một mặt pháp khí lệnh bài, trên đó viết triển ti động ba chữ to. Tấu chương xong, chương 339, sói đến đấy, chương 339, sói đến đấy. Chương 339, sói đến đấy. Song Khánh phủ thành, quan nha hậu viện. Như một đầu cự hùng bình thường, Tiêu Thương Dục dẫn theo một cây to bằng cánh tay trẻ con tinh thiết đại thương, mua đến hổ hổ sinh uy, thương quét kình phong thổi qua hậu viện, lăng liệt sát ý càng làm cho trong hậu viện lộ ra thấy lạnh cả người. Cho dù thị vệ cũng không dám áp sát quá gần. Rất khó tưởng tượng, Tiêu Thương Dục một kẻ quan văn, lại có một thân như vậy dọa người võ lực. Liền xem như đặt ở trong chiến trận, cũng làm nổi một tiếng dũng sĩ. Húng chi Tiêu Thương Dục cũng không chỉ là có một cánh tay khí lực, múa thương thời điểm khí tức trên thân bên trong rõ ràng có pháp lực tràn ra, là một người tu sĩ. Một bộ đại thương thương hoa giá đỡ đánh xong, Tiêu Thương Dục mới thu trường thương, đồng thời thu liễm lại chính mình cái này một thân sát ý. Hô, một ngụm trọc khí thở ra đến, cũng biểu thị Tiêu Thương Dục hôm nay bài tập đến đây là kết thúc. Gần như đồng thời, nguyên bản trống rỗng hậu viện lập tức dũng mãnh tiến ra mười mấy người, bưng nước nóng, cầm khăn che mặt, đồng thời bắt đầu thu thập Tiêu Thương Dục trong tay nặng nghề đại thương. Đương nhiên, còn có mấy cái thị vệ mang theo một cái khay, phía trên là tối hôm qua cùng sáng nay phi vũ tin gấp. Đại nhân, nơi này có hai phần tin gấp là từ Bình Thành, còn có một phần là Tam Thập Tam Động bên kia chuyển đến, đều là tối hôm qua trước sau chân đến. Tin gấp mặc dù gấp, nhưng không có làm tức liền đưa tới, mà là đợi đến sáng nay, Tiêu Thương Dục liền minh bạch đây không phải cấp tốc sự tình. Khoát tay áo, lui xuống người, lưu lại thân tín thị vệ ở bên người, người còn lại buông xuống đồ vật đều lui xa. Các loại hậu viện một lần nữa an tĩnh đằng sau, Tiêu Thương Dục mới nói, ngươi nói trước đi, nói là chuyện gì? Một bên nói, Tiêu Thương Dục một bên nâng chung trà lên vài bên trên trà nóng chậm rãi uống. Sáng sớm bài tập qua đi bắt đầu nghe đêm qua cùng sáng nay mới đến tin tức chính là hắn nhiều năm qua thói quen. Đại nhân, Bạch Cốt Lĩnh không có. Tiêu Thương Dục bưng trà tay dừng một chút, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về phía mình Tâm Phúc, ừ một tiếng. Rõ ràng nghe không hiểu. Đại nhân, Tam Thập Tam Động cùng Bình Thành tới tin gấp đều nói chính là cùng một sự kiện. Ngay tại vài ngày trước Bạch Cốt Lĩnh phương hướng tại trạm vạng tối đột nhiên không có dấu hiệu nào vang lên tiếng sấm, đồng thời nương theo lấy dậy đặc lôi quang nện xuống, liên miên như là thác nước. Càng là kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Sau đó Bình Thành cùng Tam Thập Tam Động người đều phái người tiến đến xem xét, kết quả mãi cho đến Bạch Cốt Lĩnh nội địa cũng không thấy một nửa vật sống. Cây cối đốt cháy khét, thi thể đốt cháy khét, liền ngay cả trong huyệt động cũng tất cả đều là thi thể, thất khiếu chảy máu tạng phủ chấn vỡ mà chết. Tam Thập Tam Động người còn tại một chỗ trong động đá vôi tìm được hư hư thực thực Bạch Tiện thi thể, bị người chém đứt tứ chi, liên nguyên thần đều bị người từ trong đan điền bị đào lên, tử trạng kỳ thảm không gì sánh được. Tiêu Thương Dục lúc này mới buông xuống trong tay chén trà, trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Đầu tiên là ngây người, sau đó nhíu mày. Là ai? Đại nhân, có lẽ ngài trước đó phán đoán thành sự thật, Bình Thành bên kia không du nói Bạch Cốt Lĩnh xảy ra chuyện trước đó không lâu Dương Khiêm mới từ Bình Thành rời đi, phương hướng chính là Bạch Cốt Lĩnh. Mà lại Dương Khiêm tại Bình Thành còn hỏi qua không du liên quan tới Bạch Cốt Lĩnh tin tức. Mặt khác Bạch Cốt Lĩnh diệt tại Lôi Đỉnh, ngày đó Dương Khiêm tại đến đảo thành trước đó liền diệt Hương Thịnh Minh, dùng cũng là lôi pháp. Diệt lão hổ Ly Đồ Tôn cũng là như vậy. Cho nên thuộc hạ coi là, nhiều chuyện như vậy đều ghé vào Dương Khiêm trên thân, nói trùng hợp thật sự là không thể nào nói nổi, chỉ có một khả năng, chính là Dương Khiêm dọc đường Bạch Cốt Lĩnh, thuận tay đem nó diệt đi. Dương Khiêm cũng như đại nhân ngài trước đó đoán như thế là một tên nguyên anh cảnh đại tu sĩ, mà lại ít nhất là nguyên anh cảnh trung kỳ, cũng có thể là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Tiêu Thương Dục trên mặt một chút trở nên rất khó coi. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt, thậm chí có thể nói là một cái phiền phức ngập trời. Sách, đây là đang thị uy, đem Bạch Cốt Lĩnh xem như gà, giết cho Song Khánh phủ bên trong thế lực lớn nhỏ nhìn, đem chúng ta toàn bộ trở thành con khỉ. Cái này Dương Khiêm xác thực không theo lẽ thường ra bài, mà lại rất thông minh, thủ đoạn cũng rất là lão luyện. Xem ra hoàng đế tìm một thanh rất dao găm sắc bén. Đại nhân, ngài nói có phải hay không là Tiên môn cùng Hoàng thất liên thủ? Tiên môn? Ngươi nói là Ngũ Lôi cung sao? Đúng vậy đại nhân. Như Bạch Cốt Lĩnh sự tình thật sự là Dương Khiêm cách làm, như vậy hắn chính là thực sự nguyên anh cảnh đại tu sĩ, lại như thế tuổi trẻ, như thế nào đặt ở trong thế tục như vậy trùng sát? Còn nghe lệnh của Hoàng thất, cái này không hợp lý. Trừ phi là Tiên môn cùng Hoàng thất đã đạt thành thỏa thuận gì. Tiêu Thương Dục chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, ngươi nói khả năng này không lớn. Hồng Vũ Triều đương kim hoàng đế đối đãi Tiên môn như giỏi trong xương, hận không thể xẻo thịt trừ chi, đoạn sẽ không chủ động cùng Tiên môn làm loại này hợp tác. Vạn nhất đôi to khó vây hắn kết thúc như thế nào? Dương Khiêm người này toàn thân lộ ra cổ quái, nhìn không biết rõ. Dừng một chút, Tiêu Thương Dục lại hỏi, hắn hiện tại lại đi đâu? Lượn quanh một vòng, hẳn là hướng Vạn Lý Trúc Hải phương hướng đi, nhưng là cũng không biết hắn kế tiếp địa phương sẽ đi chỗ nào. Mặt khác Tam Thập Tam Động người có chút bị hù dọa, tin gấp bên trong hỏi chúng ta có cần hay không bọn hắn tránh đầu gió. Tiêu Thương Dục hừ lạnh một tiếng, nói Tam Thập Tam Động một đám thử bối cũng liền chút can đảm này, không cần để ý tới bọn hắn. Bất quá Dương Khiêm hướng đi phải nắm chặt thu tập được, ta đoán chừng hắn sẽ còn ở phía sau tiếp tục động thủ. Hắn đem Song Khánh phủ vũng nước này quấy đến càng loạn, tình huống đối với hắn liền càng có lợi. Không thể để cho hắn như thế tại Song Khánh phủ bên trong mù đi dạo. Trước tiên đem Dương Khiêm vị trí tìm ra, sau đó đem tin tức cho lão hồ ly, tin tưởng lão hồ ly sẽ cho Dương Khiêm nhớ lâu một chút. Đại nhân, lão hồ ly mặc dù là xuất khiếu cảnh trung kỳ cường giả, nhưng là Dương Khiêm nếu như một lòng muốn chạy cũng không nhất định bắt được hắn. Có phải hay không lại cho thêm ít nhân thủ? Tiểu Thương Dục lắc đầu nói, không cần. Lão hồ ly biết nên làm như thế nào sự tình. Là đại nhân, thuộc hạ cái này đi làm. Tiểu Thương Dục gật đầu, tiếp tục hưởng thụ xong chính mình trà nóng, sau đó mới đứng dậy sau khi rời đi viện, đổi một thân áo bào bắt đầu mới một ngày việc phải làm. Dương Khiêm, mặc dù là cái đại phiền toái, nhưng Tiêu Thương Dục cũng không có loạn trận cước ý tứ. Bạch Cốt Linh cũng tốt, Tam Thập Tam Động cũng được, thậm chí lão hồ ly kia đều chẳng qua là Song Khánh phủ bên trong mặt ngoài thế lực. Dương Khiêm giết lại nhiều cũng không động được nơi này căn bản lực lượng. Như Dương Khiêm không biết điều, Tiêu Thương Dục không cảm thấy Dương Khiêm có thể còn sống sót, cho dù Dương Khiêm là một tên có thể xưng yêu nghiệt thiên tài cấp bậc nguyên anh cảnh đại tu sĩ. Ngay tại Tiêu Thương Dục chuẩn bị cho Dương Khiêm tìm chút phiền phức đi qua thời điểm, cái kia bị Tiêu Thương Dục tâm phúc xưng dọa sợ Tam Thập Tam Động tán tu chỗ sơn môn đồng dạng rơi ra giông tố. Kết quả muốn so Bạch Cốt Linh tốt hơn một chút. Dù sao Bạch Cốt Linh trận kia giông tố phía trước, Bạch Tiện ngã xuống tin tức cũng là bọn hắn trước hết nhất chứng thực. Cho nên sớm có cảnh giác. Mặc dù Tam Thập Tam Động đại động chủ Quách Minh không thể trốn tới, nhưng trung hạ tầng con tôm nhỏ lại trốn tới rất nhiều. Cho nên Tam Thập Tam Động bên dưới gỡ mìn mưa tin tức trước tiên liền bị những này trở về từ coi chết tán tu truyền ra ngoài. Đồng thời tính cả trước đó liên trạm Hưng Thịnh Minh cùng Bạch Cốt Linh sự tình tính cả lần này Tam Thập Tam Động cùng một chỗ, giúp đỡ Dương Khiêm thật to dương một trận đại thanh danh. Cái này khiến Song Khánh phủ bên trong tất cả thế lực đều hiểu được, soi đến đấy. Tấu chương xong, chương 340, tựa hồ đáp án giấu ở trong rừng trúc. Chương 340, tựa hồ đáp án giấu ở trong rừng trúc. Chương 340, tựa hồ đáp án giấu ở trong rừng trúc. Tam Thập Tam Động vẫn thật là Dương Khiêm thuận tay làm rơi. Bình Thành loại kia bị xem như heo nuôi địa phương, không có gặp được thì cũng thôi đi. Nếu gặp cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Một cái Bạch Cốt Linh còn không tính là côn, vừa vặn mảnh kia không phải nói bị Bạch Cốt Linh cùng Tam Thập Tam Động bảo bọc sao? Bạch Cốt Linh không có, Tam Thập Tam Động như vẫn tồn tại chẳng phải là đối với Bạch Cốt Linh những cái kia chết đi yêu tà không đủ công bằng. Thế là Dương Khiêm căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, đường vòng đi một chuyến Tam Thập Tam Động. Trước tiên đem kia cái gọi là đại động chủ, một tên nguyên anh cảnh trùng kỳ thuật tu phá hủy, tiếp theo chính là dông tố rửa sạch. Đương nhiên, Dương Khiêm cũng mượn cơ hội này tại Tam Thập Tam Động đại động chủ trên thân thử một chút chính mình mới võ tu thủ đoạn, bá thể. Hiệu quả dùng hai chữ để hình dung đó chính là bạo lực. Lực lượng khổng lồ tăng thêm đối với quy tắc cảm ứng, thuật tu thủ đoạn rất khó tại bá thiên trước mặt tạo thành tổn thương. Bởi vì chỉ cần ngươi hay là căn cứ vào ngũ khí thuật pháp, vậy liền tại ngũ khí trong quy tắc, mà bá thể có thể thông qua lực lượng cùng quy tắc quấy, đem thuật pháp cơ sở cho ngươi quấy đến loạn thất bát tao, dẫn đến thuật pháp mất có thể. Trừ phi thuật tu cũng là một cái tiếp xúc đến thuật pháp quy tắc tu sĩ, đồng thời tại quy tắc phương diện đủ mạnh lực có thể đối xứng rơi bá thể đối với quy tắc quấy, không phải vậy bá thể cơ hồ chính là vô giải. Cho dù không gọi được miễn dịch nhưng cũng có thể cho đối thủ thuật pháp uy năng trực tiếp đánh cái gai đôi. Lúc trước Bạch Tiện cũng không có đem Kình Thiên Bá Thể thượng luyện tới viên mãn, không phải vậy, Dương Khiêm đoán chừng cũng muốn nếm thử bá thể tư vị. Mà Tam Thập Tam Động đại động chủ mặc dù tu vi cùng Bạch Tiện một dạng đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ, nhưng lại cũng không đối với quy tắc có cái gì trực tiếp cảm ngộ, tự nhiên đối mặt bá thể liền hoàn toàn không có cách nào. Cuối cùng bị Dương Khiêm một đao chém đứt đầu, một đao nữa nát nguyên thần. Kinh nghiệm thu hoạch đồng dạng to lớn. Nhưng Tam Thập Tam Động sớm tránh đi rất nhiều trung hạ tu vi tán tu, tổng lượng bên trên muốn so bị triệt để diệt đi Bạch Cốt Linh ít hơn một chút. Có thể dùng kinh nghiệm, 15500. Lại nhìn kinh nghiệm trên bảng có thể dùng kinh nghiệm số. Dương Khiêm không tự chủ lại một lần nữa ngâm nga Song Khánh phủ là chỗ tốt điệu hát dân gian. Có thể dùng kinh nghiệm 348.764. Trước kia thu hoạch được mấy trăm mấy ngàn kinh nghiệm, có thể lên vạn liền đủ Dương Khiêm mặt mày hớn hở. Bây giờ lại là mười mấy vạn kinh nghiệm nện xuống đến, nhìn xem tựa như là có được toàn bộ thế giới bình thường. Bất quá muốn đem điểm kinh nghiệm giống như kiểu trước đây trực tiếp biến thành thực lực, trước mắt nhìn cũng không thể đi. Cũng không phải điểm kinh nghiệm vấn đề, mà là công pháp và thủ đoạn vấn đề. Lại nhiều điểm kinh nghiệm cũng cần có thể hoa địa phương mới có thể biến thành thực lực. Trước mắt Dương Khiêm trong tay trừ phụ tu luyện khí và luyện đan thủ đoạn bên ngoài, đã không có công pháp và chiến pháp dùng để tăng thực lực lên. Nhưng Dương Khiêm lại tuyệt không gấp, bởi vì hắn tại diệt đi Tam Thập Tam Động đằng sau, đồng dạng ở tại đại động chủ trong túi trữ vật tìm được hai dạng đồ vật. Một mặt thiên nhân thạch bài, cùng Dương Khiêm tại Bạch Tiện trong tay lấy được gần như giống nhau, khác nhau chỉ là màu sắc khác nhau. Ngoài ra còn có một khối pháp khí lệnh bài, bên trên viết Phi Vân Cốc ba chữ. Mà Bạch Tiện trên thân cũng tương tự có tương tự lệnh bài, chỉ bất quá lệnh bài bên trên viết không phải Phi Vân Cốc mà là Chiến Ti Động. Thiên nhân thạch bài có lẽ là bắt đầu cùng loại Kình Thiên yêu sư mộ huyệt địa phương như vậy, cũng có thể là bí cảnh nào đó ra trận chìa khóa. Dương Khiêm tin tưởng vững chắc chính mình tiếp tục đào sâu xuống dưới, tất nhiên sẽ có thu hoạch mới. Về phần cái kia hai khối lệnh bài thì càng có ý tứ. Lệnh bài Dương Khiêm cũng có hai khối. Một khối là Ngũ Lôi cung đệ tử nội môn lệnh bài, một khối là Song Khánh phủ châu phủ tổng bộ đầu lệnh bài, đều là dùng để chứng minh thân phận đồ vật. Cái kia vấn đề tới, Bạch Cốt Linh cùng Tam Thập Tam Động thủ lĩnh tại sao lại có một mặt thế lực khác lệnh bài? Trực quan lý giải lời nói đó chính là Bạch Cốt Linh cùng Tam Thập Tam Động thủ lĩnh trên thực tế theo thứ tự là Chiến Ti Động cùng Phi Vân Cốc thân phận. Có khả năng này sao? Tự nhiên là có. Bởi vì dựa theo trước đó Dương Khiêm tại đảo thành Bách Hoa lầu trong kia chỉ hồ yêu chỗ lấy được tin tức nhìn, Chiến Ti Động cùng Phi Vân Cốc đều là dấu ở Vạn Lý Trúc Hải bên trong thế lực lớn, thậm chí là Song Khánh phủ bên này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong cấp cao nhất thế lực. Thậm chí lúc trước Hóa Thần Tông Dương Nhiệt chính là bị hai nhà này cho đuổi ra Song Khánh phủ. Nếu thật là Dương Khiêm suy đoán dạng này, như vậy Song Khánh phủ bên trong cục diện hỗn loạn liền có một cái hoàn toàn mới thị giác, nhìn xem hỗn loạn, kỳ thực ngay ngắn trật tự. Đến Song Khánh phủ trước đó, bên này hỗn loạn liền sớm có nghe thấy. Bước vào Song Khánh phủ đằng sau, một cọc sự tình kinh lịch xuống tới, sẽ chỉ cảm thấy Song Khánh phủ loạn viễn siêu trước khi đến đó trước. Mà bây giờ phát hiện, Song Khánh phủ hỗn loạn có lẽ chỉ là biểu tượng, chân chính trật tự liền giấu ở những này hỗn loạn biểu tượng phía dưới. Mà lại bây giờ nhìn lại còn phân biệt rõ ràng. Yêu tu liền về Chiến Ti động, tán tu liền về Phi Vân cốc. Mà Chiến Ti động cùng Phi Vân cốc hẳn không có đưa tay ngã vào phía trên nhất đi, mà là vẹn vẹn bước tại Bạch Cốt Linh cùng Tam Thập Tam động dạng này mặt ngoài đỉnh cấp thế lực. Giống Hưng Thịnh Minh dạng này ở ngoài mặt đều chỉ thuộc về nhị lưu thậm chí tam lưu thế lực, có lẽ ngay cả Chiến Ti động cùng Phi Vân cốc danh tự cũng sẽ không hiểu được. Mà những này tầng dưới chót nhất thế lực, chỉ cần bị Bạch Cốt Linh cùng Tam Thập Tam động ước thúc là có thể. Còn có Đào Thành, Bình Thành dạng này quan diện thế lực, càng nhiều chính là đặt ở trên mặt bày mất dùng. Dù sao liền Dương Khiêm dọc theo con đường này sang đây xem đến các thành ấp thực lực, tại mất đi tiên minh trấn nhiếp đằng sau, đối mặt Song Khánh phủ loại này yêu tà, tặc phỉ khắp nơi trên đất tình huống, còn có thể không có triệt để bị xoắn nát liền xem như ly kỳ. Lại hoặc là tại Song Khánh phủ châu phủ phương diện còn có Dương Khiêm tạm thời không tiếp xúc đến điều bí ẩn. Dương Khiêm mấy ngày nay ở trên đường một bên cho dưới trướng nội vệ chỉ điểm tu hành, một bên chính là tại trong đầu suy nghĩ Song Khánh phủ bên này dần dần tại trong đầu hắn trở nên rõ ràng thế cục mạch lạc. Cuối cùng bất luận làm sao suy nghĩ, cuối cùng đều sẽ tụ tập đến Chiến Ti động cùng Phi Vân cốc trên đầu. Nhiều lắm là đem châu phủ quan nha cùng binh nha tính một cái miễn miễn cưỡng cưỡng biến số. Vấn đề thứ nhất chính là Phi Vân cốc cùng Chiến Ti động tại sao muốn giấu đi, làm như thế một bộ mình tu sạn đạo ám độ trần thương cho xiếc. Có cần thiết này sao? Muốn che giấu ai? Chắc chắn sẽ không là Hồng Vũ Triều. Chỉ là Song Khánh phủ nơi hiểm yếu, liền để Hồng Vũ Triều đối với Song Khánh phủ rất khó có đầy đủ lực khống chế. Chớ nói chi là Song Khánh phủ bên trong yêu tà cùng tặc phỉ chỉ sợ đã so rất nhiều tiên môn đều mạnh hơn đi. Hồng Vũ Triều cho dù có năng lực tiến đến, cũng hơn nửa trời không lại. Đây không phải là vì che giấu Hồng Vũ Triều, đó là muốn che giấu ai? Dương Khiêm chỉ muốn đến một đáp án, Thiên Minh. Về phần nguyên nhân có lẽ là lo lắng Thiên Minh phát hiện Song Khánh phủ thành một cái hoàn chỉnh có thứ tự thế lực đằng sau liền không thể không ra tay can thiệp, hoặc là đem bên này cũng đặt vào Tuần Thiên nhãn phạm vi bên trong giám sát đứng lên, lại hoặc là nguyên nhân khác. Cuối cùng, Vạn Lý Trúc Hải bên trong khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết. Kết hợp Dương Khiêm tịch thu được hai khối cổ quái thạch bài, hắn suy đoán có lẽ cùng bí cảnh có quan hệ, thậm chí bao gồm Phi Vân cốc cùng Chiến Ti động cổ quái hành vi cũng có khả năng liên lụy trong đó. Một đường kỵ hành đến trạm vào tối, Hồ An tới xin chỉ thị, nói: "Đại nhân, trước dò xét nói còn có 13 dặm đường liền có thể tiến vào Lân Thủy thành địa giới. Chúng ta là đi trước thành thị hay là trước bốn chỗ đi dạo? Trước không vào thành, tìm xem bên này tặc phỉ hoặc là yêu tà nhà ấm, trước sờ sờ tình huống bên này lại nói. Nơi đây không so với trước Đào thành cùng Bình thành, để các huynh đệ đều cẩn thận một chút." "Là, đại nhân." Tấu chương xong.